Chương 106, thì ra lớn nhất phản đồ là ngươi. Chương 106, thì ra lớn nhất phản đồ là ngươi. Đại Càn Hoàng Đế khiến, chấm nghe xưa kia người chết vương, chịu bình minh mệnh, ai cũng sùng xây chữ nhị, lấy cố rồng dõi. Đóng vị Càn Khôn chi vị du trọng, tự tục chi điển nghi trước. Viên khảo thí cũ trương, thức nâng gia đình lễ môn hạ, chấm nhận Hạo Thiên quyến mệnh, phụ tông miếu xã tác, ngự cực đến nay, sớm đêm căng kính sợ. Không sai nhĩ người xem xét đài gián mật đấu, lãm điều tra chứng cứ văn thư, chính là có kẻ xấu trộm trôi, kết đảng loạn chính. Ngày kế tiếp nữ đế tổ chức đại triều hội. Một ngày phát ba chiếu. Một là phế thái tử chiếu, một là lập thái tử chiếu, một là trung nịch đảng chiếu. Có não người ông. Bởi vì cái này ba chiếu bên trong, cuối cùng cái kia đạo nịch đảng chiếu, căn bản chính là nữ đế tại tự đoạn tay chân, bị tru sát, xử phạt người đều là nữ đế để bạt chi tâm phúc, trong đó lại lấy khóc lại chiếm đa số. Chuyện bây giờ tới quá mức đông nhiên, rất nhiều người căn bản liền không có cơ hội phản ứng. Tiếp theo chính là hôm nay đại triều hội bên trên, nữ đế bên cạnh đứng đấy Ngô Vương Lý Trinh. Cho tất cả mọi người cảm giác, nữ đế tựa như khôi lỗi, Lý Trinh mới thật sự là hoàng đế. Thậm chí ba chiếu phát ra về sau, nữ đế trực tiếp rời đi long ỷ, chỉ là nói: "Chấm thân thể mệt mỏi, các ngươi có chuyện gì liền cùng mới thái tử nói đi." Nhi thần cung tiễn thánh nhân. Chúng thần cung tiễn thánh nhân. Ngô Vương. Không, hiện tại hẳn là thái tử Lý Trinh cùng tả tướng Hữu tướng lễ đưa nữ đế sau khi rời đi. Lý Trinh dù chưa ngồi trên long ỷ, có thể tả tướng Hữu tướng lại cùng hắn tiến hành tấu sự tình nghị sự lại có vẻ tương đối tự nhiên. Thậm chí cho một chút tiên đế thời kỳ lao thần một loại ảo giác. Tiên đế trở về, không ít người trong nháy mắt lệ nóng doanh trọng. Đông cung, Trương Nghị thân mang kỳ lân phục, trên vai đứng đấy Tử Vân Điêu vừa mới tiến lệ chính điện liền thấy trong điện một cái hơn 30 tuổi trung niên thái giám đang bề bộn bên trong bận bịu bên ngoài chỉ huy cái khác nội thị quân đồ. "Lão Phùng, đang bận đâu?" Trương Nghị chào hỏi. Cái này lao thái giám gọi Phùng Đĩnh, là Lý Trinh lớn bạn, theo Lý Trinh 5 tuổi lúc liền bắt đầu phục thị Lý Trinh mãi cho đến bây giờ. Cho nên Trương Nghị đi Ngô Vương phủ tự nhiên gặp qua hắn. Mà Phùng Đĩnh rất rõ ràng cũng biết Trương Nghị tại Lý Trinh trong lòng phân lượng. Bởi vậy thấy một lần Trương Nghị vội vàng Phùng Đĩnh chạy chậm tiến lên. "Ai u, ta Lang Quân, ngài sao lại tới đây?" Trương Nghị khoát tay cười nói, "Thái tử để cho ta tới, nói tìm ta có việc." Phùng Đĩnh nhanh lên đem Trương Nghị đón vào, bưng trà đưa tòa nhường Trương Nghị trước tiên ở chỗ này đợi lát nữa, sau đó hắn đi cáo tri Lý Trinh. Chờ Phùng Đĩnh sau khi rời đi, Trương Nghị một người cũng cảm thấy nhàm chán, đùa trong chốc lát Tử Vân Điêu sau, liền đứng người lên tại bên trong tòa đại điện này nhìn đông ngó tây. Ai ngờ lúc này một đạo bén nhọn thanh âm vang lên. "Ngươi là người phương nào?" Nhưng biết nơi này chính là Đông Cung, ngoại thần không thể tùy ý tiến vào. Trương Nghị quay đầu nhìn lại, phát hiện người đến là một cái 16-17 tuổi tiểu cô nương. Thân mang thất phẩm quan y liễu, không phải bình thường cung nữ nhưng cũng hẳn là không phải Lý Trinh phi tần. Xem chừng tám thành lại là nhà ai đầu tư. "Ta, Cẩm Y Liễu vậy a, ngươi lại là người nào, ở chỗ này hô to gọi nhỏ?" Trương Nghị cảm giác có chút ý tứ hỏi. "Ta chính là Đông Cung trưởng thiệt lễ, thái tử chúc quan, ngươi một ngoại thần, cho dù là Cẩm Y Liễu vệ, thái tử không tại, nào dám ở đây tùy ý đi lại." Nữ quan ngạo nghễ quá lớn. Nghe vậy Trương Nghị mặt mũi tràn đầy im lặng. Cái này thái độ, không biết rõ còn tưởng rằng ngươi là thái tử phi đâu. Trong điện hai người cãi lộn thời điểm, Phùng Đĩnh cùng Lý Trinh vừa lúc vừa tới ngoài cửa. Phùng Đĩnh nhìn thấy Lý Trinh sắc mặt phát lạnh, vội vàng giải thích nói, "Điện hạ, nàng là Giang Nam Ngô gia về sau mặc kệ ai nhét người thì đến, đều muốn kiểm tra thực hư một phen, liền chủ nhà đều không biết được, giữ lại không bằng đánh chết." Lý Trinh thản nhiên nói. Phùng Đĩnh liền vội vàng gật đầu xưng là, đồng thời cũng cho cái này nữ quan bụng trộm phán quyết tử hình. "Không có mắt cầu vận, vị gia này là ngươi có thể trách móc. Tham kiến thái tử điện hạ." Nhìn thấy Lý Trinh đi tới, nữ quan liền vội vàng hành lễ, đồng thời lại rất nhỏ hừ lạnh liếc qua Trương Nghị. Nhưng làm nàng không tưởng tượng được là, thái tử đến đây đó cũng không phải là nàng, mà là nàng bên cạnh vị này người ngoài. "Huynh trưởng, người ta bí mật liền không cần nhiều như vậy lễ, không phải luôn cảm giác là lạ." Thái tử lôi kéo hắn thủ đoạn cùng nhau đi vào thái tử ngự tọa bên kia. Phùng Đĩnh lúc này cũng rất có ánh mắt đem cẩm đôn cùng nước trà rời tới. Nữ quan thấy mị này sắc trắng bệnh, rất hiển nhiên coi như nàng lại xuẩn cũng ý thức được chọc không nên dây vào đến người. Sau đó Lý Trinh nhường ở đây những người khác lui ra, ở trong đó tự nhiên là bao quát nữ quan. Mà khi nàng đi vào ngoài điện sau, đang mất hồn mất vía đầy trong đầu đều là vừa rồi hình tượng. Phùng Đĩnh thanh âm ở sau lưng nàng vang lên, "Nô trưởng Diên." Nữ quan quay đầu xem ra có hơi hơi lên nói, "Phùng lớn giám, nhà ta cùng ngươi có chút chuyện riêng tư muốn nói, còn mời Ngô trưởng Diên rời bước có thể." Phùng Đĩnh mỉm cười nói. Nghe vậy nữ quan còn tưởng rằng thái tử có chuyện bàn giao cho nàng, vì vậy nói, "Mời lớn giám dẫn đường." Phùng Đĩnh xoay người, hiện ra nụ cười trên mặt lập tức biến mất, thay vào đó thì là mặt mũi tràn đầy băng lãnh, trong mắt còn mang theo sát ý. Trong điện, Lý Trinh cùng Trương Nghị hàn huyên một hồi, cũng đùa lên Tử Vân Điêu. Thứ này hắn cũng ưa thích, thậm chí trước kia còn nuôi qua, chỉ là hắn nuôi cái kia phẩm tướng không có Trương Nghị cái này tốt. Về sau lại bởi vì thái tử cùng nữ đế không biết ngày đêm thăm dò, hắn trực tiếp không có làm những này tâm tư. Đến trưa Trương Nghị giữ lại chỗ này sau khi cơm nước xong, thái tử Lý Trinh tâm phúc tới cũng không xê xích gì nhiều. Nghị sự chính thức bắt đầu. Tổng thể chủ đề liền ba cái. Thứ nhất, nguyên thái tử Đông Cung cựu thần đi cùng giữ lại. Thứ hai, đăng cơ thời gian điểm. Thứ ba, đối với nữ đế an bài. Nữ đế như thoái vị, lúc này lấy thái thượng hoàng cung phụng vẫn là lấy thái hậu đái chi. Như lấy thái thượng hoàng cung phụng, kia nhập không vào tông miếu, nhập tông miếu nàng họ Đậu mà không họ Lý. Không vào tông miếu, lại làm trái lễ pháp. Như lấy thái hậu đái chi, kia nữ đế liền không thích hợp lại cư nhân trường cùng, tiếp theo tuổi của nàng hào liền phải hủy bỏ, lại có là trên sử sách liên quan tới nàng ghi chép cũng phải làm sửa đổi. Không thể hoàng đế xưng chi. Đám người quay chung quanh cái này ba chuyện làm cho khó bỏ khó phân. Cho đến sau nửa canh giờ, ngoài điện đi tới hai người lúc này mới phá vỡ loại cục diện này. Thân Lục Thanh, tham kiến thái tử điện hạ thiên thuế. Người tới chính là trước thái tử cựu thần Lục Thanh cùng cái kia ngay thẳng cứng rắn gãy không cong đáy hiền. Lục Khanh tới. Thái tử khẽ cười nói, bình thân a. Lớn bạn, cho Lục Khanh cũng chuyển cầm đôn. Tạ điện hạ. Lục Thanh cười cười, sau đó lại cùng chung quanh những người khác chào hỏi. Nhìn thấy đối phương cùng Lý Trinh người như vậy quen thuộc dáng vẻ, Trương Nghị không khỏi sửng sở. Không thể nào, lão tiểu tử này giấu sâu như vậy, tình cảm ngươi mới là cái kia lớn nhất phản đồ. Lục Thanh sau khi ngồi xuống, lại đối Trương Nghị mỉm cười, cảm giác kia tựa như là chiến hữu ở giữa y mắng chào hỏi. Nhưng Trương Nghị nhịn không được khoẹt miệng giật một cái. Đái Hiền, ngươi cũng đã biết bản cung chiếu ngươi đến đây cần làm chuyện gì. Lý Trinh đem ánh mắt đặt vào Đái Hiền trên thân. Đái Hiền không kiêu ngạo không tự tin nói, thái tử là quân, Đái Hiền là thần, quân đã triệu thần, làm nghị quốc sự. Nghe vậy Lý Trinh cười lạnh, bản cung nghe nói, ngươi trước kia bí mật không ít cho nhị ca để nghị diệt trừ ta. Còn nói không trung nô vương, thái tử bất ổn, xã tắc có sai lầm. Đề cử chuyện hot, ta là trưởng giáo ẩn thế tông môn hoàn thành viêu cao hài hước nhẹ nhàng hố sư phụ hệ thống nao động xuyên việt giang bắc thần xuyên việt tới huyền huyễn thế giới, ngẫu nhiên đạt được hệ thống mạnh nhất trưởng giáo, thành lập tiên đạo môn. Tông môn mới lập, hắn đành phải dựa vào lửa gạt khí vận chi tử đến thăng cấp tông môn. Mỗi ngày đều muốn giả cao nhân phong phạm, hù lừa gạt một đám ngưỡng mộ chính mình tiên kiêu đệ tử. Chậm rãi, giang bắc thần phát hiện, chính mình môn phái nhỏ, thật đúng trở thành đứng đầu nhất ẩn thế tông môn. Chương 107, phong dự quốc công, ban thưởng áo mãng bảo. Chương 107, phong dự quốc công, ban thưởng áo mãng bảo, đúng là thần nói. Đái Hiền ngay thẳng nói. Lời này vừa nói ra, mọi người đều là ánh mắt khẽ biến. Lý Trinh giận dữ nói, làm càn. Đái Hiền, ngươi bất quá là trước thái tử Đông Cung một cái nho nhỏ trái con thứ, an dám nói thiên gia việt tư, như toan khiến cho ta huynh đệ bất hòa, thủ tục tương tàn. Điện hạ sai. Đái Hiền thẳng tắp thân thể nhìn về phía Lý Trinh thẳng thắn nói, trước đây thái tử là quân, điện hạ là thần. Thần thân làm trước thái tử chi khanh, lúc này lấy trước thái tử lợi ích làm đầu. Trước đây thiên gia kế vị pháp chế phương diện, chỉ có điện hạ có thể uy hiếp được trước thái tử, thần tự nhiên đề nghị trước thái tử diệt trừ điện hạ. Vậy bây giờ đâu? Lý Trinh ánh mắt lạnh như băng nói, hiện tại điện hạ là quân, thần vẫn như cũng là thần, chỉ là thần không phải trước thái tử chi khanh, mà chính là điện hạ chi khanh. Đái Hiền nói rằng. Nghe vậy Lý Trinh cười to, thế nhân thường nói, Đông Cung trái con thứ Đái Hiền người cũng như tên, có thượng cổ tiên hiền phong thái. Hiện tại xem ra cũng bất quá như thế, bị bên trên chi đổ mà thôi. Điện hạ lại sai. Đái Hiền vẫn như cũ không kiêu ngạo không tự ti, điện hạ đã là quân, Đái Hiền đã là thần, thần làm kính quân, mà không phải bị quân, quân nếu có sai, thần tự nhiên nói chi, quân tự nhiên sửa chữa chi đổi chi, nếu là không sai, tự nhiên kính chi, yêu chi Đái Hiền. Một bên Lục Thanh rốt cục nghe không nổi nữa, mở miệng quát lớn. Có thể Đái Hiền lại chỉ là thản nhiên nhìn hắn một cái, sau đó liền không nói nữa. Lục Thanh quay người đối với Lý Trinh thi lễ đang muốn mở miệng. Lý Trinh lại đưa tay ngăn lại hắn, sau đó đối với Đái Hiền hỏi: "Ngươi có biết tính mạng của ngươi tất cả bản cung trong tay nắm ướt? Chỉ bằng ngươi lấy trước kia chút gián ngôn cùng hành vi, bản cung coi như giết ngươi cũng không đủ." Nghe vậy Đái Hiền đối với Lý Trinh trịnh trọng thi lễ nói: "Điện hạ giết thần sát thực không đủ, nhưng thần cũng sẽ không bởi vì sợ chết mà đổi giọng. Thần làm quan 14 năm, chỉ biết 12 chữ: Trung quân ái quốc, thanh liêm chuyên cần chính sự, lấy nói sự tình quân, như thế phương vị thần tử chi đạo. Điện hạ như muốn giết thần, thần tự nhiên không cách nào phản kháng, dù sao nói cho cùng thần bất quá một thư sinh, vừa lúc lại đọc qua mấy năm sách mà thôi." Ngươi nhìn thấy đối phương vẫn như cũng là bộ kia minh ngoan bất linh dáng vẻ, Lý Trinh khó thở. "Trương Nghị, thần tại." Trương Nghị vội vàng chắp tay. Lý Trinh hạ lệnh, đem hắn nhốt vào chiếu ngục đi, thật tốt tỉnh lại tỉnh lại. Không muốn cung chi lệnh, ai cũng không cho phép thả hắn ra. Ngay sau đó hắn lại nhìn về phía muốn mở miệng Lục Thanh, mặt khác ai cũng không cho phép cầu tình. Lời đến khóe miệng Lục Thanh, lại nuốt trở vào. Rời đi Đông Cung sau, Trương Nghị mang theo Đái Hiền đi vào Bắc Chấn phủ ti chiếu ngục. Hắn nhìn xem giá hỏa này trong lòng không khỏi có chút thán phục. Quả nhiên bất luận cái nào thế giới cái nào thời đại cũng không thiếu Ngụy Trinh người loại này. Chỉ là ngươi muốn làm Ngụy Trinh, kia trên long ỷ vị kia cũng muốn là Lý Thế Dân mới được. Không phải ngươi cho ăn bể bụng chỉ có thể làm Hải Thụy, thậm chí là Ngô Anh. Ăn ngon uống sướng hầu hạ, đừng bạc đãi vị này, không phải các ngươi đều khó giữ được cái mạng nhỏ này. Trương Nghị đối với ngục tốt dặn dò nói. Mấy người nghe nói vội vàng tỏ ra hiểu rõ. Dù sao hiện tại chấn phủ ti trên dưới, người nào không biết Trương Nghị lời nói đồng đẳng với thái tử Lý Trinh lời nói. Trương Bách Hộ chấm đã. Đang lúc Trương Nghị quay người muốn đi lúc, Đái Hiền bỗng nhiên gọi hắn lại. Trương Nghị xoay người nghi hoặc nhìn về phía đối phương. Thế nào nghĩ thông rồi? Bất quá ngươi hướng ta cầu tình không nhất định có tác dụng, dù sao ta không nhất định giúp ngươi. Đái Hiền bật cười nói, tại hạ không có gì nghĩ thông suốt không nghĩ thông suốt, chỉ là có một việc muốn cho Bách Hộ biết được. Chuyện gì? Trương Nghị hỏi. Đái Hiền nói rằng, thái tử điện hạ đăng cơ tương lai chắc chắn khởi động lại trọng dụng Cẩm Y Liễu vệ. Cẩm Y Liễu vệ chính là lợi khí, vì thiên tử thái mắt. Thiên tử thất chi thì như tàn tật, vừa điếc lại vừa câm. Thiên tử không mất, lại sợ Cẩm Y Liễu vệ cuồng vọng, ý thế hiếp người. Cho nên như thái tử đăng cơ, còn mời Trương đại nhân chấp trưởng Cẩm Y Liễu vệ. Nghe vậy Trương Nghị sững sờ. Gia hỏa này thật không phải cố ý nhặt lời dễ nghe cho hắn nói. Trương đại nhân không cần nhìn ta như vậy, ta chẳng qua là cảm thấy đại nhân chính là người biết chuyện, lại cùng thái tử thân cận, đại nhân nếu có sai thái tử sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Cẩm Y Liễu vệ đặt vào trong tay đại nhân so những người khác càng thêm phù hợp. Đái Hiền cười nói. Trương Nghị khẽ bước cằm, chỉ là nói, đi, ta nhớ kỹ. Dứt lời hắn quay người rời đi. Đưa mắt nhìn Trương Nghị thân ảnh biến mất tại chiếu ngục bên trong. Đái Hiền lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn đứng tại chỗ hít sâu một cái lẩm bẩm nói, có lẽ kết quả này mới là tốt nhất kết quả. Đông Cung. Những lời này là Đái Hiền nói. Lý Trinh nhìn về phía Phùng Đĩnh hỏi. Phùng Đĩnh cung kính nói, đúng là Đái Hiền nói. Nghe vậy Lý Trinh cười nói, lao thất phu này coi như hắn có chút ánh mắt. Điện hạ, kia Phùng Đĩnh muốn nói lại thôi. Lý Trinh tự nhiên biết hắn là có ý gì. Trước quan hắn mấy ngày ghi nhớ thật lâu. Sau đó hắn lại phàn nàn nói, lao thất phu này, giết hắn sẽ bẩn bản cung tay. Không giết hắn, thế tất lại muốn trọng dụng hắn, bản cung thật sự là không có khổ miễn cưỡng ăn. Như thế mới là thánh quân gây nên. Phùng Đĩnh cười hát hát nói. Lý Trinh nhịn không được cười lên, Lan. Được rồi. Phùng Đĩnh quay người muốn đi. Không phải chờ hắn đi hai bước, nhưng lại bị Lý Trinh gọi lại. Đợi lát nữa. Người đi trước tạo cục nhìn chằm chằm, bản cung đưa cho huynh trưởng đồ vật tuyệt không thể có sai lầm. Nặng. Không có gì bất ngờ xảy ra, nhốt Đái Hiền ba ngày. Lý Trinh vẫn là đem hắn phong xuất. Mà trên triều đình, đằng sau mấy tháng cũng một mực tại bận rộn biến chuyển. Nữ đế nhất định rơi đài, không ít người tự nhiên muốn bị thu được về tính sổ sách. Đồng thời cũng không ít người sẽ kịp thời chống đi tới. Có lợi ích liền có leo lên liền có tranh đấu. Trên triều đình, thế cục cũng bắt đầu dần dần rõ ràng. Tả tướng dựa vào nữ đế thượng vị, dưới trướng vây cánh tự nhiên có không ít người thân cận nữ đế, thậm chí là nữ đế tử trung. Những người này ở đây mấy tháng này bên trong hoặc là bị giáng chức hoặc là bị giết, hoặc là bị phạt. Nhưng cùng lúc tả tướng lại bởi vì tự mình duy trì Lý Trinh thượng vị, cho nên vây cánh tự nhiên cũng thu được một chút đền bù. Mà hữu tướng bên này, hữu tướng cùng với vây cánh mặc dù không dựa vào nữ đế, nhưng thế ra trước đó xếp hàng trước thái tử, hiện nay là Lý Trinh định đoạt. Muốn quét sạch thái tử cựu thần, tự nhiên cũng biết xử trí trong này không ít người. Có thể đồng thời lại bởi vì thế ra chia ra đặc cược, lấy Trực Châu Lý làm thí dụ, không ít người kịp thời công khai xếp hàng. Cho nên hữu tướng nhất đảng cũng không bị trừ sạch. Tổng thể mà nói, Lý Trinh xua hổ nuốt sói trái hữu tướng đảng giai không đi ra một chút vị trí, nhường hắn chân chính tâm phúc cận thần trên đỉnh. Trung tâm thậm chí triều đình, trong khoảng thời gian ngắn trực tiếp tạo thế chân bạc thế cục. Đây coi như là trên quan trường một loại ăn ý, đồng thời cũng coi là nguyên bản nữ đế lao thần đối Lý Trinh vị này tân quân tỏ thái độ. Bất quá đồng thời cái này cũng đã chứng minh ngay từ đầu. Trên đời này nào có cái gì quân nhu, bất quá đều là đi một bước nhìn một bước, ý nghĩ chồng ý nghĩ, xem ai sống đã lâu dài, xem ai nắm đấm lớn, ai mới có thể nói lời nói. Mùng 6 tháng 9, nữ đế chính thức phát xuống thoái vị chiếu thư. Dựa theo quy tắc ngầm 3 từ 3 nhường về sau. Mùng 6 sáng sớm, Lý Trinh mang theo văn võ bá quan tế bái tông miếu cùng Thái Lăng, Lý làm hoàng thất lăng. Sau đó đến trưa hồi cung, tại Nghị Thiên điện bên trong liền bắt đầu phong thưởng quần thần đại xá thiên hạ. Trong đó Công Tôn Trị, phong Ngụy quốc công, nhập thượng thư tỉnh là Tả Bộc Sạn. Chu Cảnh Chiêm, phong Vận quốc công, nhập thượng thư tỉnh là Hữu Bộc Sạn. Vương Hữu Đức, phong Anh quốc công, tổng lĩnh Nam Nha Tả Hữu vệ, Tả Hữu tiêu vệ, Tả Hữu võ vệ, Tả Hữu đi vệ. Lưu Nhược Kiêm, phong Võ Nghĩa huyện công. Mãi cho đến cuối cùng áp trục Trương Nghị, Lý Trinh đơn độc ban phát một đạo thánh chỉ. Đại can hoàng đế khiến, chấm nghe sách Công Tinh Đức, Thánh Vương Chi Hưởng Quy. Lộ ra trung liền lương, có quốc chi thông nghĩa. Cẩm y địa vệ Trương Nghị, diện mạo uyên mạc, phong nghi tuấn làm. Kiệt cánh tay đắc lực chi lực lấy phụng thần cực, thua phế phủ chi thành mã dược lớn du. Xưa kia người lưu, Đỗ Tá Hạ, hình ảnh kỳ lân. Nay thụ lấy sách mệnh, phong ngươi là dự quốc công, thứ gấp 3000 hộ, tích lấy kim quyển, vinh truyền hậu tự. Phục đặc biệt ban thưởng chức kim bàn mãng bào một bộ, đai lưng ngọc vây lại, lấy rõ dị số để cử chuyển hoạt, từ thái giám đến hoàng đế hoàn thành họa long hoa hổ, nhất bút đan thanh miêu quân cốt. Long thần xuyên về cổ đại, bắt đầu liền nằm tại Tịnh Tân phòng, mắt thấy sắp trở thành thái giám, may mắn đao tử tượng là người quen cũ, hắn tránh qua một kiếp. Từ đây, bằng vào trí tuệ yêu nghiệt, hắn từng bước bị tập, trở thành mạnh nhất hoàng đế. Thiên hạ tu vi chia làm 5 cấp độ, nhập môn, võ giả, tông sư, vương giả, vũ hoàng, đế tôn. Chương 108, Bắc trấn phủ ti cho mời chương 108, Bắc trấn phủ ti cho mời dự người, Trung Nguyên cũng. Từ xưa đến nay, chính là chúng tuyển nguyên người được thiên hạ. Đại Càn mặc dù cư Trường An, nhưng Dự Châu Lạc Dương hành tại một mực cũng không dỡ bỏ. Thậm chí Đại Càn lịch đại thiên tử tự cao tông hoàng đế về sau, tuần sát thiên hạ kiểu gì cũng sẽ tại Lạc Dương nghỉ chân. Ngày nay thiên tử phong Trương Nghị là dự quốc công, lại là ban thưởng kim quyển thế tập vong thế, cùng loại đan thư thiết quyển, lại là ban thưởng áo mãng bảo. Như vậy phong thưởng không thể không sợ không nặng nghề, thật sự trên lệch đem vương tước danh hiệu gắn ở trên người hắn. Trong điện quần thần, có người muốn nói lại dừng, nhưng cuối cùng vẫn nhịn được. Chỉ có Ngô Vương phủ người cũng đều biết là chuyện gì xảy ra. Thiên tử đối Trương Nghị tình cảm không tầm thường. Giữa hai người mối quan hệ, sớm tại Trương Nghị tại Thương Châu nhặt được Lý Trinh một phút này liền đã định trước. Về sau Trương Nghị vào kinh thành tham dự nhu đồ, nội ứng nữ đế bên kia lại muốn tranh thủ đồng cung tín nhiệm, lại muốn trưởng khống Huyền Vũ môn, nhắc lên trận này cũng biến đầu nguồn. Thứ nào không phải rơi đầu Chu Cựu tộc việc cần làm. Cho nên dù là không có hắn cùng Lý Trinh bí mật cái tầng quan hệ này, chỉ bằng những này phong quốc công cũng là đầy đủ. Vậy hạ thế mà quản chúng ta đầu nhi gọi ca. Trong phòng, bốn người vòng quanh bàn nhỏ ngồi vây chung một chỗ, Vương Tông Hổ một câu đem ba người khác cho làm trầm mặc. Mặc dù lần này tạo phản, bốn người bọn họ cũng đều mỏ chỗ tốt, lại thêm Lý Trinh yêu ai yêu cả đường đi. Cho Triệu Phi, Vương Tông Hổ, Đỗ Thành ba người phong tổng ngũ phẩm linh viễn tướng quân. Cho Tôn Viễn phong chính ngũ phẩm định viễn tướng quân. Nhưng so với những này, rất hiển nhiên còn không có tối hôm qua Lý Trinh tới chỗ này cùng Trương Nghị đối thoại, mang cho bọn hắn xung kích mạnh mẽ. lúc ấy bọn hắn đều là chính mắt thấy toàn bộ quá trình, tự nhiên có thể nhìn ra Thiên Tử cùng Trương Nghị quan hệ không tầm thường. Bọn hắn cũng nghĩ qua nhà mình đầu nhi dù là tại Trường An đều rất có nhân mạch, nhưng không nghĩ tới lại có thể có người mạch tới tình trạng như thế. Thiên Tử sư huynh, thân mang áo mang bảo, trừ công đứng đầu. Cái này đổi lại trước kia bọn hắn nghĩ cũng không dám nghĩ. Bây giờ thế mà xuất hiện ở trước mắt, bọn hắn cảm giác tựa như giống như nằm mơ. Các ngươi nói, đầu nhi có phải hay không là Thiên Tử mất tích nhiều năm thân ca ca? Vương Tông Hổ thần thần bí bí nói. Ba người đều là nhìn về phía hắn, sạm mặt lại. Cái này Hổ Thắng Đốc, náo động thật đúng là lớn. Thật thua thiệt hắn cảm tưởng. Tiên đế Di Phúc Tử loại này đoạn kịch, đồng dạng hoặc là chỉ xuất hiện tại thoại bản trong tiểu thuyết, hoặc là xuất hiện tại vương triều thời kỳ cuối, náo động niên đại. Mà Tiên đế Nhân Tông thời kỳ, xem như một đoạn trung hương tình thế. Khỏi phải nói Di Phúc Tử, chính là hoàng đế xuất cung lành nghề phòng đều người phụ trách ghi chép. Vị yêu phi tử mang thai, lúc nào thời điểm sinh con, đều có theo có thể tra. Loại tình huống này còn có thể xuất hiện Di Phúc Tử. Thật coi Tiên đế là thần tiên, sẽ trong ngộng bụng tử. Phần Phật coi như bốn người nhao nhao cảm thán thời điểm, cửa phòng ngủ bị kéo ra. Trương Nghị người mặc áo mãng bào eo vượt đai lưng ngọc trên vai đứng đấy Tử Vân Điêu đi ra. Bốn người quay đầu nhìn lại một chút sợ ngây người kim quan, áo mãng bào, lại thêm Trương Nghị dáng dấp vốn là xoái, liền cùng các vị độc giả lao ra như thế. Lúc này Trương Nghị trong mắt bọn hắn tựa như chiếu lấp lánh người tí hon màu vàng như thế. Toàn thân trên dưới từ trong ra ngoài, đều lộ ra hai chữ: quý khí. Đầu nhi, ngươi xuyên cái này thân thật đúng là để mắt. Vương Tông Hổ đứng dậy đi vào Trương Nghị trước mặt, nhịn không được vào tay sờ lên. Cái này chất liệu cái này đi tuyến. Hắn mặc dù không hiểu, nhưng chính là cảm thấy thực ngưỡng bức. Đừng có dùng tay bẩn thỉu của ngươi cho sờ ô hế. Triệu Phi một bàn tay đập vào Vương Tông Hổ trên mu bàn tay, trách cứ. Vương Tông Hổ trừng mắt liếc hắn một cái. Tôn Viễn cùng Đỗ Thành thì nhao nhao cảm thán. Đồ tốt chính là không giống. Mang đầy vẻ trộm cướp đầu nhi mặc vào mãng đều có thể hiện ra ba phần quý khí. Nếu không tại sao nói người dựa vào ăn mặc đâu? Mấy người tự mình kiếm chuyện vui vừa qua đủ nghiện. Trương Nghị cũng bỏ đi cái này áo liền quần đổi thành Lý Trinh cho hắn phi ngư phục. So sánh áo mãng bảo, hắn vẫn là càng ưa thích cái này thân. Bởi vì áo mãng bảo thực sự quá sốc nổi. Hơn nữa không có duệ tát kiểu dáng. Màu đỏ thắm phi ngư phục không chỉ có đẹp mắt, hơn nữa còn hành động thuận tiện. Dù sao hắn hiện tại còn chưa dỡ xuống cẩm y liễu vệ việc cần làm. Nghiêm chỉnh mà nói còn tính là cẩm y liễu vệ người. Bắt chấn phủ ti. Tại Kim Ngô vệ chờ đợi mấy tháng, Trương Nghị lại lần nữa đi vào chỗ này. Chỉ có điều cùng lúc trước khác biệt, hiện tại chấn phủ ti nha môn trên dưới tất cả mọi người ánh mắt nhìn về phía hắn cũng thay đổi. Nếu như nói trước kia là xem thường, là đối đi cửa sau xem thường. Vậy bây giờ chỉ có kính nể. Cẩm Y Liễu vệ thân làm thiên tử thân quân, coi trọng nhất chính là trung quân ái quốc. Cho dù bên trong không thiếu kiếm sống, nhưng đối trung tâm người bọn hắn cũng là sủng kính có thừa. Chớ nói chi là tự nữ đế thượng bị sau, Cẩm Y Liễu vệ nhận chèn ép, bản thân thời gian liền không dễ chịu. Hiện tại Trương Nghị làm bọn hắn một mực không dám làm sự tình, hắn là thật đánh đáy lòng chịu phục. Dự quốc công, Trương đại nhân. Hạ quan gặp qua đại nhân. Trên đường đi đi tới đi ngang qua người đều đang cùng Trương Nghị chào hỏi. Xưng hô hắn gì gì đó đều có. Dự quốc công, Trương Bách Hộ, Trương đại nhân, Bách Hộ đại nhân chờ một chút. Hắn đều nhất nhất đáp lại. Thằng đến nhanh đến công phòng thời điểm, trước đó cùng Trương Nghị phát sinh qua mâu thuẫn tiết đinh chạm mà tới. Gia hỏa này Vương Tông Hổ đã sớm nhìn đối phương không vừa mắt. Lúc trước Trương Nghị giúp nữ đế làm việc, bọn hắn cũng chột dạ, cho nên chỉ có thể chịu đựng. Bây giờ khác biệt. Trương Nghị là quốc công, chuyện lúc trước cũng coi là trầm đoan đắc tuyết. Vương Tông Hổ tự nhiên lực lượng mười phần. Nhưng mà ai biết không đợi hắn mở miệng, Đỗ Thành lại ngăn cản hắn. Vương Tông Hổ không hiểu. Hạ quan Tiết Đình tham kiến quốc công. Tiết Đình tiến lên thay đổi trước kia cao ngạo thái độ, đối Trương Nghị mười phần cung kính. Trương Nghị nhìn về phía đối phương cười nói, Tiết Bách Hộ nhìn ta thuận mắt. Tiết Đình mang thai một chút đỏ lên, trước đây sự tình là hạ quan ánh mắt thiển cận, không biết quốc công chịu đủ, có hạ quan nơi này hướng quốc công chịu tội. Ngồi không phải, liền lấy miệng cô nói. Trương Nghị thản nhiên nói. Nghe vậy Tiết Đình hít sâu một hơi nói, hạ quan ngu dốt, còn mời quốc công nói rõ. Mời ta uống rượu thôi. Trương Nghị đưa tay đập vào trên vai của hắn. Tiết Đình sững sờ. Trương Nghị nhìn về phía hắn hỏi, thế nào? Tiết Bách Hộ không uống rượu. Quốc công hiểu lầm, hạ quan Tiết Đinh lấy lại tinh thần đội bằng nói. Đi, đừng hạ quan, một cái nha môn huynh đệ đều di bờ anh em. Trương Nghị cười hắc hắc, ôm bả vai hắn không có chút nào nửa điểm quốc công nên có dáng vẻ, nói một chút, ngươi ở chỗ này chờ lấy ta làm gì? Triệu đại nhân tìm ta. Tiết Đinh bị Trương Nghị như vậy thân mật thái độ, nhất thời chỉnh có chút sẽ không, hơn nửa ngày mới lên tiếng, đại nhân biết ngươi hôm nay một tới, để cho ta ở đây sớm chờ lấy. Nghe vậy Trương Nghị trong mắt không khỏi đi lòng vòng. Triệu Kính lúc này tìm hắn, có chuyện ẩn ở bên trong. Công phòng bên trong, Trương Nghị đi vào cửa nhìn thấy không chỉ là Triệu Kính tại, ngay cả Bắc Chấn phủ ti người đứng đầu Lạc Vân cũng tại. Hắn cũng không sợ người lạ, vừa vào cửa liền đặt mông ngồi vào trên ghế, cầm lấy một bên trái cây gặm. Không biết hai vị tìm ta là có chuyện gì? Đề cử chuyện hot, nhìn thẳng cổ thần cả năm đang ra hơn 2 ca chương giả thiết tập không thể nhìn thẳng thần phó tiền thưởng nghe câu này, ý nói phàm nhân nhìn thẳng thần chỉ liền sẽ phát điên, biến thành kẻ ngu. Nhưng bạn bạn không ngờ, hắn nhận được một phần công tác quái đản, từ đây cùng thần đối mặt, một nhìn chính là cả năm. Ừm, xứng đáng là vũ trụ thiếu nữ xinh đẹp, nhìn cái này xúc tu đong đưa xem, quả thực là yêu kiểu a. Chương 109, thiên tử muốn động cả tòa giang hồ. Chương 109, thiên tử muốn động cả tòa giang hồ. Đối mặt Trương Nghị không đem chính mình là ngoại nhân cử động. Hai người nhìn nhau cười một tiếng ai cũng không để ý bởi vì bàn luận thân phận, người ta trên thân mặc dù còn mang theo cẩm y liễu vệ bách hộ chức quan, nhưng trên thực tế ai cũng biết cái này cẩm y liễu vệ tương lai nhất định giao cho Trương Nghị trong tay. Ban luận phẩm cấp, quốc công chính là nhất phẩm, viễn siêu hai người bọn họ một cái trấn phủ sứ một cái cẩm y liễu vệ thiên hộ. Cho nên giờ phút này hai người đối mặt Trương Nghị còn phải hành lễ. Hạ quan Lạc Vân, Triệu Kính, tham kiến quốc công. Trương Nghị tùy ý khoát tay áo. Đều người quen cũ, đừng làm những này hư, nghiêm chỉnh mà nói. Nghe vậy Lạc Vân đem trên bàn kia phần hồ sơ giao cho Triệu Kính. Triệu Kính hiện lên cho Trương Nghị. Hiện nay triều đình thay đổi, bệ hạ đăng cơ, chỉ huy sứ đại nhân cảm thấy có một số việc vẫn là để ngài biết tin tưởng chút tương đối tốt. Nghe này Trương Nghị có chút hiếu kỳ, lật ra hồ sơ xem xét, trong này lại là trước đó hắn điều tra những cái kia bản án. Thiên Tuyển Sơn trang tư tàng thuốc nổ, Vân Sơn phủ Lưu lão tứ một nhà thảm án diệt môn, còn có Hoài Viễn phường cái kia chỗ tòa nhà trăm người thi hố. Cái này ba vụ án lẫn nhau ở giữa đều có liên hệ. Tư tàng thuốc nổ bị áp giải vào kinh thành về sau người chết kia Thiên Tuyển Sơn trang nhị đương gia Tống Long Nguyên là thái tử nhanh bớt. Hóa thân phạm trưởng quỹ ngũ dương môn Dương Nghiệt cùng trăm người thi hô án có trực tiếp liên hệ. Trong kinh quyền quý tốt luyến đồng, bọn hắn không ngừng phụ trách làm công việc bẩn thỉu, lừa bán nhân khẩu hái sinh gãy cắt. Hơn nữa cái này người sau lưng thế mà cùng tả tướng cháu trai Huệ Thích có quan hệ. Huệ Thích bí mật lại cùng Đông Cung có lui tới. Thái tử đến thế gia quyền quý duy trì. Như thế tất cả liền có thể nói thông được. Chí Thánh 8 năm, chúng dương tiết, Huệ Thích từng bởi vì thi tài bị nữ đế thưởng qua một cái ngân ngư phủ. Nghĩ đến theo Vân Sơn phủ hắc hổ bang nhị đương gia trong nhà tìm ra viên kia ngân ngư phủ hẳn là cùng Huệ Thích viên kia là cùng một cái. Khó trách hắc hổ bang nhị đương gia cảm thấy viên kia ngân ngư phủ tại thời khắc mấu chốt có thể cứu hắn một mạng. Chỉ là hắn có chút hiếu kỳ, lúc này cho hắn nhìn những này là cái gì dụ ý. Giang hồ môn phái cùng triều đình quan hệ, quốc công ứng thị hiểu một chút ta. Lạc Vân hỏi. Trương Nghị khẽ bước cằm. Giang hồ môn phái thuộc về tương đối khó chịu tồn tại. Một đám không nhận ước thúc hoặc lòng có theo đuổi người trốn xa thâm sơn, mở miệng một tiếng chính nghĩa, mở miệng một tiếng thiên hạ thương sinh. Nhưng trên thực tế dưới gầm trời này không ổn định nhất nhân tố chính là bọn hắn. Đương nhiên bọn hắn tồn tại cũng không phải nói không có chỗ tốt. Nơi này dù sao không phải xã hội hiện đại, hoàng quyền không giới hương. Có bọn họ, đối một chút núi cao hoàng đế địa phương xa quan lại mà nói cũng là một sự uy hiếp. Làm tên cũng tốt là lợi cũng được, như thật có quan viên bởi vì bản thân tư lợi xem mạng người như cỏ rác. Những người này liền sẽ mang trong lòng chính nghĩa cùng đạo nghĩa trực tiếp cho những người kia tới cứng. Cho nên đối mặt bọn hắn, triều đình từ trước đến nay đều là mở một con mắt nhắm một con mắt. Mà thái tổ khai quốc đến nay, cũng không nói triều đình cùng giang hồ quan hệ không có náo đến qua mâu thuẫn điểm đóng băng trình độ. Thì như Huệ Tông thời kỳ, Bảo Đức 8 năm Bảo Đức chi biến. Võ Tông thời kỳ, Hoàng Hữu 11 năm Đông Xuyên dân biến chờ một chút. Cơ bản đều là triều đình và cả tòa giang hồ mâu thuẫn bộc phát biểu tượng. Kết quả tự nhiên không cần nói cũng biết. Những cái kia giang hồ môn phái bị diệt, địa phương sinh loạn, hết lần này tới lần khác những người kia lại giết không sạch sẽ. Chờ triều đình đại quân vừa đi, không có qua mấy năm, những cái kia giang hồ thế lực lại cho tàn lại cháy. Tới Nhân Tông thời kỳ, Nhân Tông hoàng đế áp dụng lôi kéo chính sách, xem như quan phương biến tướng nửa thừa nhận những cái kia giang hồ môn phái tồn tại. Như thế quan hệ của song phương mới hòa hoãn một chút. Hiện nay trước thái tử Lý Hưng thế mà cùng giang hồ thế lực có liên lụy. Trương Nghị suy đoán, Lý Trinh Tam thành là muốn đối với những người này độc giao. Rời đi bắt trấn phủ ti sau, Trương Nghị lại đi hoàng cung. Cửa cung kim nô vệ thấy một lần hắn, liền cản cũng không dám cản trực tiếp cho đi. Phùng Đĩnh nhìn thấy hắn, vội vàng chạy chậm tiến lên. Lão Phùng, Trương Nghị chào hỏi. Phùng Đĩnh được sủng ái mà lo sợ, lang quân sao tới? Bệ hạ ở bên trong nội vàng. Trương Nghị đối với điện nẹ nủ đũa môi. Phùng Đĩnh ý vị sâu xa cười một tiếng, xem như bận điệu, cũng không tính bận quá. Bất quá thánh nhân sớm có phân phó, như ngài đến không cần thông báo có thể trực tiếp đi vào. Nghe vậy Trương Nghị như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Văn Hoa điện bên trong, Lý Trinh một thân một mình ngồi trên long ỷ, ngự án bên trên đặt vào một bức lại một bức họa. Thần tham kiến không chờ Trương Nghị hành lễ, Lý Trinh trực tiếp lôi kéo Trương Nghị đi vào ngự án bên này. Huynh đệ hai người ngồi ở trên long ỷ vừa vặn huynh trưởng ngươi đã đến, giúp ta tham mưu một chút. Lý Trinh nói rằng. Trương Nghị có chút hiếu kỳ nhìn lại, cúi đầu xem xét phát hiện những bức họa này bên trong người rõ ràng đều là nữ tử. Hắn không khỏi nhịn không được cười lên. Tuyển phi đâu? Hắn đều suýt nữa quên mất, tự Lý Trinh khai phủ đến nay còn giống như không có lập qua chính phi, trong vương phủ một mực chỉ có một vị chắc phi. Đây đều là lễ bộ cùng trung tâm những người khác đưa tới, không tính chính thức nhân tuyển, chính là xem trước một chút có hay không vừa ý. Lý Trinh nói tiếp, lại có 3-4 tháng chờ chính đáng thoáng qua một cái, ta liền phải chính thức đăng cơ, dựa theo công tôn ý tứ, tốt nhất cùng đại hôn cùng ngày cử hành, dạng này khả năng quốc thái dân an. Nghe vậy Trương Nghị lắc đầu. Cổ nhân chính là mê tín. Đương nhiên ngươi nếu nói lên tại thần trước miếu vì sao quỷ hoại không dậy, vậy coi như hắn cũng phong kiến mê tín. Ngươi có hay không coi trọng, đều không khác mấy. Lý Trinh lắc đầu than nhỏ. Thế này Trương Nghị đại khái hiểu hắn ý tứ, không có tình cảm cơ sở, mọi thứ đều là mờ mịt. Bất quá khi hắn lại nhìn kỹ, lại phát hiện những bức họa này quyển góc trái trên cùng đều viết mấy cái chữ nhỏ. Trực Châu Lý, Hà Đông thôi, Hà Tây thôi, Giang Nam Nô, Dù Châu Tống. Khá lắm đều là thế gia quý nữ. Có thể hắn ngẫm lại lại cảm thấy bình thường. Dù sao hiện tại vẫn là thế gia độc chiếm vị trí đầu, Hàn Môn cũng không sáng chói. Cho dù Lý Trinh có lòng nâng đỡ Hàn Môn, cưới Hàn Môn chi nữ làm hoàng hậu, vậy đối phương cũng phải có thể tiếp được phần này ân sủng. Lớn như vậy hậu cung, như không có chút thủ đoạn, tám thành đến loạn. Mà những vật này, dưới mắt cũng chỉ có thế gia có phần này nội tình có thể bồi dưỡng. Cho nên cho dù Lý Trinh lại chán ghét thế gia, cũng không thể không thừa nhận, nhường thế gia quý nữ chấp trưởng hậu cung, đúng là nhân tuyển tốt nhất. đồng thời có người đảo hướng hắn bên này, Hoàng Quyền cũng có thể được tiến một bước vững chắc. Lại thêm thế gia nội bộ cũng chưa từng là bền chắc như thép, Lý Trinh mong muốn giao cùng giết người chậm rãi đem thế gia tách rời, cũng liền có người có thể từ nội bộ hiệp trợ với hắn. Những này chính ngươi xem đi, ta còn độc thân đâu. Trương Nghị lắc đầu nói, độc thân cầu cho độc thân cầu tìm lão bà, Lý Trinh cũng thật sự là cảm tưởng. Thánh nhân đúng lúc này Phùng Đĩnh bưng hai chén nước trà đi đến. Sau khi hắn nhìn thấy Lý Trinh ở một bên, Trương Nghị ngồi trên long ỷ dù hắn tâm lại lớn, lại như thế nào đánh giá cao Lý Trinh đối Trương Nghị tình cảm tín nhiệm, vẫn là không nhịn được giật mình trong lòng. Ngoan ngoãn, đến cùng vẫn là mình kiến thức hạn hẹp. Vậy không bằng thay minh trưởng cũng tìm một cái. Lý Trinh dường như không hề cảm thấy hai người bọn họ dạng này có cái gì kỳ quái địa phương, hắn nâng chung trà lên thản nhiên nói, quên đi thôi, chuyện của ta để nói sau, ngươi vẫn là trước bận bịu ngươi bên này, ngươi mới là chuyện khẩn yếu. Trương Nghị nói rằng. Lý Trinh nhẹ gật đầu, Trương Nghị từ chối nhã nhặn, hắn cũng không tốt tiếp tục cơ cầu. Dù sao Trương Nghị hiện nay mới 17 tuổi, sang năm cưới cũng không muộn. Ngay sau đó Trương Nghị đối với Lý Trinh nghiêm mặt nói, ta vào cung tìm ngươi là có chuyện hỏi ngươi. Chuyện gì? Lý Trinh hỏi. Trương Nghị nói rằng, giang hồ bên kia, ngươi muốn cho ta làm thế nào? Hôm nay đi bắt trấn phủ ti, Lạc Vân cùng Triệu Kính cho hắn nhìn những vật kia, tuyệt không phải đơn giản cho hắn biết trong này môn môn đạo đạo. Hắn biết những này tám thành đều là Lý Trinh thụ ý cho nên hắn dứt khoát vào cung đến hỏi Lý Trinh. Mà Lý Trinh lúc này nghe nói, sát bên Trương Nghị ngồi trên long ỷ thản nhiên nói, kỳ thật ta cũng có chút đau đầu. Giang hồ, thế gia môn thiệt, đây là triều đình trên đỉnh đầu hai ngọn núi lớn, như chuyển không ra cái này hai ngọn núi lớn, hương thịnh nhiều lắm là nhất thời, hương thịnh chỉ là nói xuông. Đề cử chuyến hót, tham gia quân ngũ cưới vợ, ngươi cưới xong vương phi cưới nữ đế. Trần Bình An xuyên qua chiến quốc, từ nông phu bị bắt lính, may mắn giác tỉnh hệ thống gia tộc. Cốt lõi sức mạnh cực đơn giản, khai chi tán diệp, lấy vợ sinh con liền vô địch. 18 tuổi phong quan quân hầu, dẫn 800 thiết kỵ hỏa thiêu Long Thành, ngựa đạp lục quốc. Một thương định giang sơn, quét ngang loạn thế. Đời trai thỏa chí tăng đồng, một bước lên mây, tỉnh nắm quyền thiên hạ, say nằm gối nữ đế. Chương 110, chân chính kinh thương thiên tài chương 110, chân chính kinh thương thiên tài đối với Lý Trinh lời nói, hắn tự nhiên tán đồng. Nhưng vấn đề là, hắn cũng không biết nên làm như thế nào, cũng không thể thật vung lên ngàn quân, ngựa đạp giang hồ. Không nói trước loại sự tình này, trước đó Đại Càn Huệ Tông hoàng đế cùng Võ Tông hoàng đế đều đã làm, hiệu quả còn không tốt lắm. Đằng sau càng là tiến một bước sâu hơn giang hồ mâu thuẫn. Chỉ nói cục diện dưới mắt, trong giang hồ nhất định có cùng thế gia cấu kết tồn tại. Không phải những này giang hồ đại tông dựa vào cái gì cất ở đây lâu như vậy. Phải biết lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, cho dù thế gia đã xuống dốc, so sánh lúc trước hiện tại nhiều lắm là xem như còn lại không còn vỏ bọc. Nhưng thiên hạ đa số thuế ruộng thổ địa như trước vẫn là bị thế gia cầm giữ trong tay. Luyện võ lại nhất là hao phí tài nguyên. Nếu không có thế gia cùng nó tàng tiệu với nhau, thật sự cho rằng bằng vào chợ búa một chút bề ngoài cửa hàng cùng dưới núi một chút điền sản ruộng đất thổ địa liền có thể nuôi sống lên những này mỗi tháng động một tí liền hao phí mấy chục lượng thậm chí trên trăm lượng bạc vũ phu. Chuyện giang hồ ta đến nghĩ biện pháp, việc ngươi cần chính là ổn định triều cục, xem trọng những cái kia thế gia đại tộc. Trương Nghị nói rằng. Lý Trinh nhẹ gật đầu, sau đó hắn lại nói, có một người ta muốn hẳn là có thể đến giúp minh trưởng. Ai? Trương Nghị hỏi. Lý Trinh nhìn về phía Phùng Đĩnh. Phùng Đĩnh hiểu ý rời đi văn hoa điện. Không bao lâu hắn đi mà quay lại, sau lưng còn đi theo một người. Trương Nghị nhìn lại trực tiếp xứng sở tại nguyên chỗ. Thần Tôn Tể Vân tham kiến thánh nhân, gặp qua dự quốc công. Người tới chính là Hí Lâu Đại Đông gia, Tôn Tể Vân Tôn lão bản. Hắn Trương Nghị mặt mày kinh sợ nhìn về phía Lý Trinh. Lý Trinh cười không nói. Trương Nghị bất đắc dĩ lắc đầu bật cười. Chính mình cái này đệ đệ quả nhiên là trời sinh làm hoàng đế liệu. Dẫu còn có thể thật sâu ai chưa đăng cơ, liền đem bàn tay tới giang hồ. Vũ đại thế lực một trong tài thần lâu thế mà cũng có hắn người. Tinh tế tính ra, quân đội, triều đình, giang hồ, cẩm y địa vệ, hoàng cung, Lý Trinh đều có là tự. Khó trách lúc ấy dám tạo phản, có tính toán thái tử cùng nữ đế rút khí. Giang hồ sự tình, chớ không quen, Tôn Khanh cùng dự quốc công có thể bí mật thương nghị. Lý Trinh đối với Tôn Tề Vân nói rằng, thần tuân chỉ. Hí Lâu Đại Đông gia cung tình nói. Lý Trinh bước cầm nói, nhớ kỹ, dự quốc công lời nói chính là lời của chấm, Tôn Khanh phải tất yếu tận tâm tận lực. Bình Khang Phượng, Phàn Lâu. Trương Nghị rời đi hoàng cung sau, cùng Tôn Tề Vân tới chỗ này, nhìn xem trong lâu phồn nháo cảnh tượng, hắn không khỏi nhịn không được cười lên nói, ngươi người này thật đúng là quái, đi đâu nhi liền đem thanh lâu chuyện làm ăn làm được chỗ nào? Quen thuộc môn này chuyện làm ăn, dễ dàng vơ vét của cải cũng dễ dàng thu hoạch được tình báo, lại thêm chức thái tử thất bại, nơi đây Phàn Lâu vô chủ, không vừa bận tiện nghi ta. Tôn Tề Vân mỉm cười, mặt khác càng quan trọng hơn là, ta có một vị bằng hữu vừa lúc vừa ý Phàn Lâu, cho nên ta mới thuận thế ra mua. Nghe vậy không chờ Trương Nghị hiếu kỳ Tôn Tề Vân trong miệng bằng hữu là ai, chỉ thấy đỉnh đầu chuyển đến một đạo ngạc nhiên thanh âm. Trương gia. Trương Nghị ngẩng đầu nhìn lại, lập tức kinh ngạc. Vân Sơn chi phủ thẩm kế nho nhà lão nhị, Thẩm Kiến Minh. Gia hỏa này lúc trước tại Vân Sơn phủ lúc liền nói muốn tới Trường An la lộn. Chỉ có điều người ta lão tử là chi phủ, cho nên Trương Nghị cũng không coi lời của hắn là thật. Nhưng ai có thể nghĩ đến, gia hỏa này thế mà chính mình tới. Thẩm Kiệt Minh mặt mũi tràn đầy kích động từ trên lầu chạy xuống tới. Trương gia, hai chúng ta rốt cục lại gặp mặt. Trương Nghị dở khóc dở cười, ngươi đến Trường An làm loại này mua bán, lệnh tôn biết. Đương nhiên không biết rõ, cha ta phải biết có thể khiến cho ta đến mới là lạ chứ. Thẩm Kiệt Minh nói thẳng. Chúng ta vừa gặp mặt không nói cái này. Trương gia, vừa bạn ngươi đã đến, ta dẫn ngươi một chuyến chúng ta cái này mới Phàn Lâu nói. Thẩm Kiệt Minh liền lôi kéo Trương Nghị đi lên lầu. Vương Mama, nhường các cô nương chuẩn bị một chút, hôm nay có quý khách tới. Được rồi. Đáp lại Thẩm Kiệt, Minh Vương ma ma chính là trước đó Trương Nghị lần đầu tiên tới phản lâu nhìn thấy Tú bà. Hiện nay đổi đông ra, nàng như muốn tiếp tục ăn chén cơm này, tự nhiên muốn biểu hiện so trước kia ra sức hơn càng chuyên nghiệp. Trên lầu, phản lâu hiện lên hình quyền, hết thảy 6 tầng, cùng Trường Hưng lâu, An Hưng lâu, Duyệt Tâm lâu kêu gọi lẫn nhau. Phản lâu mỗi tầng 122 gian phòng, ta dự định đem trong này sản nghiệp một lần nữa làm phân loại. Trường Hưng lâu lấy trà bánh nghe hát làm chủ, An Hưng lâu lấy thi từ ca phú hồng tụ thêm hương làm chủ, Duyệt Tâm lâu lấy na hí gánh xiếc làm chủ. Phản lâu bản thân thì chủ yếu cung cấp uống rượu tìm niềm vui, giai nhân tìm kiếm đạo lý nghiệp vụ các ngươi. Không biết rõ phản lâu vị trí này tốt bao nhiêu, trước kia rơi xuống những nhân thủ kia bên trong quả thực chính là lãng phí. Tiếp theo liên quan tới những cô nương này, ta định đem Vân Sơn phủ bên kia vận doanh phương thức phục khắc tới. Bất quá nơi này không còn chỉ có 3 đóa kim hoa, ta dự định lại thêm đóa 5 đóa ngân hoa, còn có 12 đóa ngọc hoa. Tam hoa phía trên, hàng năm lại bình chọn một lần hoa khôi, hoạt động này nhất định phải thanh thế to lớn, cam đoan khả năng hấp dẫn đến đủ nhiều phú thương. Nghe Thẩm Kiệt Minh thao thao bất tuyệt giới thiệu ý nghĩ của mình cùng phản lâu tương lai phương hướng phát triển, Trương Nghị trong lúc nhất thời thật không biết nên là Thẩm Kế Nho cảm thấy may mắn vẫn là cảm thấy bất hạnh. Tin tức tốt, nhà mình lao nhị không phải ngồi ăn rồi chờ chết phế vật, còn có lòng cầu tiến vẫn là phương diện nào đó thiên tài. Tin tức xấu, là kinh thương thiên tài, lại xử lý vẫn là phong nguyện sản nghiệp. Thẩm Kế Nho hiện tại chỉ là ngũ phẩm chi phủ lại tại Thương Châu, này cũng không quan trọng. Nhưng nếu có cơ hội đến kinh thành nhận chức quan, tám thành sẽ bị ngự sử đài vạch tội. Mặc dù đại càn lễ pháp chỉ là quy định tam phẩm trở lên quan viên cùng chức hệ không được kinh thương, nhưng Thẩm Kiệt Minh sản nghiệp này thực sự có chút lên không được đài. Dựa theo ngự sử đài một bình nước tiểu tính, tuyệt đối sẽ có táo không có táo đánh trước hai cây tử. Mấy người sau khi đi tới bao gian, Thẩm Kiệt Minh ngồi xuống vẻ mặt chờ mong hỏi, "Trương gia, ngài cảm thấy ta nơi này thế nào?" "Rất tốt." Trương Nghị nhìn về phía hắn nói rằng, "Bất quá ngươi như muốn cho ta đầu tư, đoán chừng ngươi phải thất vọng, bởi vì ta lòng bàn tay tiền dư để ở chỗ này thực sự không đáng giá nhắc tới." "Ngài hiểu lầm, ta không muốn cho ngươi ném tiền." Thẩm Kiệt Minh ý vị thâm trường nói, "Nếu như ngài cảm thấy hứng thú, ta muốn mời ngài ném tên." "Ném tên?" Trương Nghị không hiểu. Thẩm Kiệt Minh cười nói, "Còn nhớ rõ lúc trước ta thấy ngài lần đầu tiên lúc cũng đã nói, ngài tuyệt đối không đơn giản, Vân Sơn phủ trên dưới đầu nào đường phố đầu nào trên đường người không bán ngài mặt mũi. Hiện nay tại Trường An cũng giống vậy. Lúc này mới bao lâu, ngài chính là quốc công, ta tin tưởng bằng ngài bản sự, không bao lâu, ngài vẫn là cái kia Trương gia. Cho nên ngài như cảm thấy hứng thú, ta không cầu cái khác, chỉ hy vọng nơi này về sau phủ lên ngài tên, đương nhiên loại sự tình này ta là sẽ không công khai, chỉ là bí mật nếu có người đến gây chuyện, ta dùng một chút ngài tên tuổi là được." Nghe vậy Trương Nghị nhìn về phía Tôn Tề Vân. Tôn Tề Vân chỉ là yên lặng uống trà. Rất hiển nhiên Thẩm Kiệt Minh cái này đồ ngốc trứng, còn không biết Tôn Tề Vân là lý chính người. "Ta không cho ngài giúp không bận điệu, ta xuất ra 2 thành cổ phần, tính ngươi nhập cổ phần như thế nào?" Thẩm Kiệt Minh dường như sợ Trương Nghị không đáp ứng, thế là trực tiếp cầm cổ phần nói sự tình. Trương Nghị nhịn không được cười lên, "Đi, ngươi bằng lòng dùng liền dùng a để cử chuyện hot, đấu phá thương khung hoàn thành 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, chớ khinh thiếu niên nghèo." Phế vật Tiêu gia năm ấy 15 tuổi, tại nơi này lập xuống lời thề. Từ nay về sau, hắn muốn từng bước một dứt khoát đi về phía đấu khí đại lục đỉnh phong. Nơi này là thuộc về đấu khí thế giới, không có ma pháp xinh đẹp diễm lệ, chỉ có đấu khí sinh sôi đến đỉnh phong. Muốn biết đấu khí diễn biến đến cực hạn là loại phong cảnh nào sao? Chế độ cấp bậc, 1-9 đoạn đấu khí, đấu giả, đấu sư, đại đấu sư, đấu linh, đấu vương, đấu hoàng, đấu tông, đấu tôn, bán thánh, đấu đế chương 111, nô gia son phấn chương 111, nô gia son phấn Thẩm Kiệt Minh ngốc. Đương nhiên không ngốc. Hắn biết mình không phải khối kia loại ham học, cho nên quả quyết liên chiến thương nhân đường đua. Thứ nhất là bởi vì hắn cha chính là Vân Sơn chi phủ, hắn đỉnh lấy cha hắn tên tuổi dễ làm việc. Thứ hai, tự nhiên là bởi vì hắn nữa thích loại này kiếm tiền khoái cảm, mà hắn sở dĩ tuyển cái nghề này, chủ yếu vẫn là biết người nào tiền dễ kiếm, người nào tiền không dễ kiếm. Mở hủ tiếu tạp hóa trại, kiếm người nghèo người bình thường tiền, mặc dù cũng có làm đầu, nhưng những này chuyện làm ăn nhiều ở thế gia đại tộc trên tay đem không lấy, hắn mạnh chen vào chỉ có thể ít lãi tiêu thụ mạnh, hơn nữa như một khi gặp phải tình huống đặc biệt, tỉ như thiên tai nhân họa, kia đến lúc đó không đơn giản muốn mang tiếng xấu liên lụy cha hắn đơn giản như vậy, thậm chí còn có khả năng cho nhà đưa tới tai họa. Mà có thể đi dạo thanh lâu đều là người nào? Không phú thì quý. Những người này vung tiền như rác, có đôi khi cho dù ăn phải cái lô vốn, nhưng chỉ cần ngươi có thể cung cấp đủ nhiều cảm xúc giá trị, vậy đối phương cũng không quan tâm. Lại có là làm nghề này một khi như gặp phải thiên tai nhân họa, đến lúc đó tùy tiện quên ít tiền làm tốt hơn sự tình, sau đó lại là ván đã đóng thuyền được cả danh và lợi. Tiếp theo tại Vân Sơn phủ có Tôn Tề Vân nhân vật như vậy tại, lại thêm hắn có cha hắn cho hắn vương tâm. Bởi vậy hắn đối một chuyến này rất quen thuộc nhanh, trưởng khống cũng rất nhanh. Về phần vì sao, hắn meo định Trương Nghị, thậm chí vì thế không tiếp tặng không cổ phần. Tự nhiên là bởi vì Trương Nghị quốc công thân phận. Thẩm Kiệt Minh biết mình mới đến, như muốn chuyện làm ăn làm lâu dài, khẳng định phải tìm chỗ dựa. Mà Trương Nghị đến Trường An mới bao lâu, cái này bắt quốc công tước vị đi ra. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ Trương Nghị cấp trên có người. Đồng thời người kia tám thành chính là hoàng đế. Kinh kỳ chi địa, dưới chân thiên tử, Trường An bên trong. Bàn luận chỗ dựa ai có thể hơn được hoàng đế. Thẩm Kiệt Minh một giới áo trắng, tự nhiên vô duyên dựa vào hoàng đế. Nhưng dựa vào Trương Nghị không phải tương đương với dựa vào hoàng đế. Cho nên lôi kéo Trương Nghị khẳng định không sai. Đưa cổ phần tự nhiên là bởi vì cùng đưa tiền khác biệt. Đưa tiền chỉ là đơn thuần cầu người làm việc, mặc dù hiệu quả cùng đưa cổ phần phần lớn thời gian lớn không sai bị lắm, hơn nữa một cái giá lớn còn nhỏ. Chỉ khi nào xảy ra chuyện, hắn có thể đưa tiền, mang ý nghĩa người khác cũng có thể đưa tiền. Liêu Tài Lực, tại Vân Sơn phủ thậm chí tại toàn bộ Thương Châu, Thẩm Kiệt Minh có lẽ còn có mấy phần lực lượng. Nhưng nơi này là Trường An, không thiếu môn phiệt quý tộc, ngàn năm thế gia. Cho nên hắn thấy chỉ có đưa cổ phần hoàn toàn khóa lại Trương Nghị, mới là nhân tuyển tốt nhất. Trương gia, ta mời ngài một chén, chúc chúng ta tài vận quần quận chuyện làm ăn lâu dài. Thẩm Kiệt Minh đối Trương Nghị luân phiên mời rượu. Một lát sau, Trương Nghị còn không có uống nhiều, hắn trước hết say. Nhìn xem gục xuống bàn Thẩm Kiệt Minh, Trương Nghị bất đắc dĩ cười hỏi: "Người đem hắn mang đến ta thật sự là không nghĩ tới." Tôn Tể Vân cười nhạt nói: "Hắn là một nhân tài, chỉ cần dùng tâm bồi dưỡng, dùng đúng địa phương, tương lai nhất định có đại tác dụng." Trương Nghị gật đầu, đối Tôn Tể Vân lời nói, hắn cũng là mười phần tán đồng, bất quá hắn lại có chút hiếu kỳ. "Hắn nửa điểm không biết rõ thân phận của ngươi." "Biết một chút, nhưng không biết rõ ta là tài thần lâu người, càng không biết ta cùng bệ hạ quan hệ, bằng không thì cũng sẽ không tìm tới ngươi." Tôn Tể Vân nói rằng. Trương Nghị như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Sau đó hai người bọn họ liền trò chuyện lên những chuyện khác, trong đó chủ đề rất đạt, có quan hệ với tài thần lâu, có quan hệ với Cẩm Y Liễu vệ, thậm chí còn có quan hệ với Bạch Ngọc Hành, Lý Hoa Tử đám người. Tôn Tể Vân nói rằng, Bạch Ngọc Hành cùng Lý Hoa Tử, ta sẽ an bài người, mau chóng để bọn hắn trưởng thành làm quân. Lúc này phòng ngoài cửa truyền đến Tú bà thanh âm. Tôn Tể Vân nhìn về phía một bên Tâm Phúc ra hiệu đối phương đi mở cửa. Tú bà mang theo hai cái hán tử đi đến, mang Thẩm trưởng quỹ xuống dưới nghỉ ngơi, sắp xếp người chiếu cố tốt, không được nhường hắn ban đêm đập lấy đủ. Tôn Tể Vân dặn dò nói. Tú bà cung cung kính kính thi lễ một cái, sau đó nhường hai tên tráng hán thận trọng đem say rượu Thẩm Kiệt Minh mang theo ra ngoài, mà chờ bọn hắn sau khi rời đi. Tôn Tể Vân cùng Trương Nghị tiếp tục hàn huyên. Trương Nghị hỏi, liên quan tới trên giang hồ thế lực này người có tính toán gì? Tài thần lâu dễ nói, ta tự có tính toán, chúng ta cần thiết phải chú ý chính là Bạch Lộc Thư Viện, Cổ Thiên Tự, Vấn Tiên Quan còn có Lưu Vân Tông, cái này tứ phương thế lực. Tôn Tể Vân dùng ngón tay thấm rượu ở trên bàn, viết nho, thả, nói, mây bốn chữ. Hắn nói tiếp, Bạch Lộc Thư Viện chính là Tiền Hạ Hy Tông thời kỳ sáng lập, đời thứ nhất viện trưởng chính là Tiền Hạ Đại Nho Trần Thiện. Đến nay Bạch Lộc Thư Viện thành lập gần 700 năm, lịch đại viện trưởng đều là Trần Gia Tử Tôn. Bởi vậy thực chất bên trong, bọn hắn từ đầu đến cuối tồn lấy Tiền Hạ Di Phong, nói là dư nghiệt cũng không đủ. Bạch Lộc Thư Viện người lấy nghiên cứu học vẫn làm chủ, nhưng bí mật lại cùng Tam Tinh Thế Gia có nhiều lui tới. Khoác Lác Tu chính là trong lồng ngực một ngụm hạo nhiên chính khí, môn hạ đệ tử xác thực có nhiều khí phách lỗi lạc hạng người, nhưng cũng nguyên nhân chính là như thế, bọn hắn phần lớn khinh thường tại vào triều làm quan, thậm chí xem Miếu Đường Trư Công làm một đám tranh quyền đoạt lợi. Lầm quốc lầm dân tanh hôi chi đổ, cùng chúng ta ân cùng đương kim triều đình không hợp nhau. Trương Nghị như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Tôn Tể Vân nói tiếp, lại nói cái này Cổ Thiên Tự thiên hạ chùa đứng đầu, trong chùa võ học lấy tinh thâm thuần hậu chứ danh, nhất là Dịch Cân Tẩy Tủy Nhị Kinh có thể xương Phật môn tối bảo. Bọn hắn nhìn như không tranh quyền thế, chỉ biết thanh đăng cổ Phật, nhưng hương hỏa cường thịnh, tín đồ khắp tứ hải, lực ảnh hưởng không xa không giới. Nghe Tôn Tể Vân đem Bạch Lộc Tư Viện, Cổ Thiên Tự, Vấn Thiên Quan còn có Lưu Vân Tông lần lượt nói một lần, Trương Nghị trong lòng cũng đại khái có hình dáng. Cái này tứ phương thế lực mặt ngoài nhìn như bình thản, kỳ thực sau lưng cũng quần quần sóng ngầm không phải sắt tấm một khối. Bất quá ngẫm lại cũng bình thường. Vẫn là câu nói kia, người không nhiều liền loạn, ở đâu có người ở đó có giang hồ. Có lợi ích sinh ra, liền sẽ có mâu thuẫn tồn tại. Cho nên hắn như muốn giải quyết giang hồ mang tới bối rối, đơn giản nhất hữu hiệu nhất phương pháp ngoại trừ vung lên ngàn quân mã đạp giang hồ bên ngoài. Cái kia chính là gây mâu thuẫn, để bọn hắn từ nội bộ tan rã. Tiếp theo còn có một việc, cái kia chính là đến từ ngoại bộ uy hiếp. Mặc kệ Trương Nghị làm thế nào, chỉ cần bắt đầu nhằm vào giang hồ, toàn bộ đại cản nội bộ tuyệt đối sẽ dẫn phát gợn sóng, thậm chí một ít địa phương sẽ loạn lên một đoạn thời gian. Mà lúc này đây yêu tộc nếu là nhìn chằm chằm, thừa cơ xuôi nam, kia đến lúc đó thật sự là trước sau đều khó khăn. Cho nên trước đó hắn còn có một việc muốn làm, nghĩ biện pháp kiểm chế lại yêu tộc nội bộ, hoặc là nói nhường yêu tộc nội bộ trước đấu loạn lên. Dạng này đến lúc đó cho dù đại cản nội bộ lại có loạn tượng xảy ra, yêu tộc cũng không cách nào làm ra cái gì đúng đại cản bất lợi cử động. Đêm nay Trương Nghị cùng Tôn Tể Vân nói chuyện rất nhiều, cũng uống không ít rượu. Cuối cùng mơ mơ màng màng ở giữa, hắn dường như thấy được một trương nữ nhân mặt. Ngươi là Nô Gia Son Phấn, Trương Gia Quyên. Son Phấn ngồi đầu giường, một bên thay Trương Nghị rửa mặt, một bên ôn nhu nói: Nhớ kỹ, ta tại Vân Sơn phủ gặp qua ngươi, ngươi cũng tới Trường An. Trương Nghị mê mẩn trừng trừng nói. Son Phấn dịu dàng cười nói: Nô gia tự nhiên tại Trường An, bởi vì Trương gia ngài tại Trường An. Vừa nói, nàng bắt khô khăn gấm đang muốn lại thay Trương Nghị lau mặt, nhưng người nào biết Trương Nghị lại người đứng đầu bắt lấy nàng cổ tay, đưa nàng thuận thế kéo đến ngực mình. A để cử chuyến hót, bắt đầu cao võ người ở rể, vụ trộm thêm điểm thành thần lâm phong xuyên qua hiện đại cao võ, luôn lạc thành phế vật người ở rể. May mắn kích hoạt hệ thống mỗi ngày điểm thuộc tính bắt đầu con đường thêm điểm lợi tiên. Đối mặt lãnh đạm thương giới nữ vương lão bà cùng cô em vợ thiên tài khinh bỉ, Lâm Phong chỉ có thể vụng trộm thêm điểm, từng bước lợi tiên, đi lên con đường phong thần. Chương 112, đến tiếp sau an bài chương 112, đến tiếp sau an bài kéo kẹt chân giường lắc lư một đêm. Ngày kế tiếp, Trương Nghị tỉnh lại cảm giác một hồi ngơ ngơ ngắc ngác. Nhìn trước mắt hoàn cảnh, nhất thời có chút mà bức. Trương gia, ngài tỉnh. Son Phấn bưng một chậu thanh thủy đi tới. Trương Nghị phát hiện đối phương nét mặt hường hào, lại nhìn một chút chính mình y phục. Tối hôm qua Nô gia hầu hạ ngài rửa mặt, Son Phấn cũng không xách chuyện tối ngày hôm qua, chỉ là bưng thanh thủy đi vào bên giường. Trương Nghị nhẹ gật đầu ngồi dậy. Ngươi bản danh tiêu cái gì? Nô gia vô danh tự, chỉ biết mình họ Hồng. Son Phấn một bên hầu hạ Trương Nghị một bên rửa mặt nói. Ngươi đi theo Tôn Tể Vân bao lâu? 6 năm. năm nào người sống. Gia Bình 21 mạng, 3 ngày đầu tháng chạm. Son Phấn một bên thay Trương Nghị trải đầu vừa nói. Trương Nghị trong lòng âm thầm tính toán. Gia Bình 21 năm, hiện tại là Chí Thánh 13 năm, 18 tuổi. Lớn hơn mình 1 tuổi. Quả nhiên, 18 tuổi cô nương chính là tốt. Ngươi làm sao lại đi theo Tôn Tề Vân? Trương Nghị lại hỏi. Son Phấn nói rằng, Nô Gia vốn là Tịnh Châu nhân sĩ, bởi vì cha làm ăn bại, cho nên Nô Gia mới cùng Đại Đông Gia. Nghe này Trương Nghị đứng dậy mặc phi ngư phục, ở trên cao nhìn xuống nhìn đối phương, đưa tay nắm nuốt Son Phấn cái cầm nói. Hảo hảo ở tại chỗ này đợi đến, chờ ta lại về Trường An. Nô Gia hiểu được. Son Phấn mặt mũi tràn đầy đỏ bừng nói. Rời khỏi phòng, Trương Nghị trực tiếp tìm Tôn Tề Vân. Tôn Tề Vân lúc này đang ngồi ở lầu các bên trên uống trà, nhìn thấy Trương Nghị tới, lập tức cười nói. Buổi tối hôm qua ngươi thật đúng là có thể dày vò, ta trên lầu đều có thể nghe thấy ngươi trong phòng động tĩnh. Thiếu nói nhảm, đồ vật cho ta. Trương Nghị ngồi xuống uống một chén trà nóng, mới cảm giác dạ dày dễ chịu một chút. Thứ gì? Son Phấn văn tự bán mình. Tôn Tề Vân mỉm cười, đã sớm để cho người ta đưa đến ngươi tòa nhà lên, nàng tùy thời có thể rời đi. Đây là ai chủ ý? Trương Nghị chính mình cho mình lại rót một chén trà sau đó hỏi. Tôn Tề Vân nói rằng, chủ ý của ta, bất quá tại Thương Châu lúc không dùng. Hiện tại là nàng tự nguyện. Dù sao cô nương tuổi trẻ liền mấy năm này, ai còn không muốn tìm như ý lang quân. Nghe vậy Trương Nghị cũng không xuyên phá cái khác mấy tầng giấy cửa sổ. Bởi vì không cần thiết. Hoặc là hỏi cũng là hỏi không. Hắn lại uống vào một ly trà, ta quốc công phủ ngay tại thu thập, chờ ta về Trường An sau, nhường nàng ở tới ta nơi. Mặt khác hai ta ở giữa anh em quy ca nhóm, có một số việc không cần làm quá mức tốt. Dứt lời Trương Nghị đem nắm lướt góc bàn lòng tay ra, đứng dậy rời đi. Phanh. Ngay tại lúc hắn đi ra ngoài một mấy mắt, không chờ Tôn Tề Vân cầm lấy chén trà trên bàn, chỉ thấy một đạo nhỏ xíu vết dạn từ hắn ly trà trước mặt bắt đầu lan tràn. Thời gian mấy mắt, cả cái bàn bao quát phía trên đồ uống trà ẩm vang sụp đổ thành từng khối mảnh vỡ. Tôn Tề Vân sững sờ, nửa ngày tài hoan quá thần. Hôn nguyên nhất khí quyết, gia hỏa này thiên phú thật cao. Rời đi Bình Khắc Phường, Trương Nghị trở lại Hoài Viễn Phường trong trạch viện. Hắn gọi tới mấy người mở tiểu hội. Ngày mai, ta dự định rời kinh. Trương Nghị nói ngay vào điểm chính. Rời kinh. Bốn người đều là sức sở. Về Thương Châu. Triệu Phi hỏi. Trương Nghị lắc đầu, tạm thời không xác định. Nghe bốn người này mộng. Muốn rời khỏi Trường An, đi chỗ nào còn không xác định. Chẳng lẽ lại đầu nhi mạo phạm hoàng đế, dự định trốn. Ý nghĩ này mới xuất hiện tại bốn người trong đầu, Trương Nghị liền ngắt lời nói. Đừng có đoán mò, lần này ta rời kinh là phụng thiên tử chi lệnh sửa trị những cái kia giang hồ tông môn. Cho nên lần này rời đi tối thiểu nhất mấy tháng cất bước. Gọi các ngươi đến, là muốn sớm bố trí một phen. Lao Tôn. Trương Nghị nhìn về phía Tôn Viễn, ngươi bây giờ là tổng kỳ, ngày mai ta tìm Lạc Vân thương lượng một chút đem ngươi lấy tới thí bách hộ. Lao đấu ngươi tiếp tục đi theo Lao Tôn, ta trở về trước, tối thiểu nhất hai ngươi muốn kéo lên một chi trung tâm nhân mã. Vậy ta cùng hổ tử. Triệu Phi hỏi. Trương Nghị nhìn về phía hai bọn họ nói, hổ tử theo ta đi. Ta. Vương Tông Hổ sắc mặt vui mừng. Hổ tử cái này đầu óc không thích hợp đơn độc lưu tại Trường An lan lộn. Trương Nghị giải thích nói. Vương Tông Hổ một chút liền không hì hì. Triệu Phi ngươi đi Tiết Đinh dưới tay lan lộn. A. Triệu Phi có chút mắt trợn tròn. Trương Nghị nói rằng, Tiết Đinh là Trường An bản thổ lớn lên, hắn một mực tại Bắc Chấn Phủ Ti nhậm chức, ngươi đi theo hắn đi sờ sờ Bắc Chấn Phủ Ti những này bách hộ, thiên hộ bản tính, ta sau khi trở về có tác dụng lớn. Nghe vậy Triệu Phi thần sắc nghiêm nghị, lúc này liền minh bạch Trương Nghị ý tứ. Đầu nhi đây là tại bố cục sau khi trở về sự tình. Mà Cẩm Y liền vệ xem chừng, chờ đầu nhi trở về 89 phần 10 cũng biết rơi xuống đầu nhi trong tay. Sau đó Trương Nghị lại để cho mấy người bí mật nhiều chiếu khán Bạch Ngọc Hành cùng Lý Hoa Tử, hai người bọn họ có việc có thể giải quyết liền bí mật giúp đỡ một giải quyết, như không có cách nào giải quyết tìm Triệu Kính. Ngày kế tiếp, Trương Nghị lại đi bắt Trấn Phủ Ti, tìm Triệu Kính cùng Lạc Vân bàn giao vài câu, cuối cùng mới mang theo Vương Tông Hổ tiến vào hoàng cung. Huynh trưởng lần này đi lớn mật hành động. Lý Trinh đem một khối ngự lệnh giao cho Trương Nghị. Khối này lệnh bài cùng Triệu Kính lúc trước nắm Tiên Đế tấm lệnh bài kia rất giống. Chính diện khắc họa ngũ trảo kim long, hai bên khắc ngự tiền bát tự, vào không được trải. Mặt sau thì là như chấm đích thân tới bốn chữ lớn. Đây là năm châu binh mã tạm thời điều lệnh, huynh trưởng nắm lệnh này bài, có thể tùy thời hiệu lệnh quốc, thông, tấn, thủ, nô năm châu các nơi binh mã. Nếu có phạm pháp người, huynh trưởng có thể tiên trảm hậu tấu. Nghe vậy Trương Nghị cũng không khách khí, nhẹ gật đầu nhận lấy khối này ngự lệnh. Ngay sau đó Lý Trinh nhìn về phía Vương Tông Hổ, ngươi chính là Vương Tông Hổ. Vương Tông Hổ khẩn trương nói, đang, chính là thần. Ngươi cùng huynh trưởng cộng sự nhiều năm, huynh trưởng đợi ngươi thân như huynh đệ, chắc cũng sẽ không xem nhẹ ngươi. Lý Trinh cười nhạt một tiếng, lại nhìn về phía Phùng Đĩnh. Phùng Đĩnh lúc này hiểu ý, không bao lâu đi mà quay lại mang theo một thân đầu như phục đến. Chấm vài ngày trước, vừa thăng ngươi bốn người thành phẩm ngậm, hiện nay không thích hợp lại nữa, nhưng lần này đi nguy hiểm trùng điệp, lúc này lấy huynh trưởng an nguy làm đầu. Lý Trinh nói rằng, chấm ban thưởng ngươi đầu như phục một bộ, sau đó nhưng cùng huynh trưởng cùng nhau đi bảo khố chọn lựa một cái vật phẩm, vũ khí, ngọc khí, công pháp đều không hạn. Chuyến này chỉ mong Vương Khanh có thể bảo vệ cẩn thận huynh trưởng. Lý Trinh làm hoàng đế nhất là đối bên người, từ trước đến nay không keo kiệt. Giống nhau hắn thu mua lòng người thủ đoạn, so với nữ đế cao minh hơn. Mặc dù tại Trương Nghị xem ra cử động lần này có chút dư thừa, nhưng dù sao cũng là Lý Trinh một phen hảo tâm, cho nên hắn cũng không ngăn cản. Thần tất nhiên không phụ thiên tử thánh nhân, chuyến này coi như vi thần bỏ mình tha hương cũng sẽ không nhường dự quốc công thiếu một căn lông tơ. Vương Tông Hổ thần tình kích động bảo đảm nói, Huynh trưởng nhớ lấy, chuyến này nếu có nguy hiểm lúc này lấy tự thân an nguy làm đầu, thực sự không được chúng ta có thể lại nghĩ biện pháp khác. Cuối cùng Lý Trinh vẫn là không nhịn được đối Trương Nghị căn dặn liên tục. Lúc này mới thả hai người rời đi. Ra Văn Hoa Điện, Vương Tông Hổ sở lấy trên thân món kia đầu như phục mặt mũi tràn đầy hỉ khí. Trương Nghị cười cười, đừng ngốc vui vẻ, đi với ta hoàng gia bảo khố chọn đồ vật, chuẩn bị xong chúng ta liền xuất phát. Tốt. Vương Tông Hổ ngu ngơ cười một tiếng. Hoàng gia bảo khố ở vào Đông Nguyện, cách hậu cung vị trí rất gần. Ở chỗ này trông coi chính là Lao Thái Giám. Đôi tròng mắt kia tựa như một đầm nước đọng, xem ai đều một loại cảm giác. Trương Nghị lúc này liền biết cái này Lao Thái Giám không đơn giản. Đề cử chuyển hot, trùng sinh thành rùa, bắt đầu bị Tôn Đại Thánh nhặt được hoàn thành Tây Du hệ thống tiến hóa sinh mà vì rùa, ta rất xin lỗi. Tình lại hóa thành tiểu ô quy, Lâm Phóng Ngộng bức phát hiện bên cạnh vậy mà là Tôn Ngộ Không thời niên thiếu. Linh Đài Phương Tôn Sơn, Bồ Đề Lao Tổ, hết thảy đều là thật. Vốn định cầu thả lấy để tránh thoát Tây Du đại kiếp, nhưng nhìn lấy trên bầu trời thiên binh thiên tướng, cùng cái kia định hải một gậy vạn yêu hướng kiệt ngạo thân ảnh, hắn rốt cục nhịn không được. Như Lai Lao Nhi, đi chết đi. Hầu ca đừng nội, 500 năm sau ta bồi ngươi đạp nát lăng tiêu, nhớ kỹ ngàn vạn lần đừng bị đám hòa thượng kia lắc lư. Chương 113, lần này đi Giang Nam, phải khiêm tốn. Chương 113, lần này đi Giang Nam, phải khiêm tốn. Quốc công có thể tùy ý chọn lựa, số lượng không hạn, Vương đại nhân lời nói, Lao nô đề nghị tốt nhất vẫn là chọn lựa một môn công pháp. Lão thái giám nhìn qua Lý Trinh cho Trương Nghị thủ lệnh rồi nói ra. Nghe vậy Trương Nghị chắp tay nói, làm phiền. Quốc công khách khí. Lão thái giám nụ cười có chút làm người ta sợ hãi, sau khi nói xong hắn trực tiếp mang theo Trương Nghị cùng Vương Tông Hổ đi vào bảo khố nội bộ. Vừa vào cửa, Trương Nghị mới cảm giác chân chính lớn việc đời. Hoàng gia bảo khố lớn bao nhiêu, trên dưới 3 tầng, trong ngoài 3 tầng. Từ bên trong ra ngoài, tuyệt đại bộ phận đồ vật Trương Nghị khỏi phải nói tên, chính là thấy đều chưa thấy qua, nghe đều chưa từng nghe qua. Cuối cùng hắn chọn lấy một thanh bảo đao, giống nhau tu xuân đao chế thức. Sau đó công pháp phương diện, tuyển một môn tên là Vô Tướng Đao Đạo Pháp. Lão thái giám cười nói, quốc công tốt ánh mắt. Đao này tên là Linh Tức, chính là năm đó Thế Tông hoàng đế sai người sưu tập thiên hạ kỳ kim chế tạo thành, một đời kia cầm y địa vệ chỉ huy sứ hoang trôi qua sau, đao này vẫn được thu giấu ở trong bảo khố. Mà Vô Tướng Đao chính là 300 năm trước đại giác tự Tuệ Ngộ Thiền sư nhập kim cương La Hán cảnh lúc sáng tạo, nghe đồn đao này lấy vô tướng nhập có cùng nhau liền có thể chạm tiên thần. Quốc công nắm bảo vật này đao, tu đao pháp này, cũng là cùng ngài tự thân hỗn nguyên nhất khí kết hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Nghe nói Lao thái giám lời nói, Trương Nghị có chút im lặng. Hắn không phải chấn kinh Lao thái giám một cái nhìn ra hắn tu luyện loại công pháp nào, mà là ngoài ý muốn chuôi này bảo đao cùng đao pháp thế mà còn có như vậy địa vị. Dù sao hắn chọn chuôi này đao, thuần túy là cảm thấy thuận mắt, đao pháp thì là bởi vì chỉ có nó đơn độc đặt ở một cái hộp gỗ bên trong. Nhìn tương đối là thủ, Trương Nghị trong lòng không khỏi cảm thán. Quả nhiên có thể bị ngàn năm hoàng tộc chỗ cất giữ đồ vật đều không đơn giản. Đây chính là cái gọi là nội tình a. Chọn tốt đồ vật, Trương Nghị liền ngựa không ngừng vó xuất cung, trở lại trong trạch tử đơn giản thu thập một chút vàng bạc tế nhuyễn liền thẳng đến Giang Nam mà đi. Về phần tu luyện vô tướng đao, hắn có treo còn phế công phu kia làm gì? Trong vòng 20 năm công trực tiếp xanh đậm thêm điểm đem vô tướng đao đẩy lên đỉnh phong. Tiếp theo hắn vì sao muốn đi Giang Nam? Đây còn không phải là bởi vì Bạch Lộc thư viện, Vấn Tiên Quan, Lưu Vân Tông tại Giang Nam. Đại Càn Giang Nam trung chiếm 8 châu chi địa, lấy Đằng Giang, cùng loại Hoa Hạ Trường Giang, phía Nam mà gọi tên. Đại Càn 36 châu chi địa, Giang Nam độc chiếm Tây Hà, Đông Hà, Hán Châu, Đam Châu, Chư Châu, Nô Châu, Giang Châu, Khúc Châu 8 châu. Mà Lý Trinh cho Trương Nghị ngự lệnh, có thể tùy ý điều động 5 châu binh mã, bên trong liền có Khúc Châu. Mặt khác, Giang Nam 8 châu. Bạch Lộc Thư Viện khoảng cách Hoài Thủy rất gần, ở vào Đam Châu Bình Tiểu. Lưu Vân Tông ở vào Tây Hà Thiên Môn Sơn. Vấn Tiên Quan ở vào Giang Châu. Rơi Trương An, Trương Nghị cũng không lựa chọn xe ngựa đường bộ, mà là tại bến đò đáp lấy một chiếc tàu chở khách, dự định xuôi theo Tào Hà xuôi nam, thẳng vào Đằng Giang. Tào Hà chính là đại càn mệnh mạch, kết nối Nam Bắc, quan thông đổ vật. Đứng ở đầu thuyền phóng tầm mắt nhìn tới, ngàn buôn mua thuyền, trăm tàu tranh lưu. Vận lương quan thuyền, chuyên chở thương thuyền, tinh xảo thuyền hoa, đơn sơ thuyền đánh cá, xen lẫn qua lại rộng lớn trên mặt sông, quả thực là một phái trục lâu ngàn dặm, thương mậu phồn thịnh cảnh tượng. Hai bên bờ thành trấn liên miên, chợ ồn ào náo động, người ở đông đúc, nhất là màn đêm buông xuống sau, dọc theo sông đèn đuốc như ngân hà treo ngược, sáo trúc quản dây cung thanh âm mơ hồ có thể nghe. Bởi vậy có thể thấy được nữ đế chấp chính 13 năm, vẫn là có công tích. Tối thiểu nhất nhân tông hoàng đế lưu lại gia bình chi trị thịnh cảnh vẫn là bị nàng duy trì được. Đầu nhi, chúng ta tội gì mà không thuê một chiếc thuyền đi Giang Nam? Vương Tông Hổ hỏi. Trường An tàu chở khách trải rộng, kinh bị độ khẩu, một chiếc không sai biệt lắm trung đẳng tàu chở khách, theo Trường An tới Giang Nam lấy Trương Nghị tài lực tự nhiên có thể gánh vác lên. Nhưng hắn không thích cái loại cảm giác này. Dù sao lần này xuôi Nam muốn lấy điệu thấp làm chủ, như vậy Trương Dương, người ta Giang Nam bên kia lại không phải người ngu. Hắn lại là quốc công lại xuất thân từ Cẩm Y Liệp Vệ, hiện nay mắt thấy tân đế liền phải đăng cơ. Hắn đến Giang Nam, quan trưởng nghĩ như thế nào? Giang Hồ nghĩ như thế nào? Cho nên vẫn là cải trang vi hành tốt, vạn nhất có thể gặp phải cái gì trang bức tên cảnh tượng, vậy hắn còn có thể hưởng thụ một thanh long ngạo tiên đãi ngộ. Nhìn một hồi bến tàu thịnh cảnh, Trương Nghị liền không có hứng thú. Phồn hoa cẩm tú phía dưới, luôn có như vậy mấy phần bị tận lực sơ sót gian khổ. Tàu Hà hai bên mở, ngoại trừ những cái kia bức tường màu trắng lông mày ngói phú hộ dinh thự, càng có mảng lớn thấp bé rách nát có tranh gia đình sống bằng lều. Người kéo thuyền nhóm trần trụi đen nhánh lưng, vất vả ra sức. Thịnh thế đến cùng là ai thịnh thế? Phồn hoa là của người nào phồn hoa? Trần Lưu Độ Khẩu, Thẩm Đại Hiệp, Một gã nam tử đang đứng tại bến đò muốn lên thuyền. Lúc này sau lưng vang lên một nữ tử thanh âm, hắn quay đầu nhìn lại. Thẩm đại hiệp, lần này ta a đệ chuyện, đa tạ ngài xuất thủ tương trợ. Nói nữ tử đem một cái bao đưa cho hắn. Đây là ta mẹ in dấu một chút ngũ vị hương bánh, gia Trần Lưu bên ngoài không dễ dàng mua được. Đa tạ, chỉ là tại hạ nam tử vừa định từ chối nhã nhặn. Nhưng người nào biết nữ tử lại nói, nhà ta bẩn, lần này ân tình không thể báo đáp, một chút bánh nướng toàn bộ làm như tâm ý, còn mời thẩm đại hiệp không được tự tuyệt. Nghe vậy nam tử đành phải nhận lấy, kia thay ta đa tạ ngươi mẹ. Nam tử tiếp nhận bao khỏa đang muốn quay người. Nữ tử nội tâm một hồi dãy rủa, cuối cùng vẫn nhịn không được lên tiếng hỏi, thẩm đại hiệp, chúng ta kiếp này còn có thể gặp lại. Năm sau xuân về hoa nở ngày, ta như lại đường Trần Lưu lúc, chắc chắn đi bái phòng các ngươi. Nam tử cười nói, đưa mắt nhìn tàu chở khách đi xa, nữ tử dường như nổi lên rất lớn dũng khí chạy về phía trước hai bước tới nước bên bờ bên trên hồ lớn. Một lời đã định, ta tại Trần Lưu chờ ngươi. Nghe được thanh âm, trên thuyền nam tử nhìn về phía bên bờ tiêu sái cười một tiếng. Mà tàu chở khách bên trên những người khác nhìn xem người này, thì nhịn không được một hồi nghị luận ầm ĩ, hắn chính là Thẩm Thanh Vân. Cái gì Thẩm Thanh Vân? Chính là vị kia tại Bạch Tùng một kiếm bình yêu Thẩm Thanh Vân. Là hắn. Đầu nhi, người kia rất nổi danh. Vương Tông Hổ nhìn thoáng qua đang bị chúng tinh phùng nguyệt vây quanh ở trong đám người Thẩm Thanh Vân, nhỏ giọng hỏi. Trương Nghị ngồi xổm ở góc tường ăn đùi gà thản nhiên nói, vẫn được, là cái tên âm thanh không tệ người, nhưng tu vi bình thường không tính là cao thủ. Thẩm Thanh Vân danh hào hắn nghe trước đó trấn phủ ti người nói qua. Người này không biết là nơi nào nhân sĩ, 2-3 năm trước tại Bạch Tùng một người lực chiến 13 yêu mà không lùi, vì vậy mà gọi tên. Theo trấn phủ ti cầm ý gì vậy nói, người này lòng hiểm nghĩa, thường xuyên gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ, mặc dù ngẫu nhiên cũng biết cướp phú tế bẩn, nhưng chỉ cần không bị tại chỗ bắt lấy. Quan phủ người cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt. Dù sao có loại người này tồn tại, kỳ thật nhiều khi quan phủ người có thể ít rất nhiều phiền toái. Tỷ như có ác thương cấu kết nơi đó quan phủ mẫu phát tài rồi, sau đó khẩu vị biến lớn dần dần vượt qua quan phủ mẫu trưởng không phạm vi. Kia làm quan tự nhiên không thể giữ lại loại này tồn tại. Có thể giết đối phương, lại dễ dàng ố về tay. Thế là liền sẽ phát xuống treo thưởng mua hung giết người, tài thần lâu không ít tờ đơn chính là loại này. Ngoại trừ còn có một loại phương pháp, vậy thì đúng Thẩm Thanh Vân loại người này thả ra tin tức. Đối phương nghe xong có như thế tiền tài bất nghĩa bị như vậy ác thương đem không trong tay. Kia chắc chắn cướp phú thế bẩn. Quay đầu quan phủ lại phái người đi đi ngang qua sân khấu, chuyện này liền không giải quyết được gì. Bởi vậy Thẩm Thanh Vân loại người này đi vào nơi nào đó, rất nhiều quan phủ làm quan chẳng những sẽ không hạ khiến để cho người ta bắt hắn. Tương phản còn có thể cùng âm thanh ôn hòa kết giao, thậm chí chỉ thân có khả năng đi bảo hộ đối phương. Vương Tông Hổ quan sát Thẩm Thanh Vân đồng thời. Thẩm Thanh Vân cũng chú ý tới hắn. Bất quá Vương Tông Hổ bên người Trương Nghị, ngược lại để hắn càng thêm ngoài ý muốn. Khí tức nội liễm, hô hấp hùng hậu mà kéo dài, vừa nhìn liền biết là một vị cao thủ, tu vi tuyệt đối không yếu hơn hắn. Đề cử chuyện hot, phàm nhân tu tiên hoàn thành một cái bình thường sơn thôn tiểu tử, cơ duyên xảo hợp gia nhập giang hồ tiểu môn phái, trở thành một tên ký danh đệ tử. Thân phận thấp hèn, tư chất bình dung, hắn làm sao tại trong môn phái đặt chân? Làm sao tại tu tiên giới tàn khốc nghịch thiên cải mệnh, tiến vào tu tiên giả hàng ngũ, từ đó tiếu ngạo tam giới. Chương 114, trên sông Long Bá. Mãng yêu một đầu mà thôi. Chương 114, trên sông Long Bá. Mãng yêu một đầu mà thôi rời đi Trần Lưu, tàu chở khách xuôi nam. Không bao lâu sắc trời liền tối xuống. Cái này không lớn tàu chở khách phía trên, trong lúc nhất thời cũng là đèn đuốc sáng trưng, hoàn thành tiểu ngữ. Dù sao có thể thừa như vậy tàu chở khách xuôi nam người, phần lớn là ba loại, hoặc là làm buôn bán nhỏ, hoặc là kiếm ăn, hoặc là chính là gia cảnh đồng dạng người đọc sách. Trên thuyền tuy có khổ lực, nhưng nhân số không nhiều, đa số người so sánh lẫn nhau tầng dưới chốt bách tính còn tính là có chút có dư. Đầu nhi, nếm thử, trong khoang thuyền nhà đỏ chính mình nướng rượu trái cây. Vương Tông Hổ mang theo một cái bầu rượu đi tới. Trương Nghị cũng cảm thấy có chút miệng khô, nhường Vương Tông Hổ ngược điểm cho hắn nếm thử. Không phải chờ hắn uống nhiều hai cái. Thân thuyền đống nhiên đột nhiên một hồi lắc lư. Chỉ một thoáng tàu chở khách bên trên người nhao nhao kêu lên sợ hãi. Chuyện gì xảy ra? Vương Tông Hổ vị lan can ổn định thân thể, ngẩng đầu nhìn về phía mặt sông cả kinh nói, đầu nhi, trên sông sưng lên. Nghe vậy Trương Nghị đứng người lên, giống nhau nhìn về phía mặt sông. Chỉ thấy lúc này trên trời trăng sao mất đi ánh sáng, trên sông lên mờ mụ, hơi nước mờ mịt, tầm nhìn cực thấp. Đồng thời bên tai truyền đến nhà đỏ kinh hoàng âm thanh. Nhường trên thuyền hỏa kế hạ xuống bộ phận bượm, cẩn thận chạy. Thì Minh Bạch sự tình tới tra hỏi. Trương Nghị đối với Vương Tông Hổ nói. Vương Tông Hổ nhẹ gật đầu, không bao lâu đi mà quay lại sau lưng còn đi theo một cái tiểu ca. Gặp qua lang quân. Tiểu ca hành lễ nói. Trương Nghị hỏi, mới vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Tiểu ca cố giả bộ trấn định nói, lang quân chớ gấp, đoạn này là nhập giang khẩu, có khi dòng nước chảy xiết liền sẽ xảy ra chấn động, chờ một lúc liền tốt. Nghe vậy Trương Nghị phất tay nhường Vương Tông Hổ đem đối phương mang đi. Rất hiển nhiên, hắn biết đối phương không nói lời nói thật. Dòng nước chảy xiết, coi hắn là đồ đần. Dòng nước có vội hay không, hắn lại không biết. Hắn tu luyện Hỗn Nguyên Nhất Khí quyết công pháp vận chuyển đặc thù, coi như hắn ngày bình thường không đi tận lực tu luyện, trong kinh mạch chân khí cũng biết tự hành vận chuyển. Cho nên so với bình thường vũ phu, cảm giác của hắn càng thêm nhạy cảm. Mà vừa rồi thân tàu lắc lư, hắn rõ ràng cảm giác được có đồ vật gì dưới thuyền đáy nước chợt lóe lên. Cứ như vậy tàu chở khách lại chạy được một đoạn thủy vực. Ngay tại tất cả mọi người coi là vừa rồi thật sự là ngoài ý muốn, đêm nay bình an vô sự thời điểm. Mặt sông trong sương mù dày đặc đống nhiên xuất hiện một đạo khổng lồ bóng đen. Là Đàm Giang Long Bá. Có biết rõ đoạn này thủy vực thuyền khách chỉ vào kia trong sương mù bóng đen cả kinh nói. Lời này vừa nói ra, tàu chở khách bên trên đám người lại lần nữa loạn cả lên. Lúc này nhà đỏ ra mặt, nhường dưới tay hỏa kế đem sớm đã chuẩn bị tốt heo ngựa dê bỏ nhau nhau đẩy lên dưới thuyền. Nhà đỏ sợ hãi cầu xin, Sông Thần Gia Gia, tối nay tiểu nhân đi ngang qua quý bảo địa tiến hiến tế thành phẩm. Còn mời Sông Thần Gia Gia khai ân, không được tức giận, thả tiểu nhân buồn bình an quá độ. Trương Nghị nhìn về phía đầu thuyền nhà đỏ, ánh mắt lóe lên. Sông Thần, đoạn này thủy vực quả nhiên có gì đó quái lạ. Cùng lúc đó, vùng nhỏ trên tàu Thẩm Thanh Vân cũng đi ra. Hắn đi vào nhà đỏ bên cạnh chau mày nhìn xem kia trong sương mù bóng đen. Một lát sau, bóng đen biến mất. Nhà đỏ thấy này vừa thở dài một hơi. Có thể một giây sau, một đạo dường như châu kêu tiếng gào thét lại vang lên. Chỉ thấy kia Sông Thần trốn vào dưới nước cũng không rời đi, thế mà tới tàu chở khách trước mặt đột nhiên xông ra mặt nước. Mặt sông nhấc lên sóng nước, kém chút đem làm chiếc tàu chở khách đều cho lật ngược. Ngay sau đó một đạo thủy tiễn đánh tới. Cẩn thận. Thẩm Thanh Vân tay mắt lênh lẹ, đem nhà đỏ bảo hộ ở sau lưng. Đồng thời trong tay hắn bảo kiếm ra khỏi vỏ. Một đạo kiếm quang trực tiếp phá vỡ thủy tiễn cùng sương mù thẳng đến kia Sông Thần đỉnh đầu mà đi. Sương mù tách ra sát na, Trương Nghị cũng là thấy rõ cái này Sông Thần rốt cuộc là thứ gì. Một đầu hình thể to lớn yêu mãng, vẻn vẹn lộ ra mặt nước bộ phận nói ít cũng có chừng 10 trượng. Trình thể cộng lại xem chừng có thể có 30 trượng. Như vậy hình thể, này yêu vật hẳn là nhanh biến hóa. Giống. Lại một đường tiếng gào thét vang lên, lại dường như còn kèm theo từng tia phẫn nộ. Kia trong nước yêu vật dường như bị chọc giận, phát ra một tiếng nột ngạt khàn giọng quái hống, một cỗ sóng lớn đột nhiên cuốn về phía Thẩm Thanh Vân, thế nói mãnh ác, mắt thấy là phải đem thuyền lật tung. Cẩn thận, có thuyền khách kinh hô. Đã thấy Thẩm Thanh Vân không tránh không né, cất cao giọng nói, chưa bị chớ hoảng sợ. Lời còn chưa dứt, thân hình hắn như điện, lại đón sóng lớn nhún người nhảy lên, trường kiếm trong tay chém ra, từng đạo cương mãnh kiếm khí đột nhiên bừng bừng phân chấn, đem kia đè xuống đầu sóng lớn chia vài khúc. Bọt nước văng khắp nơi, lại chưa thể tổn hại cùng thân thuyền mảy may. Hảo công phu. Trương Nghị nhìn về phía Thẩm Thanh Vân trong lòng thầm khen một câu. Người này mặc dù tu vi bình thường, bất quá tiên thiên, nhưng nội lực chi thuần, ứng biến tốc độ, đúng là hiếm thấy. Kia yêu mãng một kích không thành, hung tính đại phát, lại thêm phát giác được Thẩm Thanh Vân uy hiếp, cái đuôi lớn như một cây rung động sơn của sát, lôi cuốn lấy bạn quân chi lực ngang nhiên quét về phía Thẩm Thanh Vân. Một kích này như thành, khỏi phải nói Thẩm Thanh Vân, chính là cái này toàn bộ thuyền đều sẽ trong nháy mắt sẽ hóa thành mảnh vỡ. Tốt xuất sinh. Thẩm Thanh Vân sắc mặt nghiêm trọng, biết rõ này yêu không đơn giản, không dám đón đỡ. Hắn huy kiếm quét ngang quanh thân tiên tiên cương khí vận chuyển tới cực hạn, thứ này lại có thể là một loại tinh diệu tuyệt luân tá lực pháp môn. Mũi kiếm điểm nhanh mãng đuôi khía cạnh, ý đồ đem nó dẫn ra. Bành! Khí kình giao kích, phát ra ngột ngạt tiếng vang. Thẩm Thanh Vân thân hình kịch chấn, rơi vào bong tàu phía trên, trên tay hổ khẩu run lên, trong lòng thất kinh, lực đạo thật là mạnh. Hắn mặc dù miễn cưỡng tá khai mang yêu bộ phận lực đạo, nhưng này cái đuôi lớn nhập vào trong nước kích thích phong ba, vẫn như cũng nhường thuyền như lá rụng giống như kịch liệt lắc lư, cực kỳ nguy hiểm. Yêu mãng một kích chiếm được thượng phong, hung diễm càng tăng lên, huyết buồn đại khẩu mở ra. Hiện nhiên muốn đem Thẩm Thanh Vân cái này vướng bận người tính cả làm thuyền người cấp tốc giải quyết. Thẩm Thanh Vân kiếm quan múa, lưỡi kiếm cùng mãng yêu trên người lần phiến va chạm, tia lửa tung tóe, phát ra chói tai phá xoa âm thanh. Hắn mặc dù kiếm pháp tinh diệu, thân pháp linh động, đem tiên thiên cảnh giới tu vi phát huy tới cực hạn, nhưng làm sao thực sự tu vi có hạn, tại yêu mãng tuyệt đối lực lượng cùng mặt phòng ngự trước, đã là thủ nhiều công ít. Thế cục như vậy hiển nhiên lạc bại chỉ là vấn đề thời gian. Trên thuyền đám người mặt xám như tro, sinh lòng tuyệt vọng. Mà liền tại lúc này một đạo hét to tiếng vang lên. Tránh ra. Trương Nghị xuất thủ. Hắn cũng không rút đao, chỉ là chập ngón tay lại như dao, đối với kia tứ ngược yêu mãng tùy ý vạch một cái. Không có kinh thiên động địa thanh thế, chỉ có một đạo cô động đến cực hạn, gần như vô hình sắc bén khí kình phá không mà đi. Cái này một vệt đao khí, chính là xuất từ hắn mới học vô tướng đao. Lấy vô tướng nhập có cùng nhau, lấy vô tướng chạm có cùng nhau. Lại thêm đạo này khí kình nhận chứa hắn tự thân cô động chân lý võ đạo, tự nhiên xa không phải tiên thiên chân khí có thể so sánh. Bước lên nước sông cùng tràn ngập yêu khí, dường như đều trở nên yên lặng. Vô tướng đao khí đứng tại mãng yêu bảy tấc vảy ngửa phía trên. Kia yêu mãng lúc đầu đang toàn lực công kích Thẩm Thanh Vân, đống nhiên cảm thấy một cỗ nguồn gốc từ sinh mệnh cấp độ đại khủng bố đống nhiên giáng lâm. Nó tinh hồng dựng thẳng đồng trong nháy mắt co rút lại thành to bằng mũi kim, toàn thân lân phiến đều đứng đấy lên. Xuy, một tiếng vang nhỏ, dường như lưỡi dao rạch ra cứng cỏi thổ ra. Yêu mãng kia đủ để ngạnh kháng tiên thiên cao thủ toàn lực chém vào vảy ngược chỗ, lại bị đạo này kình khí vô hình cắt ra một đạo vết thương sâu tới xương, canh hôi yêu huyết lập tức phun tung tóe mà ra. Thẩm Thanh Vân sững sờ, chờ ở lấy lại tinh thần, đã thấy Trương Nghị chỉ là đứng chắp tay tại mãng yêu trên đỉnh đầu. Trùng hợp lúc này, sương mù tản ra, ánh trăng rơi xuống, ánh trăng lạnh lẽo xuyên qua sương mù nồng nặc rơi vào Trương Nghị trên thân. Giờ phút này Trương Nghị tại trong mắt mọi người quả thực như tiên như thánh. Đề cử chuyện hot, đất trồng rau nhà ta liên thông với thế giới tiểu nhân quốc tiên hiệp tiểu nhân quốc, vô địch lưu nao động về nhà trồng trọt, ta phát hiện vườn rau nhà mình lại liên thông với một thế giới tiên hiệp nhỏ nhỏ. Một đám thần ma không có kích thước bằng đầu ngón tay phi thăng mà đến, đều cho rằng vườn rau nhà ta là tiên giới. Vô danh kiếm thánh, côn luân tiên tử, thanh đế, đại ma vương, tên tuổi vang dội, thế nhưng ta tiện tay búng một cái liền bay. Quá yếu. Ai ngờ đám người tí hôm này lại nhất tề run rẩy quỳ lạy, coi ta là vô thượng tiên nhân. Chương 115, đại hiệp Thẩm Thanh Vân. Chương 115, đại hiệp Thẩm Thanh Vân bỏ họ. Ô, yêu mãng trong miệng thê lương tiếng nghẹn nào. Nó rõ ràng cảm giác được, cố lực lượng kia mang tới tuyệt đối nghiền ép cùng tuyệt vọng. Bản năng cầu sinh áp đảo tất cả hung tính, nó không dám tiếp tục dừng lại, thân thể cao lớn mang theo trọng thương muốn lùi về dưới nước. Nhưng ai biết Trương Nghị căn bản liền không cho nó cơ hội này. Muốn đi? Trương Nghị hừ lạnh một tiếng, dưới chân rung động. chân lý võ đạo trong nháy mắt trải rộng ra. Giống. Trên mặt sông tựa như vang lên một tiếng mãnh hổ gầm thét đồng dạng. Mãng yêu toàn thân run rẩy, không dám động đậy. Bởi vì giờ khắc này ở trong mắt nó, đỉnh đầu của mình đứng đấy dường như căn bản cũng không phải là người, mà là một đầu so với nó còn hung tàn ác hổ. "Nói cho ta tên của ngươi." Trương Nghị thản nhiên nói. Mãng yêu gần biến hóa linh trí đã mở, tự nhiên có thể nghe hiểu Trương Nghị lời nói. "Mãng Giang." Nhỏ bé lại thanh âm cổ quái truyền vào Trương Nghị bên tai. Hắn đưa tay tới bên hông không biết từ chỗ nào móc ra ba trụ mùi thơm ngát. "Hoàng Thiên ở trên, hôm nay ta Trương Nghị cùng Mãng Giang kết bái làm huynh đệ khác họ, không cầu sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, không cầu chết cùng năm cùng tháng cùng ngày." Nghe vậy Mãng yêu sững sờ. Phán định thành công. "Mãng Giang, thân thuộc, huynh đệ, còn thừa có thể kế thừa di sản." Sáu hệ thống thanh âm nhắc nhở tại Trương Nghị trong đầu vang lên. Ngay sau đó không chờ Mãng yêu phản ứng, Trương Nghị cầm trong tay ba trụ mùi thơm ngát ném ra. Ẩn chứa vô tướng đao ý ba cây hương dây giống như ba thanh lưỡi dao trực tiếp quán xuyên Mãng yêu đầu. Mãng yêu một hồi kêu rên, ứng thanh chìm vào trong nước không có sinh tức. "Chúc mừng tốc chủ thu hoạch được một phần di sản kế thừa, 30 năm yêu lực, 10 năm trúc đạo cảnh nội công tu vi, đạt được hệ thống phản hồi." Trương Nghị trong lòng vui vẻ. "Không kém. Đi ra ngoài trạm thứ nhất liền thu được 10 năm trúc đạo cảnh tu vi. Dựa theo trước mắt hắn tình huống, nhiều nhất 60 năm tả hữu liền có thể bước vào tông sư cảnh. Xem ra lần này giang hồ chi hành, chưa hẳn không thể để cho hắn xông một cái tông sư, thậm chí là đại tông sư." "Đầu nhi, ngươi vừa rồi thật là mạnh." Trương Nghị trở lại trên thuyền, Vương Tông Hổ vẻ mặt trên sự kích động trước nói. Trương Nghị cưỡng chế lấy khóe miệng, ra vẻ lạnh nhạt nói, "Không chỉ mạnh, còn rất xoáy a." Vương Tông Hổ một hồi manh manh gật đầu. "Vừa rồi đa tạ tiền bối cứu giúp." Lúc này Thẩm Thanh Vân cũng đi tới chắp tay nói, "Thẩm đại hiệp khách khí." Trương Nghị một bộ không quan trọng bộ dáng, nhưng đối một tiếng này tiền bối trong thực tế tâm vẫn là rất hưởng thụ. Dù sao ở quan trường nghe người ta xưng hô đại nhân hắn, Trương gia, quốc công mấy người này xưng hô đều ngán. Ngẫu nhiên thay đổi khẩu vị cũng khá dọn. "Tiền bối khách khí, vãn bối bất quá không quan trọng tu vi, làm sao có thể xứng đáng tiền bối trong miệng đại hiệp danh xưng?" Thẩm Thanh Vân khiêm tốn nói. Trương Nghị cười nói, "Hiệp chi đại giả vì nước vì dân, Thẩm đại hiệp cứu nguy đỡ khốn, hiệp nghĩa chi danh, Trương Mộ cũng sớm có nghe thấy, lại thêm Thẩm đại hiệp vừa rồi đứng ra cử chỉ hiệp nghĩa, tại Trương Mộ xem ra chính là đại hiệp, như thế lại như thế nào không đảm đương nổi đại hiệp danh xưng?" Nghe vậy Thẩm Thanh Vân sững sờ. Trong lòng không ngừng nam nhi hiệp chi đại giả vì nước vì dân câu nói này. Trong lúc nhất thời trong mắt của hắn lửa nóng, nhìn về phía Trương Nghị ánh mắt dường như tìm tới chi kỳ đồng dạng. "Tiền bối quá khen, cái gọi là hiệp nghĩa bất quá là lương tâm tiến hành, Thẩm Mộ chỉ là cạn kiệt chính mình có khả năng, lần này đến tiền bối tương trợ, không biết tiền bối có thể lưu lại tính danh, ngày sau Thẩm Mộ nếu có cơ hội chắc chắn kết quả ngậm mảnh lấy báo này." Ân Thẩm Thanh Vân vẻ mặt tính để nói. Trương Nghị cười nói, "Đại gia số tuổi đều không khác mấy, ngươi đừng tổng tiền bối gọi, ta gọi Trương Toàn, hắn cứ gọi Vương Hổ." "Trương Minh, Vương Minh." Thẩm Thanh Vân cười nói. "Một trận giang hồ đi, một trận đàm giang phong ba." Lúc đầu đời này không có gặp nhau hai loại người, lại ngồi cùng nhau. Thẩm Thanh Vân cùng Trương Nghị ngồi trong khoang thuyền uống rượu. Không bao lâu nhà đò liền bưng mấy bản đồ ăn đi tới. "Vừa rồi đa tạ ba vị đại hiệp xuất thủ cứu giúp, cái này mấy đạo thức nhắm xem như chúng ta một phen tâm ý." Nhà đò cười nói. Thấy này Thẩm Thanh Vân còn muốn tự tuyệt, nhưng người nào biết Trương Nghị lại nói thẳng, "Hổ tử, đưa tiền." Nghe vậy Vương Tông Hổ cũng do dự, trực tiếp theo trong túi tiền móc ra một cái năm lượng nén bạc nhét vào nhà đò trong tay. Nhà đò xem xét đội vàng tự tuyệt, làm như vậy không được, ai cho ngươi liền cầm lấy, ta cùng ta huynh đệ đi ra ngoài bên ngoài, chưa từng ưa thích chiếm người tiện nghi, ngươi nếu thật muốn cảm tạ chúng ta, đằng sau mấy ngày nhiều chuẩn bị chút thịt rượu liền có thể." Trương Nghị nhìn về phía nhà đò nói rằng. Nghe vậy nhà đò vui vẻ ra mặt. "Năm lượng bạc, khỏi phải nói nhiều chuẩn bị chút thịt rượu, chính là tại bọn hắn trên thuyền ăn ở mấy ngày đều đầy đủ. Ta cái này xuống dưới phân phó, đằng sau mấy ngày cam đoan nhường ba vị đại hiệp hài lòng." Nhà đò sau khi rời đi, Trương Nghị liền cùng Thẩm Thanh Vân uống rượu. Nghe Trương huynh cậu âm, dường như tây bắc bên kia. Thẩm Thanh Vân hỏi: "Thương Châu?" Trương Nghị vừa ăn củ lạc vừa nói: "Đến Trường An là tới tìm ta a đệ cụ cụ." Không chờ Trương Nghị nói cho hết lời, một bên Vương Tông Hổ đột nhiên bị rượu bị sặc. Hắn đỏ lên mặt liền đội vàng khoát tay nói: "Thật không tiện, quá lâu không uống rượu, bị sặc. Sẽ không uống, cũng đừng ngủ uống." Trương Nghị vẻ mặt im lặng nói. Vương Tông Hổ ngượng ngùng cười một tiếng không dám nói tiếp, chỉ có thể phối hợp lau lồng ngực với rượu. "Trương huynh a đệ thật là tìm được." Thẩm Thanh Vân hiếu kỳ hỏi. "Vẫn khí tốt, tìm tới." Trương Nghị lại với hắn đụng phải một chén, sau đó nói: "Nhưng em ta trong nhà xảy ra chút phiền toái, để cho ta đi Giang Nam hỗ trợ tìm mấy người tâm sự điều giải một chút." "Giang Nam?" "Tại hạ lần này vừa lúc đi Giang Nam, cũng là tìm người." Thẩm Thanh Vân nói rằng, Trương huynh như đối Giang Nam không quen, lần này tại hạ vừa vặn có thể vì Trương huynh dẫn đường, dù sao tại Giang Nam, Thẩm Mộ cũng chờ qua một đoạn thời gian. "Không cần." Trương Nghị từ chối nói, "Ta tìm người thân phận đặc thù, còn không biết người ta đối ta a đệ thái độ như thế nào. Vạn nhất lên xung đột, thêm một người thậm chí còn có khả năng nhiều một phần hiểu lầm." Nghe vậy Thẩm Thanh Vân như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, cũng không nhắc lại muốn giúp đỡ loại hình lời nói. Đến một lần cái này dù sao cũng là người ta việc tư, không thật mạnh cầu. Thứ hai, Trương Nghị tu vi cao hơn hắn, vạn nhất thật có phiền toái, đối phương vẫn là cái gì giang hồ cao thủ. Hắn đi cùng vậy thì thật là một cái bướng hữu. Đằng sau mấy ngày, Trương Nghị không có việc gì tìm Thẩm Thanh Vân chuyện hiếm. Trong quá trình này, hắn cũng là từ đối phương trong miệng hiểu do không ít liên quan tới giang nam trên giang hồ còn có dân gian sự tình. Một mực chờ tàu chở khách tới Tây Hà độ khẩu, ba người lúc này mới phân biệt. "Trương Minh, Vương Minh bảo trọng." Thẩm Thanh Vân đứng ở đầu thuyền bên trên đối với Trương Nghị cùng Vương Tông Hổ chắp tay nói. Trương Nghị đáp lên nói, ta như tới Giang Châu, chắc chắn đi tìm ngươi. Thẩm Thanh Vân trọng trọng gật đầu nói, tốt, đến lúc đó Thẩm Mộ chắc chắn tận tình địa chủ hữu nghị, chờ mong hai vị đến. Đưa mắt nhìn tàu chở khách rời đi, Trương Nghị lúc này mới thu hồi ánh mắt. Coi như khi hắn cùng Vương Tông Hổ dự định rời đi nơi đây bến đỏ thời điểm, đã thấy mấy cái người áo đen chạm mặt tới. Trương Nghị dừng bước lại nhìn đối phương. Vương Tông Hổ lúc này cũng vẻ mặt cảnh giác, chờ những người kia tới gần sau. Người cầm đầu đông nhiên hành lễ nói, đi trước, Tây Hà Vọng Nhạc phủ cẩm y hiệp vệ bách hộ Lâm Chi Thu tham kiến quốc công. Đề cử chuyến hot, đại đường, thần cấp phò mã ra, cá ướp muối liền mạnh lên hoàn thành võ đức 9 năm. Tần Mục mang theo một tờ phong thư đi vào trường An Thành, vốn định làm con cá ướp muối ăn no chờ chết, ai ngờ ngoài ý muốn giác tỉnh hệ thống. Ken, túc chủ tại giáo phường nghe hát, khen thưởng cầm tiên truyền thừa. Ken, túc chủ tại phủ đệ ngủ say, khen thưởng vô thượng nội công. Từ đó cầm kỳ thi họa, ý thuật võ đạo, Tần Mục không tinh thông. Lý Nhị vội vàng, Tần Mục, chớ gả công chúa cho ngươi có tốt hay không? Đột quyết run rẩy, phò mã ra tha mạng. Vũ Tính thất vọng cúi đầu, luận tài lực, chúng ta không bằng Tần Mục một hai. Chương 116, Đam Châu Thiên Hộ, Tào Hùng chương 116, Đam Châu Thiên Hộ, Tào Hùng khách sạn lầu 2 nhã gian. Trương Nghị cùng Vương Tông Hổ đang dùng cơm uống rượu, mà Lâm Chi Thu bọn người thì đứng ở một bên. Chờ cơm no rượu đủ, đặt chén rượu xuống sau, Trương Nghị lúc này mới đối lấy Lâm Chi Thu hỏi, ta chuyến này hạ giang nam mục đích, nam trấn phủ ti bên này cho các ngươi nói. Ti chức biết đến không nhiều, nha môn phương diện chỉ là yêu cầu chúng ta đem hết khả năng phối hợp quốc công hành động. Nghe vậy Trương Nghị khẽ bước cằm, đem Lưu Vân Tông tư liệu cho ta chỉnh lý một phần, cái khác, các ngươi nên bận bịu cái gì liền bận bịu cái gì. Cái này Lâm Chi Thu sững sờ. Trương Nghị nhìn về phía hắn. Lâm Chi Thu vội vàng cúi đầu, ti chức lĩnh mệnh. Hôm nay ta sẽ còn ở lại chỗ này, ngày mai mới đi, ngươi động tác mau một chút không được chậm trễ giờ. Trương Nghị nói rằng. Ti chức minh bạch. Lâm Chi Thu ứng tiếng nói. Chờ những người này rời đi. Vương Tông Hổ mới nhỏ giọng hỏi, đầu nhi, bọn hắn có vấn đề. Trương Nghị khẽ lắc đầu, ai biết được. Nơi này khoảng cách kinh kỳ ngàn dặm xa, thế ra môn phiệt khắp nơi trên đất, mặc dù không so được tam tánh đại tộc, nhưng ở Giang Nam nơi đó lại xem như thỏa thỏa địa lầu xà. Vạn sự cẩn thận là hơn luôn luôn tốt. Vương Tông Hổ như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Đến Giang Nam trước đó, Trương Nghị trong cung tại trấn phủ Ti Nha Môn cũng đại khái hiểu rõ một phen dưới mắt Giang Nam thế cục. Nói phức tạp cũng phức tạp, nói không phức tạp cũng không phức tạp. Dưới mắt đơn giản chính là giang hồ, thế gia, cẩm y địa vệ, quan phủ Nha Môn cái này tứ phương thế lực dây dưa cùng nhau cùng một chỗ, hình thành một loại cổ quái cân bằng. Trên giang hồ những người kia không làm sản xuất, mong muốn ăn cơm, kia phía sau tất nhiên không thể thiếu thế gia duy trì. Mà thế gia có tiền, có nội tình, nhưng làm việc lại thiếu một cái bao tay trắng hoặc là làm công việc bẩn thỉu găng tay đen. Lúc này giang hồ tông môn tồn tại, liền giải quyết tốt đẹp điểm này. Quan phủ phương diện thì là điểm ba bộ phận. Cầm đầu đường quan, chi phủ bọn người tự nhiên là từ trung tâm trực tiếp ủy nhiệm, đại biểu cũng là triều đình lợi ích. Dưới đây ta quan, tư lại chờ một chút phần lớn là thế gia đại tộc chó săn, nhanh bước, đại biểu là bản xứ lợi ích. Cuối cùng một bộ phận người liền tương đối ngư long hỗn tạp, khả năng không vì triều đình cũng không vì thế gia, chỉ muốn kiếm tiền kiếm sống, đơn thuần vì mình. Mà tạo thành cục diện như vậy, thật chưa nói xong thật cùng nữ đế có quan hệ. Nhân Tông hoàng đế tại lúc, mặc dù rất nhiều chuyện đều ủy quyền mặc kệ, nhưng Cẩm Y Liễu vệ lại bị hắn một mực trộm trong tay. Cho nên tại Giang Nam, Nhân Tông hoàng đế trực tiếp lợi dụng Cẩm Y Liễu vệ ngăn được giang hồ, lợi dụng quan phủ ngăn được thế gia, lại lợi dụng Cẩm Y Liễu vệ giám sát quan phủ. Cứ như vậy, thế gia mặc dù tham, nhưng còn không dám ngực dân, không dám làm sàng làm bậy. Trong quan phủ tuy có nội đấu, nhưng lại không dám cấu kết thế gia. Giang hồ tông môn mặc dù không nhận triều đình quản khống, nhưng cũng không dám có ngoi đầu lên tâm tư. Mà nữ đế chấp trưởng đại càn 13 năm, hoàng quyền sa suốt 14 năm. Cẩm Y Liễu vệ ở chỗ này nhiều năm như vậy không nhận nữ đế chào đón. Lại thêm bản thân quyền hành một gọn lại gọn, Cẩm Y Liễu vệ cũng liền chậm rãi không có giám sát quan phủ cùng ngăn được giang hồ tông môn năng lực. Như thế, giang hồ tông môn không có cả tay, quan địa phương quyền lợi không nhận ước thúc. Thế gia tự nhiên cũng liền có rất lớn hoạt động không gian. Cho nên những năm này đã qua, Đam Châu Cẩm Y Liễu vệ bên này, nếu nói bọn hắn bí mật không ai cùng những này giang hồ tông môn cùng thế gia đại tộc không có cấu kết không lui tới, vậy đánh chết Trương Nghị đều không tin. Bởi vậy mặc kệ những người này trung tâm hay không, Trương Nghị đều tạm thời không có ý định dùng. Mặt khác liên quan tới Lưu Vân Tông sự tình, hắn cũng không tính tới cứng. Muốn động tông môn, tất nhiên muốn động thế gia, muốn động thế gia tất nhiên muốn động quan phủ. Muốn động quan phủ, kia Cẩm Y Liễu vệ cái này trợ lực tất nhiên không thể thiếu. Nhưng vấn đề là hắn không có nhiều thời gian như vậy cùng tâm tư làm những sự tình này, cho nên vẫn là muốn theo phương diện khác vào tay. Nhưng mà tới ban đêm, một người đến, lại hoàn toàn thay đổi ý nghĩ của hắn. Đầu nhi, Trương Nghị chân trước vừa thoát xong quần áo nằm ở trên giường, chân sau hắn cửa liền bị gõ. Có dám cứ thả? Ngoài cửa có người tìm ngài. Ngoài cửa Vương Tông Hổ do dự nói. Trương Nghị khẽ nhíu mày. Cái này thằng đốc. Đêm hôm khuya khoắt không ngủ được Trương Nghị mở cửa vừa định mắng Vương Tông Hổ cái này thằng đốc. Nhưng người nào biết cổng lối đi nhỏ hai bên lại đứng đầy Cẩm Y Liễu vệ, mà còn có một ga hán tử đang mình trần quỳ một chân trên đất một bộ chịu đòn nhận tội dáng vẻ. Ti chức Đam Châu Thiên Hộ Tào Hùng, tham kiến quốc công. Trương Nghị có chút choáng váng. Sau đó chỉ nghe thấy Tào Hùng nói tiếp, hôm nay quốc công đại giá Đam Châu, ti chức không thể tới lúc nên đón, mong rằng quốc công thứ tội. Trương Nghị nhìn về phía một bên Lâm Chi Thu, sạm mặt lại. Gia hòa này, rất rõ ràng Lâm Chi Thu người này hiểu lầm hắn ý tứ. Trương Nghị một hồi dở khóc dở cười. Quả nhiên không thể đem tất cả mọi người nghĩ quá thông minh, cũng không thể đem tất cả mọi người nghĩ quá khở. Lời nói không nói thấu nói rõ, ai biết đối phương quay đầu bí mật sẽ mù suy nghĩ ra cái gì. Lên đáp lời, ti chức không dám. Vậy ngươi liền để ta cùng ngươi tại cửa ra vào làm đứng đấy. Trương Nghị hỏi. Nghe vậy Tào Hùng mặt mũi tràn đầy củ kết khởi thân. Trương Nghị quay người đi hướng trong phòng, lại phát hiện người này còn đứng ở cổng. Hắn một hồi bất đắc dĩ, vào nói lời nói. Nặng. Tào Hùng lên tiếng vội vàng đi vào. Trương Nghị ngồi trên ghế đầu, vừa mới chuẩn bị châm trà. Tào Hùng tay mắt lanh lẹ, lấy trước lên ấm trà thay hắn đổ nước. Trương Nghị nhìn về phía đối phương, ngươi cái này cách ăn mặc ai cho ra chủ ý? Là ti chức chính mình nghĩ. Tào Hùng có chút xấu hổ nói. Ngươi lại không làm gì sai, đội gai mời tội gì? Trương Nghị nói rằng. Tào Hùng có chút ngạc nhiên, có thể ngài giữa chưa không phải cho biết thu. Dương Bách Hộ nói, tạm thời không cần đến Đam Châu cầm y hề bệ. Không cần đến là dùng không đến, cùng ngươi làm không làm sai sự tình có quan hệ. Trương Nghị hít sâu một hơi kiên nhẫn nói. Tào Hùng gãi đầu một cái dường như đầu góc không có kéo góc. Thế này Trương Nghị đã vừa bực mình vừa buồn cười, bất quá đồng thời trong lòng cũng an ổn một chút. Bởi vì hắn thực lực bản thân có hạn, sợ chính là bên này cầm y hề vệ không nhận quả khống, tồn tại hai lòng. Hiện tại Tào Hùng dạng này mặc dù còn không thể nhường hắn hoàn toàn yên tâm, nhưng tối thiểu nhất ít ra chứng minh đối phương là bằng lòng nghe chỉ huy. Ta tới chỗ này, có bao nhiêu người biết? Trương Nghị hỏi. Tào Hùng chi tiết nói, không có, liền ti chức những người này. Đại nhân có thể yên tâm, những người này đều là ti chức tâm phúc, khách đến tham sạn lúc ti chức cũng chuẩn bị tốt, nhiều nhất chính là coi là ti chức tìm đến người, nhưng tuyệt không biết ti chức là tìm đến đại nhân. Nghe vậy Trương Nghị nhẹ gật đầu. Hắn nhìn về phía Tào Hùng hỏi, những năm này, Nam Châu cẩm y địa vệ qua còn tốt. Đa tạ đại nhân quan tâm. Tào Hùng nghe được câu này, đột nhiên mũi chua chua, lão lệ kém chút rơi xuống, ti chức bọn người qua coi như thấu hoạt. Ti chức bọn người biết được, tự tiên đế băng hà sau, trong triều có biến, ti chức bọn người thân làm thiên tử hai mắt không dám có lời oán giận, nhưng chỉ cầu nay thánh thiên tử tại triều, không được quên ta đợi liền tốt nói xong lời cuối cùng, Tào Hùng thanh âm thậm chí đều có chút nghẹn nào. Không có cách nào. Nữ đế tại lúc, đại gia sống thực sự quá oan uổng. Thật vất vả mắt thấy nở mày nở mặt, bọn hắn lại có thể nào không tích cực mà khóc. Đây cũng là vì sao Lý Trinh tại Thương Châu ở kinh thành có thể được tới nhiều như vậy cẩm y liễu vệ ngoài sáng trong tối tương trợ. Đại Càn khai quốc đến nay hơn 600 năm, cẩm y liễu vệ xem như trên đời này cỡ lớn nhất tử sĩ tổ chức. Cho nên đừng xem thường Lý làm huyết mạch câu nói này. Đề cử chuyện hot, nhìn thẳng cổ thần cả năm đang ra hơn 2k chương giả thiết tập không thể nhìn thẳng thần phó tiền thưởng nghe câu này, ý nói phàm nhân nhìn thẳng thần chỉ liền sẽ phát điên, biến thành kẻ ngu. Nhưng bạn bạn không ngờ, hắn nhận được một phần công tác quái đản, từ đây cùng thần đối mặt, một nhìn chính là cả năm. Ừm, xứng đáng là vũ trụ thiếu nữ xinh đẹp. Nhìn cái này xúc tu đong đưa xem, quả thực là yêu kiểu a. Chương 117, mượn chư vị trên cổ đầu người dùng một lát, bảo đảm chúng ta vinh hoa phú quý. Chương 117, mượn chư vị trên cổ đầu người dùng một lát, bảo đảm chúng ta vinh hoa phú quý. Biết ta vì sao nói không cần cẩm y liễu vệ? Ti chức không biết. Ngươi cảm thấy hiện tại Đam Châu cẩm y liễu vệ như thế nào? Ti chức coi là vẫn được vẫn được. Cái kia chính là không được. Lần này ta đến Giang Nam không có nhiều ý nghĩ như vậy chỉnh đốn cẩm y liễu vệ nội bộ, nhưng đã ngươi hôm nay tìm tới ta, vậy ta cũng không ngại nói thẳng. Chuyến này xác thực có thể dùng đến cẩm y liễu vệ địa phương, nhưng cẩm y liễu vệ trước mắt bộ dạng này, ta không dám dùng, cho nên cũng không muốn dùng. Linh quyết vô lạm đạo lý, ta muốn không cần ta tinh tế nói cho ngươi nghe à? Ta chỉ cấp ngươi 3 ngày thời gian, nếu như thời gian vừa đến ngươi còn không bỏ ra nổi để cho ta cảm giác kết quả vừa lòng, vậy tối nay coi như ngươi chưa từng tới. Rời đi khách sạn sau, Tào Hùng trong đầu còn đang không ngừng quanh quẩn vừa rồi mình cùng Trương Nghị nói chuyện. Một lát sau, hắn hít sâu một hơi đối với Lâm Chi Thu nói, ngày mai triệu tập Đàm Châu các nơi tất cả cẩm y liễu vệ nha môn bách hộ, thí bách hộ đến tiên hộ sở. Liền nói ta có chuyện tìm bọn hắn thương nghị. Nghe vậy Lâm Chi Thu sững sờ, lúc này liền minh bạch Tào Hùng làm tính toán gì. Hắn có chút lo lắng nói, đại nhân, dạng này có phải hay không có chút không ổn? Tào Hùng đấy mắt hiện hiện một vệt lanh ý, nhìn về phía hắn nói, không ổn. Ngươi biết bản quan làm như vậy thật là tại cứu các ngươi. Động tới ngươi đầu góc tốt rất muốn muốn, dự quốc công cùng nay bên trên quan hệ không phải bình thường quân thần có thể so sánh, hắn như trở về nay bên trên biết được tại Đàm Châu dự quốc công không dùng chúng ta. Ngươi cảm thấy kết quả của chúng ta sẽ như thế nào? Nghe này Lâm Chi Thu sắc mặt biến hóa. Tào Hùng tiếp tục nói, thà giết lầm tuyệt không buông tha. Chúng ta như thế, nay bên trên cũng như thế. Nghe vậy Lâm Chi Thu trầm giọng nói, ti chức minh bạch. Ngày kế tiếp, Lâm Chi Thu liền dẫn nhân mã không ngừng vó chạy tới Đam Châu bát phủ các nơi. Mà khi những này bách hộ sở bách hộ cùng thí bách hộ biết được là thiên hộ đại nhân triệu kiến, nguyên một đám cũng đều không có hỏi nhiều, trực tiếp chạy tới thiên hộ sở. Nhiều lắm là chính là trên đường hiếu kỳ, Đam Châu có phải hay không có cái gì đại sự muốn xảy ra? Thiên hộ sở, bạch hộ đường bên trong. Tào Hùng ngồi cao tại làm theo việc công chấp pháp dưới tấm bảng, đường bên trong tả hữu đều có một hàng chỗ ngồi. Không đến nửa ngày, các nơi bách hộ sở nha môn nhân mã lần lượt đến. Chờ tất cả mọi người đến đông đủ về sau, Tào Hùng lúc này mới nhìn về phía chúng nhân nói: "Chư vị một đường ngựa xe vất vả vất vả. Biết thu, đem ta mấy ngày trước đây vừa mua trà mới qua một chút cho chư vị huynh đệ nếm thử. Ti chức cảm ơn đại nhân." Đám người cùng kêu lên chắp tay nói. Nghe vậy Lâm Chi Thu lui ra, để cho người ta đi chuẩn bị nước trà. Tào Hùng thì để ép ép bàn tay ra hiệu chúng nhân ngồi xuống nói chuyện. Một nén nhang sau, chờ nước trà đi lên. Trong lúc nhất thời trong đường hương trà bốn phía, không ít người đều hiếu kỳ. Đây là cái gì trà, thế mà tốt như vậy nghe. Chư vị có chỗ không biết, mấy ngày trước đây có một trà thương tới Nam Châu, bản quan biết được chư vị huynh đệ những năm này không ít là nha môn xuất lực, cho nên tìm trà thương mua chút, bản quan đây cũng là trò chuyện tỏ tâm ý cảm tạ một chút chư vị. Tào Hùng nâng chung trà lên chén dẫn đầu nhấp một miếng. Những người còn lại thấy này nhao nhao bắt trước, đều là đại nhân có phương pháp giáo dục, ti chức bọn người nào dám giành công. Lập tức cũng có người vớt mông ngựa nói. Nghe vậy Tào Hùng trong lòng một hồi cười lạnh, nhưng mặt ngoài vẫn như cũng là hòa hợp êm thấm bộ dáng. Không thể nói như thế, chư vị công tích, bản quan đều nhìn ở trong mắt. Trước kia năm cũ đầu thị tại vị, chúng ta huynh đệ tuy không đất dụng võ, nhưng vì Đam Châu bình an không nhận yêu túy lộng hành quấy rối vẫn hao tâm tổn trí kết lực, bây giờ Thánh Thiên Tử tại triều, giang sơn đổi nhan sắc, đoàn người liền không thể giống như trước như vậy sống ngày nào hay ngày ấy, về sau Đam Châu như thế nào còn cần chư vị dắt tay chung tiến. Lời này vừa nói ra, đám người đầu tiên là trầm mặc, bởi vì Tào Hùng lời nói, chỉ cần không phải đồ đần, nghe vào trong thai đều cảm giác là lạ. Đây rốt cuộc là khuyết đại nhà, vẫn là trào phúng đại gia kiếm sống. Bất quá rất nhanh liền có người nên hợp nói, ti chức quyết không phụ đại nhân kỳ vọng, về sau mong rằng đại nhân nhiều hơn dịu dắt. Có người bắt đầu, đằng sau đám người tự nhiên cũng chỉ có thể đuổi theo sát. Không phải bạn nhất trêu đến thượng quan không thích, bọn hắn cái này cầm ý liễu vệ còn muốn hay không làm. Mong rằng đại nhân nhiều hơn dịu dắt. Tào Hùng ngoài cười nhưng trong không cười, đứng lên nói, dịu dắt dễ nói. Bất quá dịu dắt trước đó, vẫn còn cần chư vị làm rõ ràng một sự kiện. Đám người nghi hoặc. Tào Hùng nói tiếp, như bản quan vừa rồi lời nói, Thánh Thiên Tử tại triều, giang sơn đổi nhan sắc, vậy chúng ta chỗ này cũng muốn đổi nhan sắc mới được, ta không ngại trực tiếp nói cho chư vị, Trường An dự quốc công tới, hắn có một số việc phải dùng tới Đam Châu cầm ý liễu vệ. Có thể hắn lại không tin cầm ý liễu vệ, chư vị nghĩ như thế nào? Dự quốc công, thật là vị kia mở rộng huyền vũ môn dự quốc công. Lúc này liền có người nhịn không được kinh ngạc nói, không phải chờ hắn đứng người lên, chợt cảm giác dưới chân có chút như nhũn ra, sau đó lại ngồi về trên ghế. Bất quá lúc này Tào Hùng cùng rất nhiều đồng liêu ở trước mặt, hắn cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ cho là chính mình vội vàng chạy đến trên đường buôn ba có chút mệt mỏi mà thôi. Mà người này vừa nói, mọi người đều là kinh nghi bất định. Trường An thành đêm đó chí thánh cung biến vốn cũng không phải là bí mật gì. Dù sao đêm đó nhiều người như vậy tại hiện trường, lại thêm trước thái tử đống nhiên bị phế, một mực thanh danh không hiện Ngô Vương Lý Trinh lại đột nhiên nhập chủ đồng cung, thậm chí thay thế nữ đế giám quốc, đủ loại quái sự ra trì hạ, chỉ cần có người bằng lòng hơi hơi tốn chút tâm tư nghe ngóng, cơ bản đều có thể hỏi thăm tới. Cho nên đương theo lấy chuyện này, Trương Nghị cũng không hề nghi ngờ nổi danh. Trong kinh quốc công không tín nhiệm ta chờ, vậy thì mặc hắn không tín nhiệm chính là, chúng ta chính là thiên tử thân quân, thánh thượng hai mắt, lại không phải hắn dự quốc công gia thần, đại nhân hà tất sợ hắn? Lập tức liền có người nói. Lời này vừa nói ra, những người còn lại đều là tán đồng. Có thể Tào Hùng lại khẽ lắc đầu thở dài nói, nếu là những người khác thì cũng thôi đi, đoán chừng bản quan cũng là thái độ này, dù sao chúng ta cầm ý liễu vệ chỉ cần chung với thiên tử liền có thể. Nhưng vấn đề là, hắn cùng những người khác không giống. Dự quốc công cùng thái tử quan hệ không ít, mắt thấy thái tử liền phải đăng cơ, chuyện này nếu là chuyển về trong kinh, chư vị cho là ta đợi chút nữa trận như thế nào. Vừa dứt tiếng, đường bên trong lặng ngắt như tờ. Đám người phía sau trong nháy mắt lên một tầng mồ hôi lạnh. Bởi vì đại càn các triều đại đổi thay trong lịch sử liên quan tới loại sự tình này xác thực không ít xảy ra. Cần biết cầm ý liễu vệ so sánh những quan viên khác, lớn nhất át chủ bài chính là trung tâm. Nếu là trung tâm bị nghi ngờ, vậy bọn hắn kết quả chỉ có chết. Tỷ như Bảo Nguyên, Mục Tông Nhân Hiệu, hướng làm Châu Thiên Hộ Sở, Hàm Bình Triều Thông Châu Thiên Hộ Sở đều là như thế. Mẹ nó, Thánh Thiên Tử cũng không thể mắt mù, quan hệ cho dù tốt, bằng hắn dự quốc công nói cái gì chính là cái đó. Muốn ta nói, chúng ta dứt khoát tìm kia dự quốc công ở trước mặt hỏi rõ ràng tốt. Sợ hắn làm gì? Hắn dám trở về nói bậy, vậy bọn ta còn không thể vào kinh biểu trung tâm. Đường bên trong nương theo lấy đầu một người mở miệng, những người khác cũng mồm năm miệng mười nghị luận. Nhưng cùng lúc cũng có trong lòng người xem thường. Một đám ngu xuẩn, đến cùng thế nào lăn lộn tới trên vị trí này? Đại nhân, ngài nói làm sao bây giờ, chúng ta liền làm sao bây giờ? Rốt cục có người nhìn về phía Tào Hùng chắp tay hỏi. Nhưng hắn vừa định đứng dậy, lại cảm giác dưới chân mềm nhũn, thân thể một cái lảo đảo ngồi xuống trên ghế. Tào Hùng thấy này ngoài cười nhưng trong không cười nói, rất đơn giản. Mượn chư vị huynh đệ trên cổ đầu người dùng một lát, bảo đảm chúng ta huynh đệ vinh hoa phú quý để cử chuyến hot, ta có thần cấp ích lợi hệ thống hoàn thành bởi vì thổ lộ thất bại, cao luôn bất ngờ thức tỉnh thần cấp ích lợi hệ thống. Chỉ cần sinh ra ích lợi hành vi, hệ thống liền có thể gấp đội trả về. Không chỉ có thế, hệ thống thăng cấp còn có thể mở ra rút thưởng, tùy ý thêm điểm. Thổ lộ nữ thần ngày xưa nhìn hắn quật khởi, khóc lóc van cầu, Cao Nôn, ta hối hận, chúng ta cùng một chỗ đi. Cao Nôn chỉ lạnh lùng đáp lại một chữ, Lan. Chương 118, quốc công đại nhân thật là khiến người bội phục. Chương 118, quốc công đại nhân thật là khiến người bội phục. Tào Hùng trở về sẽ làm thế nào, Trương Nghị không biết rõ. Nhưng có một chút hắn biết rõ. Người này không đốc, nhìn như chất phát trung thực, kỳ thực trong lòng mình cùng kính như thế. Tào Hùng biết, cầm ý liền vệ đặt chân gốc dễ là cái gì. Càng là minh mạch, như cầm ý liễu vệ cùng thiên tử ở giữa xuất hiện tín nhiệm nguy cơ, hắn lại sẽ là kết cục gì? Cho nên hai ngày này, loại trừ đối lập cũng tốt, chân tâm ăn năn cũng được. Tóm lại Tào Hùng tuyệt đối sẽ nghĩ đến pháp cho hắn một cái công đạo. Cho nên tới ngày thứ ba, Tào Hùng mang theo hai cái hộp gỗ đi tới khách sạn, ti chức tham kiến quốc công. Tào Thiên Hộ tìm đến bản công thật là có kết quả. Trương Nghị nhàn nhạt hỏi, Tào Hùng đem hai cái hộp gỗ để lên bàn. Náo động lòng người kẻ đầu sỏ ti chức đã xử trí, còn lại người vờ. Bị ti chức phong chân khí giam giữ tại Thiên Hộ sở trong đại lao, lúc nào cũng có thể bằng đại nhân xử lý. Nghe vậy Trương Nghị mở ra hộp gỗ xem xét, phát hiện chính là hai viên dùng đôi sống gói kỹ lưỡng đầu người. Tào Hùng giải thích nói, hai người này, một người tên là Ngụy Hoàng, ty chức dưới trướng Phó Thiên Hộ một trong, từ chí thánh nguyên niên bắt đầu, bởi vì Cẩm Y Liễu vệ mất giám sát quyền lực, Ngụy Hoàng liền đến Đam Châu thế gia lôi kéo. Những năm này thay những cái kia thế gia đã làm nhiều lần dơ bẩn sự tình một người khác tên là Cao Vọng, chính là Đam Châu Hàn Sóng phủ bách hộ, đồng thời cũng là Ngụy Hoàng tâm phúc nghe đối phương đem hai người này chịu tội êm tai nói. Trương Nghị sau khi nghe xong, hỏi, những người khác tại Thiên Hộ sở đại lao? Chính là, Tào Hùng cung kính nói. Trương Nghị đứng dậy đưa tay trên vai của hắn bô bô, Đam Châu chính là Giang Nam Tám Châu chi yếu, Cẩm Y Liễu vệ trung tâm tuyệt đối không cho sơ thất. Trước đây nữ đế tại triều, thiên gia quyền hành sa sút, Cẩm Y Liễu vệ có tình huống như vậy cũng đúng là bình thường. Nói cho cùng bản công cũng là xuất thân từ Cẩm Y Liễu vệ, so với người khác tự nhiên hiểu hơn Cẩm Y Liễu vệ khó xử cùng tình cảnh. Nghe này Tào Hùng còn lương thân thể không ngừng xưng là. Trương Nghị khe khẽ thở dài, lúc đầu lần này Giang Nam chi hành, bản công không muốn để cho quá nhiều người biết được, nhưng ngươi đã tới, vậy thì lưu lại giúp bản công làm việc, bất quá trước đó, bản công vẫn là có ý định gặp bọn hắn một chút, dù sao nơi này một chút mà chết quá nhiều Cẩm Y Liễu vệ, đợi ngày khác bản công hồi kinh, điện hạ hỏi, bản công cũng nên có cái bằng giao. Tự nhiên, quốc công tâm tư kỳ đáo, cử động lần này đương nhiên, hơn nữa những người này đến cùng cũng tại ty chức dưới trướng chờ qua một đoạn thời gian, ty chức đang vì xử trí như thế nào bọn hắn sợ không nhiều, quốc công ngài ra mặt tự nhiên cũng không có gì thích hợp bằng. Tao hùng đội vàng định mà nói. Có Trương Nghị lời nói này, hắn cái này mũ ố xà xem như bảo vệ. Tối thiểu nhất chờ tân đế đăng cơ, hắn sẽ không lọt vào thanh toán. Trương Nghị vui mừng nhẹ gật đầu. Nhất là nghĩ đến những thứ này Cẩm Y Liễu vệ bách hộ mỗi cái đều là trúc đạo cảnh vũ phu. Hắn liền không nhịn được thích thú. Bên trong thể chế lan lột, phúc lợi đãi ngộ chính là tốt. Thiên hộ sở đại lao. Tao hùng, ngươi mẹ nó vong ân phụ nghĩa, lao tử những năm này vì ngươi bán bao nhiêu lần mệnh, bây giờ lại rơi vào kết cục như thế. Tao hùng, vế đút cờ nờ mờ, ngươi chết không yên lành. Tao hùng, ngươi luôn mồm xưng chúng ta vì huynh đệ, hiện nay muốn giết chúng ta, cũng nên cho lời giải thích ta muốn gặp thiên hộ đại nhân, vì sao vô cớ tính toán chúng ta, tỷ phu của ta chính là Nam Trấn Phụ Thi. Trong phòng giam, bị giam giữ những ngày bách hộ, thí bách hộ, nguyên một đám liền cùng nhuyễn chân tôm như thế đảo lấy cửa nhà lao hữu khí vô lực kêu gạo. Có người đang chửi mắng, có người đang chất vấn, có người đang cầu xin tha, thậm chí có người khô giòn chuyển ra chỗ dựa uy hiếp. Nhưng trong phòng giam ngục tốt, không một người đáp lại. Hai người các ngươi tới. Một gã bách hộ vung lên trong phòng giam duy nhất chén bể đập tới. Cách đó không xa kia hai tên ngục tốt cuối cùng có phản ứng xoay người nhìn lại. Bách hộ nói rằng, ta muốn gặp thiên hộ đại nhân, ta có lời muốn hỏi hắn. Hai tên ngục tốt đầu tiên là lướt nhau, sau đó chỉ miệng của mình cùng lỗ tai, không ngừng lắc đầu. À bà à bà à bà à bà, tên này bách hộ thấy thế trong nháy mắt tức nổ tung. Tao hùng ngươi mẹ nó đủ hung ác, tìm hai cái vừa cầm vừa điếc đến thủ chúng ta. Ngươi cái này thất đức ý nghĩ cũng thật sự là không có người nào. Trương Nghị cùng Tào Hùng cười cười nói nói đi tới Thiên Hộ sở đại lao. Nhất là khi hắn biết được gia hỏa này lại vì ngăn chặn những người này phiền hắn, hoặc là liên lụy Nam Trấn Phủ Ti cùng kinh thành những người khác, dứt khoát tìm hai cái người bị câm trông coi. Trương Nghị buồn cười một hồi cười to. Ti trước đây cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Tào Hùng cười nói. Trương Nghị khẽ bước cằm, sau đó cùng Tào Hùng đi vào đại lao nội bộ. Chờ đến giam giữ đám người chỗ, có người nhìn thấy Tào Hùng đến, lập tức sắc mặt kích động nói. Tào Hùng, ngươi vong ân phụ nghĩa. Tào Hùng đấy mắt hiện lên một tia hàn mang. Đại nhân như muốn thẩm vấn, ti chức cái này có thể an bài người đi xử lý. Nghe được Tào Hùng vừa vặn bên cạnh người vì đại nhân. Những người này còn tưởng rằng Trương Nghị là Nam Trấn Phụ Ti tới. Nguyên một đám đội vàng cầu xin tha thứ. Có thể Trương Nghị lại đối bọn hắn bỏ mặc. Hắn từ phía sau liền cùng ảo thuật như thế móc ra ba trụ mùi thơm ngát, đồng thời đối với Tào Hùng hỏi. Những người này danh sách như tại. Mời đại nhân xem qua. Tào Hùng sững sờ, mặc dù không rõ Trương Nghị muốn làm gì, nhưng vẫn là ngoan ngoãn đem danh sách hai tay trình lên. Hộ tử, ngươi cùng Tào Thiên Hộ đi ngoài cửa chờ lấy. Trương Nghị tiếp nhận danh sách lại đối Vương Tông Hổ nói. Vương Tông Hổ nhìn về phía Tào Hùng nói, Thiên Hộ đại nhân, mời. Chờ hai người sau khi rời đi. Trương Nghị lúc này mới nhìn về phía đám người nết miệng cười một tiếng. Hắn một tay giơ lên ba trụ mùi thơm ngát, một tay lật qua lật lại danh sách. Thương Thiên ở trên, hôm nay ta Trương Nghị cùng Hạ Vân Phòng, Nghiêm Mặc Xuyên, Lục Thương Thạch, Tiễn Hoành Thu, 13 người kết bái làm huynh đệ khác họ, không cầu sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, không cầu chết cùng năm cùng tháng cùng ngày. Phán định thành công. Hạ Vân Phong, thân thuộc, huynh đệ, Nghiêm Mặc Xuyên, thân thuộc, huynh đệ, Lục Thương Thạch, thân thuộc, huynh đệ, còn thừa có thể kế thừa di sản, 18 trong phòng giam lặng ngắt như tờ. Tại tất cả mọi người vẻ mặt mộng bức bên trong, Trương Nghị tiến hành xong kết bái thao tác. Lại tại tất cả mọi người vẻ mặt mộng bức bên trong, hắn rơi xuống đồ đao. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được một phần di sản kế thừa, 8 năm nội công tu vi. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được một phần di sản kế thừa, đoạn sinh trưởng. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được một phần di sản kế thừa, 30 lượng bạch ngân. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được một phần di sản kế thừa, mang theo rất nhỏ dị hương nữ tử tiểu Y. Nhà tù bên ngoài. Vương huynh đệ, vừa rồi quốc công hắn Tào Hùng cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Vương Tông Hổ bất đắc dĩ thở dài, Tào đại nhân có chỗ không biết, nhà ta đầu nhi ban đầu ở Thường Châu Vân Sơn phủ nhậm chức lúc nghe Vương Tông Hổ em hay nói, Tào Hùng bừng tỉnh hiểu ra. Thì ra đường đường dự quốc công thế mà còn có dạng này một đoạn quá khứ. Quốc công tận hết chức vụ, vì nước vất vả, lưu lại như vậy náo tật thật sự là trời ghét, khó trách nay bên trên như vậy coi trọng đại nhân. Tào Hùng chân tâm bội phục cảm thán nói. Ngược lại hắn tự nhận là tự mình làm không đến, cùng yêu tùy giao thủ đem đầu góc đánh ra vấn đề, cũng coi là thiên cổ phần độc nhất. Đang lúc hai người bí mật là Trương Nghị náo tật tiết hận thời điểm, Trương Nghị mặt đen lên đi ra. Mẹ nó, 13 người, liền phát nổ không đến 20 năm tu vi. Còn lại lộn xộn cái gì đồ vật đều có. Nội công, trưởng pháp, kiếm pháp, bạc, thậm chí còn có đạp ngựa nữ nhân cái hiếm. Cái gì mạng chó? Cách hắn bước vào tông sư cảnh, ít ra còn kém một nửa thanh điểm kinh nghiệm. Xem ra vẫn là phải theo những này giang hồ thế lực trên dưới tay. Dù sao bọn hắn võ đạo cao thủ nhiều áp vận khí không được liền lấy số lượng góp. Đại nhân, nhìn thấy Trương Nghị đi ra, hơn nữa dường như tâm tình cũng không mỹ lệ, Tào Hùng liền vội vàng tiến lên cẩn thận từng ly từng tí mở miệng nói. Trương Nghị nhìn về phía hắn nói thẳng, hiện tại cẩm y liễu về người, ngươi cũng có thể bảo chứng trung tâm. Ti chức có thể cam đoan. Tào Hùng lập tức nói. Trương Nghị vớt cằm nói, lập tức phái người đi sở sở Lưu Vân Tông nội tình, bọn hắn tông môn cụ thể ở nơi nào, hiện tại bên trong có người nào, nhiều ít cao thủ, ngày bình thường cùng bọn hắn lui tới thế gia đều có nào, không rõ chi tiết, cần phải không thể rơi xuống mảy may. Ti chức tuân lệnh. Tào Hùng không chút do dự nói, đề cử chuyên hot, vạn cổ đệ nhất phế vật đang ra hơn 3K chạy vô địch, nhiệt huyết, nhanh tiết đấu, bạo trường, ước vạn độc giả đời mạnh. 10 vạn năm trước, người người như rồng, đều có thể tu luyện võ đạo, tiếp biến đằng sau, thiên đạo sụp đổ, chư thần vẫn lạc, chỉ có một tôn luân hồi cổ tháp còn sót lại thế gian. 10 vạn năm sau, võ đạo tu hành, huyết mạch vi vương, phế huyết vi trùng, không được tu luyện, thần huyết vi long, ngao du cửu thiên. Một cái phế phẩm huyết mạch thiếu niên, ngẫu nhiên đạt được bảo tháp, xuyên qua dị giới, từ trong bụi bặm bật khởi. Ai bảo phế vật không thể người tiên? Hắn lấy phế phẩm huyết mạch, dứt khoát bước lên táng tiên chi đồ. Chương 119, ai nói ta muốn đối phó võ thánh? Chương 119, ai nói ta muốn đối phó võ thánh? Lưu Vân Tông ở vào Tây Hà Thiên Môn Sơn. Theo lý mà nói Trương Nghị muốn đối Lưu Vân Tông ra tay, chạm thứ nhất hẳn là đi tìm Tây Hà Cẩm Y Liễu vệ mới đúng. Có thể hết lần này tới lần khác vì sao tìm tới Tây Hà bên cạnh Đàm Châu Cẩm Y Liễu vệ? Đáp án rất đơn giản, chính là bởi vì Lưu Vân Tông tọa lạc ở Tây Hà Thiên Môn Sơn, Trương Nghị sợ đánh cỏ động rắn, cho nên mới dùng Đàm Châu Cẩm Y Liễu vệ. Phải biết giang hồ thế lực không phải triều đình quan phủ, Lưu Vân Tông ở vào Tây Hà, cũng không đại biểu nó môn hạ đệ tử chỉ hoạt động tại Tây Hà. Tiếp theo Đàm Châu Cẩm Y Liễu vệ đều cái này điều dạng tử, Tây Hà bên kia, Trương Nghị không tin liền sạch sẽ. Sợ là sợ tại, hôm nay hắn vừa đi thăm dò một chút có quan hệ Lưu Vân Tông tình huống, lập tức liền có người tìm tới thế gia cáo chi Lưu Vân Tông. Hoặc là dứt khoát có người tìm tới Lưu Vân Tông, nói cho bọn hắn, có người tại sưu tập có quan hệ tin tức của bọn hắn. Cái này chẳng phải giật. Cho nên dưới mắt dùng Đàm Châu Cẩm Y Liễu vệ rất hiển nhiên là lựa chọn tốt nhất. Mặt khác dạng này cũng biết nhường thế gia cùng Đàm Châu bản địa Bạch Lộc thư viện vung lòng đề phòng. Tao hung một đợt đại thanh tẩy, Cẩm Y Liễu vệ chết không ít người. Mà cùng những người này cấu kết người, muốn nói không khẩn trương đây tuyệt đối là giả. Nhưng nếu khi bọn hắn phát giác được Đàm Châu Cẩm Y Liễu vệ đầu mâu cũng không phải là nhắm vào bọn họ. Dạng này bất luận bọn hắn có hay không hoàn toàn buông xuống cảnh giác, tin tưởng Cẩm Y Liễu vệ không phải hướng về phía bọn hắn tới. Tối thiểu nhất hắn cũng sẽ không làm ra cái gì quá kích cử động. Mà chờ Trương Nghị xử lý xong Lưu Vân Tông, lại đem đầu mâu thay đổi tới nhắm ngay bọn hắn. Cho dù bọn hắn hậu chi hậu giác, lúc ấy cũng là trễ. Tào Hùng làm việc tốc độ rất nhanh, vẹn vẹn 2 ngày tìm đủ Trương Nghị muốn đồ vật. Trương Nghị xem hết có quan hệ Lưu Vân Tông tin tức sau, trực tiếp dặn dò nói, "Giúp ta tìm một bộ lộng lẫy một điểm quần áo." "Nặng." Tào Hùng ứng tiếng nói. Nhưng ngay sau đó hắn lại có chút lo lắng nói, "Lưu Vân Tông bên trong còn có một vị nhân gian võ thánh, đại nhân như muốn đối phó Lưu Vân Tông, có phải hay không hẳn là chuẩn bị một chút?" "Chuẩn bị?" Trương Nghị mặt không chút thay đổi nói, "Chuẩn bị cái gì?" "Đối phó vị kia tuổi già võ thánh. Ngươi cảm thấy ngoại trừ hoàng cung vị lão tổ kia bên ngoài, còn ai có năng lực này có thể giết chết một vị nhân gian võ thánh?" Nghe vậy Tào Hùng nhất thời nghẹn lời. Trương Nghị nói tiếp, ta từ đầu tới đuôi đều không nghĩ tới đi đối phó vị kia lão võ thánh. Vậy ngài ngươi nói hắn treo một mạch bất tử, một mực bế tử quan, chẳng lẽ là thật bởi vì tham sống sợ chết? Trương Nghị hỏi ngược lại. Tào Hùng sững sờ, không phải chờ hắn mở miệng. Trương Nghị lại lẩm bẩm, có lẽ có khả năng, có lẽ cũng không khả năng. Nếu như là cái trước, Lưu Vân Tông không nên một mực an tĩnh như vậy, hoặc là nói không giống nhìn từ bề ngoài an tĩnh như vậy. Nếu như là cái sau, ngươi nói hắn giáng chống đỡ lấy bất tử, là vì ai? Chính mình lưu lại Lưu Vân Tông vân gia. Vẫn là Lưu Vân Tông toàn bộ truyền thừa. Đàm Châu, Vĩnh Điền phủ, thành nội nơi nào đó trong trạch viện, có một lão giả đang ngồi xếp bằng trong phòng, quanh thân có nhàn nhạt chân khí màu xám trắng lờ lờ, nhìn rất là huyền diệu. Đột nhiên lão giả đột nhiên mở hai mắt ra, xuyên thấu qua cửa phòng nhìn về phía trong viện phương hướng. Hắn tựa như nghe được cái gì chậm rãi đứng dậy. Chờ lão giả bước chân tới gần cửa phòng 2-3 mét sau, hắn đột nhiên lại ngừng lại. Một giây sau, hai thanh tú xuân đao đột nhiên phá cửa mà vào, lưỡi đao xé rách cửa gỗ, hắn mang trực chỉ phía sau cửa lão giả. Lão giả thân hình không động, chỉ là đưa tay vung lên. Trong chốc lát, trong phòng sương ngủ tràn ngập. Này không phải chân chính sương ngủ, mà là hắn chân lý võ đạo ngưng tụ thành huyễn tượng. Nào vào tới hai tên cẩm y liễu vệ chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, trong tay tú xuân đao dường như chém vào đông bên trong, lực đạo bị từng tầng tan mất. Ngay sau đó, một cỗ trong nhu có cương kình lực theo thân đao phản chấn trở về, hai người kêu lên một tiếng đau đớn, rút lui 3 bước, nứt gan bàn tay. Cẩm y liễu vệ. Nhờ ánh trăng lão giả thấy rõ người tới mặc. Bất quá khi hắn nhìn thấy trong viện chỉ có 4 người lúc lại nhịn không được cười lạnh nói: "Thiên thiên cảnh cũng dám ở trước mặt lão phu làm càn?" Đến cùng là các ngươi cẩm y liễu vệ xem thường lão phu, vẫn là các ngươi thực sự quá mức tự đại. Lời còn chưa dứt, lão giả áo bào không gió mà bay, quanh thân vân vụ chân ý càng phát ra nồng đậm, cả gian phòng đều trở nên mông lung. Ngoài cửa còn lại 2 người đao quang lấp lóe, thẳng hướng lão giả. Có thể kia vân vụ chân ý quỷ dị vô cùng, mặc cho bọn hắn như thế nào hành động, lưỡi đao mỗi lần đều là lao lão giả góc áo lướt qua, lại không đả thương được hắn mảy may. Lão giả giống như mèo hí con chuột đồng dạng, cùng bọn họ đùa nghịch mấy hiệp, dường như cảm thấy có chút không thú vị. Nhưng mà đang lúc hắn ra tay giải quyết trong viện mấy người kia lúc, một cái thanh âm trầm thấp nhưng lại ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Lưu Vân Tông vân vụ chân ý, quả nhiên danh bất hư truyền. Lão giả chấn động trong lòng sắc mặt đột biến, tùy theo không đợi hắn phản ứng, một cỗ càng khủng bố hơn chân lý võ đạo trong nháy mắt rơi vào trên người hắn. Cảm giác kia tựa như gánh vác lấy nguyên một ngọn núi xuyên như thế. Lão giả quanh thân chân lý võ đạo bị cưỡng ép tán đi, toàn thân run rẩy tựa như lúc nào cũng có thể sẽ té ngã đầu dạng. Hắn ngẩng đầu chật vật nhìn về phía người tới. Phi Ngư Phục Tú Xuân Đao, Tam Trọng Nhạc. Ngươi là Đam Châu Cẩm Y Liễu Vệ Thiên Hộ, Tào Hùng. Người tới chính là Tào Hùng, lúc này hắn mỗi đi một bước mặt đất đều dường như khẽ chấn động. Tông sư cấp bậc chân lý võ đạo bị hắn không giữ lại chút nào phóng xuất ra, trong phòng mây mù lập tức bị tách ra quy về bụi bặm. Đây chính là tông sư cảnh vũ phu đối trúc đạo cảnh vũ phu áp chế. Mặc cho ngươi như thế nào đến, tông sư giết trúc đạo, bất quá là một cái búng tay. Không nghĩ tới Tào mẫu người vẫn rất có danh tiếng, Lưu Vân Tông người thế mà đều biết ta. Tào Hùng cười lạnh nói. Lão giả cắn chặt hàm răng âm thanh lạnh lùng nói, ta Lưu Vân Tông cùng triều đình làm không liên quan, thiên hộ đại nhân đây là ý gì? Làm không liên quan. Tào Hùng lắc đầu, Lưu Vân Tông cùng Tuần, Tống, Lương ba nhà tàng tiệu với nhau. Nắm tay đều ngả vào bản quan chỉ hạ vệ sở, ngươi nói không có liên quan liền không có liên quan. Thiên hộ đại nhân muốn thế nào? Lão giả xem ra, không phải hắn muốn thế nào, mà là ta muốn thế nào. Không chờ Tào Hùng mở miệng, Trương Nghị thân ảnh theo ngoài viện đi đến. Cẩm Y Liễu Hoa Phục, kim quan ngai lưng ngọc. Nhìn thấy Trương Nghị, lão giả hơi kinh ngạc. Trẻ tuổi như vậy quý khí cách ăn mặc, hơn nữa còn có thể chỉ huy được đường đường Cẩm Y Liễu vệ thiên hộ. Rất rõ ràng thân phận không đơn giản. Trương Nghị đi vào trong viện, một bên hai cái tiểu kỳ rất thức thời từ trong nhà rời ra ngoài một cái ghế cung cấp Trương Nghị ngồi xuống. Trương Nghị nhìn về phía lão giả hỏi, tên gọi là gì? Lão giả hừ lạnh một tiếng cũng nói, Tào Hùng một tay cách không một chảo, lão giả đi thẳng tới trước mặt hắn bị hắn cầm trong tay. Đại nhân nhà ta cha hỏi ngươi đâu? Bị nắm nuốt cổ dơ lên cao cao, lão giả sắc mặt kìm nén đến đỏ lên, mạnh mẽ theo miệng bên trong gạt ra hai chữ, mây. Định Tào Hùng buông tay ra trường, lão giả quỳ xuống đất một hồi ho mấy liệt, sau đó từng ngụm thở phì phò. Trương Nghị khoẹt miệng có chút câu lên, ta tới đây có một vấn đề mong muốn hỏi ngươi, trả lời tốt, không giết ngươi. Như trả lời làm ta không hài lòng vậy ta liền giết ngươi. Không chờ Trương Nghị nói xong, lão giả Vân Định đột nhiên khí thế biến đổi trong tay hàn mang lấp lóe, trực tiếp đâm về Trương Nghị. Tào Hùng vẻ mặt kinh hãi, mong muốn ra tay ngăn cản. Làm sao khoảng cách song phương thực sự quá gần? Chết! Vân Định gầm thét, coi như ngón tay hắn lơi dao khoảng cách Trương Nghị bất quá gan tấc, cho là mình muốn đạt được thời điểm. Giống. Trương Nghị quanh thân chân lý võ đạo toàn bộ triển khai, một đạo hư ảo bạch hổ hình bóng thình lình hiện hiện. Kia bạch hổ rõ ràng toàn thân vằn đen lông trắng như tuyết, tương tự trong truyền thuyết thần thú bạch hổ, lại vẫn cứ lại mắt sáng như đuốc, miệng lộ răng nanh, nghiễm nhiên một bộ ác hổ hùng hãn dạng. Đề cử chuyển hot. Tận thế, từ thêm điểm bắt đầu vô hạn tiến hóa hoàn thành tương lai lam tinh, một chùm hồng quang đột nhiên giáng lâm, vạn vật điên cuồng tiến hóa, nhân loại hãm sâu hai kiếp. Vương Dạ xuyên qua, mang theo vô hạn thêm điểm thiên phú, hắc, từ trong nguy nan vượt khởi. Chinh chiến bản tộc, thành tựu nhân tộc thủ lĩnh, vũ trụ hải chúa tể. Sách còn có tên, thiên tài quá nhiều, ta chỉ có thể yên lặng thêm điểm 666, ta một người ném lăn toàn vũ trụ ai nhà, không cẩn thận liền vô địch. Nhanh tiết tấu sảng văn, thế giới quan khổng lồ, trí thông minh online, nhân vật chính thật nam nhân siêu dũng. Chương 120, Tam thi não thần đan chương 120, Tam thi não thần đan bởi vì cái gọi là Vân Tòng Long Phong Tòng Hổ. Vân Định không phải chân long, nhưng Trương Nghị lại là thật ác hổ. Cho nên hắn đoán này nu mê, vừa gặp thấy Trương Nghị đầu này ác hổ, thổi liền tán. Phanh. Vẹn vẹn chỉ là chân lý võ đạo va chạm, Vân Định liền bị rung ra nội thương, bay rất ra ngoài. Hắn ngã xuống đất trong miệng ho ra máu, mặt mũi tràn đầy không dám tin nhìn về phía Trương Nghị. Người ngay sau đó không đợi hắn phản ứng, Tào Hùng tiến lên trực tiếp trở tay liền đem hai cánh tay hắn giơ xuống. Chờ Tào Hùng đem Vân Định giống sách giống như chó chết ném tới Trương Nghị trước mặt. Không biết tốt xấu. Trương Nghị nhìn xem dưới chân Vân Định hừ lạnh nói. Vân Định trong mắt tràn đầy bán độc, các ngươi những này triều đình những khuyển có gan liền giết ta. Giết ngươi? Suy nghĩ gì chuyện tốt? Trương Nghị khinh thường cười lạnh. Tùy theo hắn cúi người một tay bóp trực tiếp tháo xuống Vân Định cằm. Sau đó chỉ thấy trong tay hắn xuất hiện một cái toàn thân đen nhánh dược hoàn. Trương Nghị cong ngón đúng ra, đen nhánh dược hoàn bay thẳng tới Vân Định miệng bên trong. Ách Vân Định hai mắt trợn tròn nhìn về phía Trương Nghị. Ngay sau đó hắn bỗng nhiên cảm giác não nhân một hồi đau nhức. Thật giống như có đồ vật gì tại gặm ăn đầu góc của hắn đồng dạng. A! Vân Định một tiếng hét thảm, dùng đầu không ngừng đập mặt đất. Phanh phanh phanh, một chút lại một chút, mạnh mẽ đem dưới chân mặt đất ném ra một cái hố cạn. Ngay sau đó chỉ thấy Trương Nghị lại lần nữa cong ngón đúng ra, một cái đen nhánh viên đan dược bay vào Vân Định trong miệng. Vân Định lúc này mới yên tĩnh trở lại, trong mắt tràn đầy kiên kỵ nhìn về phía Trương Nghị. Trương Nghị giải thích nói, cái này mai độc hoàn, tên là Tam Thi Nạo Thần Đan, là ta theo trong hoàng cung mang ra, nghe đồn xuất từ thượng cổ Miêu Vu một mạch. Người phục dụng như trong vòng 7 ngày không có đạt được giải dược, liền sẽ thi trùng nhập não biến điên cuồng. Chuyện thứ nhất hẳn là trước tươi sống gặm chết người thân nhất, lại sau đó chính là biến thành một bộ chỉ biết ăn người hoặc thi, cuối cùng hoặc là chết ở những người khác trong tay, hoặc là không người có thể ăn, đem chính mình sinh sinh gặm được. Theo Trương Nghị vừa dứt tiếng, người chung quanh khắp cả người phát lạnh. Dù là Tào Hùng vị này kiến thức rộng rãi Cẩm Y Liễu Vệ Thiên Hộ, cũng không nhịn được toàn thân trên dưới lên một lớp da gà. Thế gian thế mà còn có như thế kỳ độc. Trương Nghị đưa tay thay đối phương khôi phục lại quai hàm sau, Vân Định khắp khuôn mặt là hoảng sợ. Ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Hắn không sợ chết, nhưng sợ tra tấn, nhất là biến thành Trương Nghị trong miệng bộ kia không người không quỷ dáng vẻ. Hắn ngẫm lại đều cảm thấy kinh khủng. Trương Nghị cười nhạt một tiếng, tự nhiên là có một chuyện nhỏ cần ngươi hỗ trợ. Ta nghe nói ngươi Lưu Vân Tông có một vị Vân gia thiếu chủ ở đây, ngươi muốn cho ta bán thiếu chủ. Vân Định nhìn về phía hắn hỏi. Trương Nghị khẽ lắc đầu, không phải bán, mà là giúp hắn. Ngươi thân là Vân gia dòng chính một mạch người hộ đạo, nghĩ đến hẳn là cũng không muốn nhìn thấy Lưu Vân Tông tương lai hư danh. Trương Nghị sở dĩ tìm tới Vân Định vị này Vân gia dòng chính một mạch người hộ đạo, tự nhiên là hướng về phía Vân gia vị thiếu chủ kia Vân Hoành tới. Bởi vì căn cứ Tào Hùng cung cấp tình báo, hiện tại Lưu Vân Tông cũng ở vào nội đấu bên trong. Lưu Vân Tông vị kia võ thánh lao tổ họ Vân, không chỉ là Lưu Vân Tông lão tổ, càng là Lưu Vân Tông Vân gia huyết mạch lao tổ. 15 năm trước, vị này võ thánh lao tổ tu năm gần 3 tuổi tư đồ nguyệt làm đồ đệ, từ đây Lưu Vân Tông liền nhiều một vị thánh nữ. Mà y theo Lưu Vân Tông quy củ, thánh nữ thánh tử tương lai tất yếu kế thừa Lưu Vân Tông trưởng giáo chi vị. Kể từ đó, Lưu Vân Tông nội bộ liền nhanh chóng xuất hiện phân liệt. Một bộ phận người duy trì võ thánh lao tổ cách làm, tán thành tư đồ nguyệt tựa vị. Mà đổi thành một bộ phận người lại cho rằng, không Vân gia liền không Lưu Vân Tông. Lưu Vân Tông lịch đại trưởng giáo đều họ Vân, tới thế hệ này có thể nào xuất hiện biến cố? Về phần Vân Hoành, nhắc tới cũng không may, lúc sinh ra đời rõ ràng là ván đã đóng thuyền thánh tử. Nhưng bây giờ bởi vì tư đồ nguyệt tồn tại, hắn chịu lao tổ vắng vẻ, chỉ có thể cả ngày lưu luyến tại phong nguyệt chi địa, ý chí sa sút tinh thần tê liệt chính mình. Rời đi tòa nhà sau. Đầu nhi, kia Tam Thi Não Thần Đan có phải thật vậy hay không? Vương Tông Hổ cuối cùng vẫn nhịn không được lòng hiếu kỳ hỏi. Cùng lúc đó Tào Hùng cũng nhìn lại. Trương Nghị ý vị sâu xa cười một tiếng, ngươi cũng nghĩ nếm thử. Trên thực tế hắn có cái giám Tam Thi Não Thần Đan. Hắn cũng không phải nhậm ngã hành hoặc là Đông Phương bất bại, cho nên vật kia chính là ống đồ đần chơi. Về phần hắn cho Vân Định ăn cái kia, bùn đen trộn lẫn một chút nổi cho, mặt khác hôn tạp một tia hắn tu luyện hôn nguyên chân khí, nên hoàn vào đối phương trong miệng, hắn chỉ cần thoáng động tay chân kích thích một chút, tia sợi chân khí trực tiếp liền sẽ theo đối phương kinh mạch hướng chảy đau nhức huyệt, tạo thành đầu đau muốn nứt giả tượng. Mà phía sau hắn lại cho đối phương phục dụng dược hoàn, đồng dạng cũng là giả tượng. Dùng thảo dược thêm nổi cho hôn tạp chân khí, dùng dược lực làm che giấu, trừ phi đối phương bước vào tông sư, không phải căn bản là không có cách phát giác được cái kia một tia hôn nguyên chân khí tồn tại. Đây cũng là vì sao hắn nói 7 ngày tất yếu phục dụng giải dược nguyên nhân. Bởi vì hắn kia sợi chân khí tại đối phương thể nội nhiều nhất chỉ có thể tồn tại 7 ngày. Thời gian vừa đến không có thay thế, liền sẽ tự động tiêu tán. Vương Tông Hổ lắc đầu liên tục, không cần, hắc hắc đầu nhi thật sự là càng ngày càng tá tính. Thế nào hiện tại liền loại này kỳ độc đều có. Lúc này ngược lại là một bên Tào Hùng dường như lưng thú. Đại nhân, ngài còn có hay không loại kia kỳ độc, ti chức về sau khả năng có cơ hội có thể dùng tới. Trương Nghị. Thúy Yên Lâu. Vân Hoành xem như khách quen của nơi này, từ khi đối tông môn sự tình nạn lòng thoái chi sau. Hắn cơ hồ cách mỗi 1-2 tháng đều sẽ tới chỗ này ở một thời gian ngắn, lấy tên đẹp, giải sầu. Mà Vân Hoành phụ mẫu cũng chính là thế hệ này Lưu Vân Tông trưởng giáo cùng trưởng giáo phu nhân biết được thua thiệt nhi tử, cho nên đối Vân Hoành cử động cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt, thậm chí còn phải Vân Định âm thầm bảo hộ. Lúc này lầu ba nhã gian Ngưng Vân Hiên bên trong, Vân Hoành đang trái ôm phải ấp, cùng mấy vị trang điểm lộng lẫy cô nương treo trò uống rượu, trên bàn chén bàn bừa bộn, hắn đã mang theo mấy phần men say. Thiếu chủ. Vân Định đẩy cửa vào. Vân Hoành dương mắt, đầu tiên là hề vải nhìn thoáng qua, ngay sau đó vẻ mặt kinh ngạc nói, Định Thúc, ngươi cái này cái chán hôm qua tu luyện ra đừng rẽ, bất quá may mà vô sự. Vân Định giải thích nói. Nghe vậy Vân Hoành không nghi ngờ gì, khẽ gật đầu. Thiếu chủ, cần phải trở về. Vân Định đứng tại chỗ không động, ngựa khí tăng thêm, nơi đây cuối cùng không phải nơi ở lâu, trong tông còn có chuyện quan trọng chuyện quan trọng. Vân Hoành cười nhạo một tiếng, đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, phất tay nhường bên cạnh các cô nương tạm lui, gian phòng bên trong lập tức an tĩnh lại. Vân Hoành nói tiếp, tông môn có thánh nữ tại, có lao tổ chiếu cố, có thể có chuyện gì cần ta đi quan tâm. Nghe vậy Vân Định trên mặt hiện hiện một vẻ vẻ phức tạp. Có thể ngài như vậy, cũng không phải kế lâu dài. Định Úc. Vân Hoành lại lần nữa một chén rượu uống cạn, đem chén rượu trùng điệp bỏ lên trên bàn. Vậy ngươi nói ta bây giờ nên làm gì? Tu vi ta không bằng nàng Tư Đồ Nguyệt, nàng tháng trước đã nhập trúc đạo, mà ta lại ngay cả cánh cửa đều không có sờ đến. Ân sủng, ta không bằng nàng, nàng là lao tổ duy nhất đệ tử đi truyền, sau lưng còn có một cặp trưởng lão duy trì. Ta cùng nàng không tranh nổi là tự rước lấy nhục. Nghe vậy Vân Định trầm mặc thật lâu, nhìn xem Vân Hoành dáng vẻ, trong mắt tràn đầy không đành lòng. Nhưng mà đang lúc hắn lên tiếng lần nữa, chợt nghe ngoài cửa hành lang bên trên truyền đến một hồi vững vàng tiếng bước chân, lập tức một cái trong sáng mang cười thanh âm vang lên, Vân lão tiên sinh, thật là khéo, từ biệt vài năm, không nghĩ tới chúng ta lại nơi đây gặp phải. Đề cử chuyện hot, đế quốc đệ nhất phò mã hoàn thành biêu cao chuyện không hệ thống nặng về tính kế quan trường đang hot bên trung hoàn thành hơn 2 ca chương. Quan Ninh xuyên biệt, trí tại ngập trong vàng son, thanh sát quyển mã là một cái tiêu giao thế tử, lại thành bị tử hôn phò mã. Trên phố nghe đồn, lịch đại vương triều quốc tộc không thể qua 300 năm, đại khang vương triều đang đứng ở đây, thịnh thế dung chuyện, trung thần thủ bách, loạn thế sắp nổi. Lật đổ thịnh thế, chán nản phò mã xây tân triều. Chương 121, tại hạ chương toàn, người khiêm tốn chương 121, tại hạ chương toàn, người khiêm tốn màn cửa bẩy một cái, một thân ảnh đi đến. Chỉ thấy người tới cầm y dị hoa phục đầu đội kim quan, toàn thân trên dưới có loại không nói ra được quý khí. Vân Hoành ánh mắt ngưng tụ, mang theo nghi ngờ nhìn về phía Vân Định. Trương công tử. Vân Định nhìn về phía người tới, đầu tiên là sức sở, sau đó ngựa khí tràn ngập ngạc nhiên mừng rỡ cùng ngoài ý muốn nói. Người tới không cần phải nói, tự nhiên là đổi một thân ăn mặc Trương Nghị. Vân Thúc, vị này là Vân Hoành lông mày cau lại nhìn về phía Trương Nghị. Vân Định đội vàng mở miệng đang muốn giới thiệu, vị này nhưng Trương Nghị lại giành nói, tại hạ Trương Toàn cùng Vân lão tiên sinh chính là quen biết cũ, không biết lang quân xưng hô như thế nào. Vân Hoành, xem như. Vân Thúc văn bối. Vân Hoành mang theo men say trên ánh mắt hạ đánh giá Trương Nghị. Vân Sơn Hoành lĩnh, thiên địa rộng lớn, lang quân tên rất hay. Trương Nghị tán dương. Tục nữ nói, đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Trương Nghị mặc dù xuất hiện đột ngột, nhưng không chịu nổi nói ngọn. Vân Hoành lúc này trong lòng tự nhiên không có nửa điểm vừa rồi không vui, thậm chí còn cảm thấy Trương Nghị thuận mắt rất nhiều. Bất quá hắn cũng là theo Trương Nghị khẩu âm bên trong đã nhận ra một chút bánh quẻ. Nghe Trương công tử khẩu âm, thật là người phương Bắc. Tây Bắc Thương Châu nhân sĩ, hiện cư Trường An. Trương Nghị nụ cười ôn hòa nói, vừa rồi đi ngang qua nơi đây, nghe được bên trong thanh âm quen thuộc cho nên mạo muội tiến đến. Trương Toàn hướng lang quân cùng Vân lão tiên sinh chịu tội. Khí vũ hiên ngang, hữu lễ có tiết. Dạng này người, đổi lại ai cùng nó liên hệ, đều sẽ cảm giác thật thoải mái. Vân Hoành tự tiểu thụ đến giáo dục cũng là không kém, tự nhiên là không phải cái gì biến thái. Hắn cười nhạt một tiếng, Trương công tử khách khí, sau đó hai người một hồi hàn huyên, Vân Hoành đối Trương Nghị ấn tượng đầu tiên cũng là càng thêm tốt. Cho nên khi hắn nghe thấy Trương Nghị nói lần đầu tiên tới Đam Châu đến Thúy Yên lâu, Vân Hoành cũng là lớn hết sức thở mạnh mời Trương Nghị cùng hắn cùng uống. Nhất là làm những cô nương kia sau khi đi vào, cho dù Trương Nghị bị vây công ở trung tâm, nhưng vẫn như cũ không hề lay động. Vân Hoành càng là cảm thấy trước mắt Trương Toàn là người khiêm tốn, mà đối với cô tử, bất luận người nào đánh đáy lòng đều là bội phục. Lại thêm Vân Định lúc này bị Trương Nghị nắm, ngẫu nhiên cũng biết cắm hai câu có quan hệ Trương Nghị lợi hữu ích. Vân Hoành trong lòng đối với Trương Nghị cũng liền càng thêm cảm giác thân thiết. Trương Minh đến Đam Châu thật là kinh thương. Vân Hoành uống vào một chén rượu sau đối với Trương Nghị hỏi, đổi lại bình thường, Trương Nghị loại người này đoán chừng chính là cho tiền hắn, hắn cũng lười nhìn. Nhưng lúc này qua ba ly rượu, tại Côn Kích Thích Hạng, tại vừa rồi Vân Định nhắc lên tông môn Kích Thích Hạng, tại Trương Nghị vừa đúng xuất hiện hạng, đủ loại điều kiện cùng trùng hợp gia trì, hắn lúc này cũng là dần dần đối Trương Nghị hứng thú. Dù sao Vân Định thân làm hắn người hộ đạo, hắn lẽ ra nên so với ai khác đều tin tưởng Vân Định quá khứ. Có thể hết lần này tới lần khác Trương Nghị người này, hắn lại nửa điểm không biết, Vân Định cũng chưa từng nhắc lên nửa điểm, chỉ là đơn thuần dung loạn. Trương Nghị ba một tiếng mười phần bữa mở ra quạt xếp mỉm cười nói. Vân Hoành nhẹ gật đầu. Đợi cho trăng lên giữa trời, Trương Nghị uống đỏ bừng cả khuôn mặt, nhặt lên thân thể đều là lung la lung lay. Hôm nay đa tạ Vân huynh khoản đãi, tại hạ không thể uống nữa hổ tử. Dứt lời hắn đối với ngoài cửa kêu. Một thân tiểu tứ ăn mặc Vương Tông Hổ chạy trở vào. A Lang. Nhìn thấy Vương Tông Hổ, nguyên bản men say mông lung Vân Hoành, đáy mắt trong nháy mắt hiện lên một vẻ kinh hãi. Nửa chân đạp đến nhập tiên tiên cảnh nô bộc. Đương nhiên cái này còn không phải chủ yếu nhất. Chủ yếu nhất là, người này rõ ràng ở ngoài cửa chờ đợi không chỉ một lát, mà hắn tu vi so với đối phương cao, lại không có nửa điểm phát giác. Bởi vậy có thể thấy được này liều che giấu khí tức công phu là bực nào tinh diệu. Hổ tử, đi tính tiền, sau đó chúng ta về khách sạn. Trương Nghị ở rượu nói. Trương Minh, hôm nay đã nói xong. Vân Hoành đứng lên nói. Trương Nghị xoay người đối với hắn cười nói, Vân Minh, ngươi khỏi phải khách khí với ta, ngươi ta mới quen đã thân, chút tiền ấy tính là gì? Chờ ngày sau tới kinh thành, ta làm chủ, thiên hạ kỳ chân tùy ngươi chọn tuyển, thiên hạ mỹ vị mặc cho ngươi nhấm nháp. Lúc này Trương Nghị nói chuyện dáng vẻ, tựa như người sau khi say rượu bại lộ bản tính đồng dạng. Vân Hoành để ở trong mắt, đột nhiên cảm giác được có chút buồn cười, đưa mắt nhìn Vương Tông Hổ cùng Trương Nghị rời đi. Chờ trong phòng, chỉ còn lại Vân Hoành cùng Vân Định hai người. Vân Hoành trên mặt men say dần dần tan đi, ánh mắt khôi phục mấy phần thanh minh. Định thúc Vân Hoành luốt luốt trong tay ly rượu không, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Vân Định, vị này Trương công tử, rốt cuộc là người nào? 3 năm trước đây, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Ta trong ấn tượng, ngươi lần kia trở về, dường như cũng không đề cập trọng thương được cứu thoát sự tình. Vân Định trong lòng căng thẳng, biết thời khắc mấu chốt tới. Hắn sớm đã đánh tốt nghĩ sẵn trong đầu, trên mặt lộ ra hồi ức thần sắc, thở dài, thiếu chủ có chỗ không biết, 3 năm trước đây, ta phải tông chủ mật lệnh tiến về Tây Bắc tìm kiếm một gốc bảo dược, trở về lúc dọc đường Hắc Phong lĩnh, bị một đám không rõ lai lịch cao thủ phục kích, bọn hắn thủ đoạn âm tàn, công pháp quỷ dị, ta quả bất địch chúng, không chỉ có bản thân bị trọng thương, còn chúng bọn hắn ám toán, chân nguyên vương hữu, ngũ tạng như lửa đốt, mắt thấy là phải bệnh tang núi hoang. Thanh âm hắn trầm thấp, miêu tả lúc ấy tuyệt vọng cảnh tượng, chi tiết tường tận, dường như trước mắt rõ ràng. Nhưng vào lúc này, Trương công tử vừa lúc đi ngang qua, hắn lúc ấy dường như cũng là tại du lịch tu hành, thấy thế không chút do dự ra tay, mệnh bên người tả hữu cứu ta sau, càng là sắp xếp người chữa thương cho ta. Ta mặc dù cảm nhận ân, lại cảm giác việc này liên quan đến tự mình nhiệm vụ, lại cựu ra không rõ lai lịch sợ sinh chi tiết, liền chưa hướng trong tông tường báo, chỉ cùng trưởng giáo tự mình đơn độc báo cáo. Kỳ thật đoạn trải qua này thật đúng là không phải Vân Định địa chuyện. Hắn lúc ấy xác thực tiếp trưởng giáo mật lệnh tiến về Tây Bắc, trở về trên đường cũng xác thực gặp người khác ám toán. Nhưng người xuất thủ lai lịch vì sao, trong lòng của hắn rõ ràng. Những người kia là tài thần lâu sát thủ. Có thể sau khi trở về, Lưu Vân Tông tông chủ lại nói việc này can hệ trọng đại, nhường hắn giữ bí mật không được ngoại chuyện. Cho nên hắn mới một mực chôn ở trong lòng. Lần này Trương Nghị nắm hắn cũng liền vừa vặn đem việc này làm cái cớ nói ra. Sau đó cho dù Vân Hoành thực có can đảm tìm hắn phụ thân chứng thực, lấy Lưu Vân Tông tông chủ tính tình, cũng không có khả năng cùng Vân Hoành nói rõ. Nhiều nhất chỉ nói Vân Định ngay lúc đó xác thực đi Tây Bắc, trên thân cũng bị thương. Bởi vậy Vân Định không chút nào sợ chuyện này lộ tẩy bị người chọc thủng. Vân Hoành nghe, ngón tay vô ý thức vuốt ve chén xuôi theo, tựa như đang suy tư điều gì. Thấy này Vân Định trầm mặc không nói, nhưng trong lòng thì cực kỳ phức tạp. Thân làm Vân gia người hộ đạo, hắn đối Vân gia tự nhiên có trung tâm. Có thể những năm này Lưu Vân Tông bên trong minh tranh ám đấu, cũng xác thực mất không ít người tâm. Lại thêm hắn bị Trương Nghị nắm, người bình thường tâm lý lại có một loại từ chối bản năng. Cho nên không cần quá lâu, vẹn vẹn chỉ là một buổi tối bản thân tẩy não, hắn liền đánh đáy lòng bắt đầu cảm thấy, hắn đây cũng là thiếu chủ tốt. Dù sao đối với bọn hắn loại người này mà nói, Lưu Vân Tông truyền thừa gần ngàn năm, mà Vân gia chính là Lưu Vân Tông. Lão tổ cử động lần này quả thật có chút vi phạm tổ chế hiềm nghi, mà hắn Vân Định cử động lần này cũng không phải người bán sống tạm, chỉ là mượn một ít người tay bình định lập lại trật tự mà thôi. Định thúc, ngươi cảm thấy vị này Trương Toàn hắn có tập võ? Qua đường này, Vân Hoành bỗng nhiên hỏi. Vân Định nói rằng, xác nhận tập võ, nhưng cụ thể tu vi làm sao không dễ nói. Đối phương lai lịch bí ẩn, mặc dù đối ta có ân trước đây, nhưng ta xác thực nhìn không thấu hắn. Đề cử chuyện hot, đấu phá chi nguyên tố phong thần hoàn thành, đây là đấu khí thế giới, đây là cường giả thiên đường. Lục Vân Tiêu từ trong hư vô bước ra, một thân tạo hóa kinh thiên. Tay trái linh kim rực rỡ, tay phải dị hỏa hừng hực, dưới thân thánh thủy trường hà cuộn cuộn, sau lưng vô tận thần lôi nổ vang. Đại lục mênh mông ngẩn, thiên tiêu liên tục xuất hiện. Tại bên trong thế giới gió nổi mây vần này, hắn sinh ra đã chú định nhất chủ chỉ nổi. Chương 122, ta thật thành tạo phản hộ chuyên nghiệp. Chương 122, ta thật thành tạo phản hộ chuyên nghiệp. Nghe vậy Vân Hoành lại lần nữa gật đầu. Vân Định lời nói, hắn tự nhiên là không nghi ngờ. Dù sao người hộ đạo trung tâm, vậy cũng là lịch đại truyền thừa xuống. Mà về phần Trương Nghị nhường Vân Định nhìn không đấu, như thế hắn mới phát giác được hợp lý. Dù sao trên đời này có thể che lấp tu vi bảo vật thực sự quá nhiều. Trương Nghị lại từ đầu tới đuôi cho hắn một loại cảm giác thần bí, nhân vật như vậy nếu có thể bị hắn cùng Vân Định một cái nhìn thấu, đó mới là thật sự có vấn đề. Bất quá thiếu chủ nếu có thể cùng người này kết giao, trước mắt đến xem chưa chắc là chuyện xấu, Vân Định vừa đúng nói. Nghe vậy Vân Hoành trầm mặc không nói, trong mắt ánh mắt càng là lấp loé không yên. Vân Định ý tứ hắn tự nhiên minh bạch. Hiện tại Lưu Vân Tông loại tình huống này, hắn như muốn đi tranh thực sự rất khó khăn. Nhưng nếu có một cái cường đại ngoại lực trợ giúp, hắn chưa hẳn không có cơ hội. Dù sao ý chí sa sút tinh thần là xây dựng ở bất lực cải biến trên cơ sở. Nếu có cơ hội, ai nguyện ý làm cái phế vật? Về phần lão tổ bên kia, ha ha, lão tổ cũng là người, chỉ cần là người liền có khuyết điểm liền có lỗ thủng liền có cơ hội. Hắn không tin, lão tổ đối với hắn cái này đích hệ huyết mạch thật có thể làm như không thấy, nhìn như không thấy. Rời đi Thúy Yên lâu, Trương Nghị một thân mùi rượu tán đi. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua Thúy Yên lâu phương hướng, không khỏi trong lòng bất đắc dĩ cười một tiếng. Chính mình thật mẹ nó sắp biến thành tạo phản hộ chuyên nghiệp. Tại Trường An giúp Lý Trinh tạo phản, tại Giang Nam giúp Vân Hoành tạo Lưu Vân Tông phản. Thật sự là đi đâu nhi phản chỗ nào? Hắn đột nhiên cảm giác được chính mình liền không phải làm cẩm ý liễu vệ làm quan. Hắn liền thích hợp gia nhập Quảng Pháp giáo, nói không chừng còn có thể. Chờ một chút, hắn sao có thể nghĩ đến Quảng Pháp giáo? Hắn Trương Nghị thật là người khiêm tốn tiên định lương nhân, đời này cùng tà giáo không đội trời chung. Bất quá nói đi thì nói lại, Quảng Pháp giáo đám kia thần nhân cả ngày nghĩ đến tạo phản. Nếu là có một ngày, chính mình có thể giúp bọn hắn bên trong người nào đó tạo phản, thật là có nhiều đặc sắc. Phía sau mấy ngày, Trương Nghị không có việc gì liền đi Thúy Yên lâu cùng Vân Hoành ngẫu nhiên gặp. Một tới hai đi, hai người dần dần quen thuộc. Ở trong quá trình này, Trương Nghị cũng bắt đầu lưu ý vô ý hướng Vân Hoành lộ ra bối cảnh của chính mình bất phàm. Nâng ly cạn chén ở giữa, Vân Hoành ngẫu nhiên trầm tư bộ dáng cũng bị Trương Nghị nhìn ở trong mắt. Thẳng đến ngày hôm đó, Vân Hoành hoàn toàn quyết định mời Trương Nghị đến Thúy Yên lâu một lần. Vân Minh, Trương Minh, hai người vừa thấy mặt liền thân thiết xưng hô lên. Sau khi ngồi xuống, Vân Hoành cũng không nói nhảm nhiều, trực tiếp cùng Trương Nghị nói trắng ra. Trương Minh, thực không dám giấu giếm, Vân Mộ cũng không phải gì đó phổ thông mách tính, cũng không phải Vân Định văn bối. Trương Nghị ba một tiếng mở ra quạt xếp, thản nhiên nói, điểm này ta đã sớm nhìn ra. Nghe vậy Vân Hoành biểu tình nghiêm trọng. Trương Nghị cười giải thích nói, Vân lão tiên sinh mặc dù rộng rãi không câu nệ tiểu tiết, nhưng lại không phải loại kia không biết cấp bậc lễ nghĩa người, mà Vân lão tiên sinh cùng Vân huynh ở chung lại như chủ tớ, trong lời nói khắp nơi lộ ra kính trọng. Ta không phải người thật thà, lại như thế nào có thể nhìn không ra? Thì ra là thế, cũng là ta quá mức tự cho là đúng, còn tưởng rằng Trương huynh vẫn như cũ mơ mơ màng màng. Vân Hoành tự giễu cười một tiếng bồi tội nói. Trương Nghị lắc đầu mỉm cười, ta cùng Vân huynh kết giao là bởi vì Vân huynh người này, mà không phải Vân huynh thân phận, cho nên đối với những này tự nhiên cũng không rất tốt chú ý. Nghe này Vân Hoành một hồi cảm động, từ khi Tư Đồ Nguyệt sớm hắn vừa bước vào tiên thiên, hai người tu hành kéo ra trên lệch sau, hắn đã khá lâu không nghe thấy loại lời này. Trương Minh là thành thật người a, vừa nghĩ đến đây, nội tâm của hắn càng thêm áy náy. Người ta Trương Toàn như vậy chân tâm lợi hắn lại nghĩ đến lợi dụng người ta. Hắn đúng là không phải người. Vân huynh nếu có lời nói cứ nói đừng ngại, người ta tương giao làm như huynh đệ, huynh cùng đệ sao là nan ngôn chi ẩn. Trương Nghị vẻ mặt thẳng thắn nói. Thấy này Vân Hoành càng thêm hổ thẹn, thực không dám giấu giếm, tại hạ là Lưu Vân Tông Vân gia người. Lưu Vân Tông, Vân gia. Trương Nghị vẻ mặt sững sờ, sau đó dọn một chút đứng người lên vẻ mặt kinh ngạc nói, thật là kia Tây Hà Lưu Vân Tông Vân gia. Vân Hoành nhẹ gật đầu. Trương Nghị nhịn không được cười lên, Vân huynh coi là thật giấu được sâu, ai có thể nghĩ tới đường đường Tây Hà Lưu Vân Tông trên giang hồ thế lực cao cấp Vân gia tử thế mà lại lưu luyến tại thuốc lá này hoa chi địa. Thuốc lá này hoa chi địa không có gì không tốt, thậm chí tại Vân Mộ trong mắt có đôi khi Lưu Vân Tông vẫn còn so sánh không lên nơi đây. Vân Hoành đắng chát cười một tiếng, liền bắt đầu đối Trương Nghị giải thích rõ mình bây giờ tình cảnh. Ở trong đó tự nhiên không thể thiếu đại thổ nước đắng. Trương Nghị sau khi nghe xong, cũng là nội tâm kinh ngạc. Lưu Vân Tông vị này võ thánh lao tổ thật mẹ nó không có người nào. đặt vào người trong nhà không hảo hảo bồi dưỡng, hết lần này tới lần khác hoa đại công phu đi bồi dưỡng một cái họ khác người. Mà cái này cũng coi như xong, thế mà còn đụng đáy bắn ngược, nhường Vân Hoành vị này thực sự Vân gia trưởng tử đối với hắn đoán khí sâu như vậy. Cái này lẳng lơ thao tác, không có 10 năm tắc máu nào thật đúng là làm không được. Tông môn cùng triều đình khác biệt. Triều đình hoàng đế, trước trọng phẩm đức, sau trọng năng lực. Vũ lực chỉ trực tiếp bị loại trừ bên ngoài. Mà tông môn, tại cái này lấy võ vi tôn giang hồ, tự nhiên là muốn đem người cầm quyền vũ lực chỉ đặt ở vị thứ nhất. Như thế, cân nhắc một người có đáng giá hay không bồi dưỡng, kia ưu tiên xem trọng khẳng định là đối phương tập võ tư chất. Nói thật, Vân Hoành Tiên Phu thật không tính chênh lệch, thậm chí đơn thuần tiền tư hắn đều có thể tại toàn bộ giang hồ thế hệ trẻ tuổi bên trong có tên tuổi. Cái gì gọi là trung nhân chi tư? Không có học chương nghị liền gọi trung nhân chi tư. 5 tuổi tập võ, 15 tuổi luyện thể cảnh đại viên mãn, 20 tuổi bước vào báo nguyên cảnh, 30 tuổi bước vào tiên tiên. 50 tuổi trước đó nếu vô pháp ngưng tụ ra chân lý võ đạo, đời này chỉ có thể dừng bước nơi này. Mặc dù có học chương nghị, dùng hệ thống cưỡng ép đẩy, cũng cần 15 năm tu vi theo báo nguyên nhập tiên tiên, 30 năm tu vi theo tiên tiên nhập trúc đạo, 60 năm tu vi theo trúc đạo nhập tông sư. Mà Vân Hoành tuổi tác bên trên cùng chương nghị không sai biệt lắm, đối phế nhiều năm như vậy còn vào tiên tiên, thậm chí nhanh sở đến trúc đạo cánh cửa. Nếu như không có Tư Đồ Nguyệt, hắn chăm chỉ một chút, tiến hành bồi dưỡng tại trước 20 tuổi chưa hẳn không có bước vào trúc đạo cảnh cơ hội. Có thể làm sao? Tư Đồ Nguyệt là càng thêm yêu nghiệt thiên tài. Ngoại trừ chương nghị cái này cho biết, từ xưa đến nay không đến 18 tuổi trúc đạo, dùng một cái tay đều có thể đến được. Cho nên Lưu Vân Tông vị kia võ thánh lao tổ dụng ý, chương nghị dùng đầu ngón chân đều có thể nghĩ đến. Đơn giản chính là cảm thấy Tư Đồ Nguyệt tiên phú so Vân Hoành tốt hơn, không đến 18 tuổi trúc đạo, 25 tuổi trước đó chưa hẳn không có bước vào tông sư khả năng. Cuối cùng chỉ cần tại 35 tuổi trước đó bước vào đại tông sư, kia Tư Đồ Nguyệt chính là ván đã đóng thuyền nhân gian võ thánh. Như thế, chỉ cần có hắn cùng Tư Đồ Nguyệt cái này sợi sư đồ hương hỏa tình cảm tại, cho dù tương lai Lưu Vân Tông đổi cờ đổi màu cờ, Vân gia xuống dốc, vậy chỉ cần Vân gia người không điên cuồng tìm đường chết, liền có trọng trưởng Lưu Vân Tông một ngày. Đối với cái này, Trương Nghị chỉ có thể nói ý nghĩ rất tốt đẹp, nhưng không để ý đến hiện thực nhân tố. Tư Đồ Nguyệt tất nhiên yêu nghiệt, nhưng Vân Hoành cũng không phải phế vật. Một mặt bất công, tạo thành thuộc hạ mù quáng xếp hàng. Vân Hoành không được coi trọng, qua nhiều năm như thế, nếu là trong lòng không có ý kiến đó mới là thật quái sự. Vân Minh, những năm này, Quý Tông lão tổ quả thật có chút quá mức bất công. Trương Nghị khẽ thở dài một cái nói, triều ta cũng có võ thánh lão tổ, nhưng may mà có tổ chế trói buộc, triều ta mới lấy hương thịnh truyền thừa đến nay. Mỗi một thời đại người có mỗi một thời đại người mục tiêu, trong nhà có trưởng bối quan tâm cố nhiên là tốt, nhưng có đôi khi quan tâm sẽ bị loạn dễ dàng hoàn toàn ngược lại để cử chuyển hót, bắt đầu cao võ người ở rể, vụ trộm thêm điểm thành thần lâm phong xuyên qua hiện đại cao võ, luôn lạc thành phế vật người ở rể. May mắn kích hoạt hệ thống mỗi ngày điểm thuộc tính bắt đầu con đường thêm điểm người tiên. Đối mặt lãnh đạm thương giới nữ vương lão bà cùng cô em vợ thiên tài khinh bỉ, Lâm Phong chỉ có thể vụ trộm thêm điểm, từng bước người tiên, đi lên con đường phong thần. Chương 123, Vân Minh, ta còn thực sự có nhất pháp có thể dùng Vân Thị U mà phục minh. Chương 123, Vân Minh, ta còn thực sự có nhất pháp có thể dùng Vân Thị U mà phục minh. Trương Nghị lời nói, Vân Hoành làm sao không tán động. Hắn cũng hâm mộ triều đình có tổ chế loại vật này có thể ước thúc ở một vị nhân gian võ thánh. Cho nên khi hạ cũng càng thêm đối nhà mình lão tổ bất mãn. Đồng dạng là võ thánh thế nào chênh lệch cứ như vậy lớn đâu. Ngươi liền không thể thật tốt học một ít người ta lão tổ. Người tuổi trẻ sự tình liền giao cho người trẻ tuổi xử lý. Người lão đi theo lẫn vào cái gì tình đâu. Trương Minh đối với ta lần này tình cảnh, nhưng có phá băng phương pháp. Vân Hoành cuối cùng cắn răng một cái hạ cực lớn quyết tâm hỏi. Nghe vậy Trương Nghị dường như không ngờ tới đối phương sẽ xách ngay thẳng như vậy. Hắn biểu lộ có chút cứng ngắc, Vân Huynh lời này hòa giải. Tại hạ bất quá Trương Minh. Không phải chờ hắn nói xong, Vân Hoành liền ngắt lời nói, Vân Mỗ mặc dù bất tài, nhưng cũng không phải vụng về người. Vân Huynh tuệ nhãn, xem ra tại hạ những này tiểu thông minh vẫn là không thể gạt được Vân Huynh. Trương Nghị quạt giấy nhẹ lay động lặng lặng nhìn đối phương, một lúc lâu sau lúc này mới thản nhiên nói, đã Vân Huynh hôm nay cùng ta thẳng thắn, kia Trương Mộ cũng không dịch cất giấu. Ta tại triều đình bên trong xác thực thân phận đặc thủ, có thể ta như nghị kế, hoặc là giúp ngươi. Vân Huynh chẳng lẽ liền không sợ đồng môn cùng trong nhà trưởng bối chỉ trích? Nghe vậy Vân Hoành thật sâu thở dài, như tiếp tục như vậy phí thời gian xuống dưới, tương lai cái này Lưu Vân Tông họ gì còn chưa nhất định đâu. Chỉ trích không chỉ trích thì có ích lợi gì? Nghe này Trương Nghị thật là có chút ngoài ý muốn. Gia hỏa này cho mình làm tâm lý kiến thiết hiệu quả tốt như vậy. Nhìn lái như vậy. 3. Trương Nghị khép lại quạt giấy cười nói, đã Vân Huynh lời nói đều nói đến phân thượng này, kia Trương Mỗ liền liệu mình bối quân tử. Giúp Vân Huynh một đám, cũng không phải không thể. Nghe vậy Vân Hoành sắc mặt vui mừng, nhưng nghe đến Trương Nghị nửa câu nói sau, lại nhịn không được có chút lo lắng, Trương Minh sợ cầu vì sao? Không cầu bất kỳ. Trương Nghị thẳng thắn nói. Không cầu. Vân Hoành tâm nghi. Không màng lợi nhỏ, liền cầu quá lớn. Cái này cơ bản nhất đạo lý hắn vẫn hiểu. Trương Nghị giải thích nói, Vân Huynh chớ nên hiểu lầm. Tại hạ cùng với người kết giao, chưa từng đổ người khác thân phận, càng không màng bằng hữu chi lợi, nếu như có hại bạn chi ngại, ta thả rằng không vì chi. Nghe vậy Vân Hoành nhẹ gật đầu, đối Trương Nghị lời nói này, hắn cũng không có quá lớn hoài nghi. Dù sao từ đầu tới đuôi, Trương Nghị cho dù là thông minh có thể theo cùng hắn chung đụng một chút việc nhỏ không đáng kể có thể suy tính ra thân phận của hắn không tầm thường. Vậy cũng nhiều nhất suy đoán hắn xuất thân Vân gia, hoặc là cái nào đó phú quý gia tộc công tử. Nhưng tuyệt sẽ không nghĩ đến hắn là Lưu Vân Tông Vân gia con trai trưởng. Chớ nói chi là, trải qua mấy ngày nay trò chuyện tiếp xúc, Trương Nghị ở trong mắt hắn là thỏa thỏa một quân tử hình tượng. Nếu quả thật nếu nói có chỗ cầu, đó chính là cầu quốc thái dân ăn a. Ngay sau đó Trương Nghị lời nói xoay chuyển, Vân Hoành sững sờ. Trương Nghị cười nói, Lưu Vân Tông ở vào Đại Càn cảnh nội, trên tông môn hạ mấy trăm người hộ tịch đều tại Đại Càn, tự nhiên cũng coi là Đại Càn con dân. Lưu Vân Tông Thái Bình chính là Đại Càn Thái Bình, làm sao không xem như quốc thái dân an? Nghe này Vân Hoành giật mình, sau đó nhịn không được cười lên nói, cũng là Vân Mỗ cách cục nhỏ. Nói thì nói thế không sai, nhưng chẳng biết tại sao hắn luôn cảm giác là lạ. Nếu như Vân Định ở đây, khẳng định hiểu ý bên trong nhà rãnh. Trương Nghị thật mẹ nó có thể nói bậy. Lưu Vân Tông loại này giang hồ thế lực, mặc dù tại Đại Càn cảnh nội, nhưng không nhận quản giáo, đối Đại Càn lòng cảm mến cứ thấp. Lại tông môn cùng triều đình nhân ân đoán từ xưa đến nay, lại thêm giang hồ thế lực thường bị triều đình nói chi vị phỉ hoặc lũng cỏ. Như thế song phương quan hệ, cho dù kinh nghiệm nhân tông hướng cải thiện, đến nay dù là chưa nói tới như nước với lửa, nhưng tuyệt đối cũng không tính được nhiều hòa thuận nhiều hữu hảo. Mà Trương Nghị dạng này trực tiếp đem Đại Càn con dân chụp mũ cùng đại nghĩa chụp tại Lưu Vân Tông trên đầu, lấy dân gọi là, xem như căn đang miêu hồng giang hồ người, Vân Hoành không cảm giác quái kia mới có quỷ. Vân Hoành nếu thật muốn đi tranh một chuyến Lưu Vân Tông thiếu tông chủ vị trí, tại hạ thật là có nhất pháp Vân Hoành có thể nếm thử. Trương Nghị thản nhiên nói. Nghe vậy Vân Hoành ánh mắt kích động nhìn về phía hắn. Kỳ thật mấy ngày nay hắn cũng không ít đi mớn, làm như thế nào thay đổi trước mắt cục diện biện pháp. Nhưng làm sao một người chính ngắn, vạn pháp đều không phải thượng sách, cho nên đến bây giờ một mực không có một cái nào dễ giải quyết biện pháp. Xin hỏi Vân Minh, Lưu Vân Tông bên trong nhưng có chung với Vân gia hoặc là nói muốn đem ngươi đẩy lên cái kia vị trí, cũng không muốn nhìn thấy Tư Đồ Nguyệt trở thành Lưu Vân Tông thiếu tông chủ người. Trương Nghị hỏi. Vân Hoành nói rằng, tự nhiên có. Vân gia kinh doanh Lưu Vân Tông mấy trăm năm, bao quát hiện tại Lưu Vân Tông cao tầng trưởng lão gần như hơn phân nửa đều là xuất từ Vân gia môn hạ. Cho nên Vân gia Vân Hoành tự nhiên không thiếu người ủng hộ. Vậy liền dễ làm, Tư Đồ Nguyệt bây giờ sở dĩ có thể chiếm cứ ưu thế, tất cả đều là bởi vì Vân huynh lão tổ uy danh quá thịnh nguyên nhân, nếu hiện tại triều đình muốn nhằm vào Lưu Vân Tông, lại điều động đại lượng cao thủ đuổi bắt Lưu Vân Tông người, đánh vỡ có võ thánh lao tổ tại, Lưu Vân Tông liền vô sự nhận biết, vừa lúc này Vân huynh ra mặt có thể giải quyết cái này cái cọc nguy cơ, nào dám hỏi Vân huynh đây có phải hay không có thể trở thành ngươi đăng lâm thiếu tông chủ bảo toàn thời. Cơ. Trương Nghị hỏi. Vân Hoành sững sờ. Biện pháp này, Diệu A hắn trước kia làm sao lại không nghĩ tới? Có thể tùy theo hắn lại có chút khó xử, xin hỏi Trương Minh, triều đình bên kia triều đình bên này, không cần Vân huynh lo lắng, ngươi chỉ cần biết được trong nhà của ta có một á đệ, ta á đệ thân phận tôn quý, cho dù trung tâm tam công cửu khanh cũng phải xem sắc mặt hắn làm việc, cho nên nếu ta bằng lòng, cái này Đam Châu hơn ngàn cẩm y liễu vệ đều có thể nghe ta điều khiển, ở trong đó cũng bao quát thân làm võ đạo tông sư Đam Châu cẩm y liễu vệ thiên hộ Tào Hùng. Trương Nghị hờ hững nói. Nghe vậy Vân Hoành trực tiếp tại chỗ cây lanh mây dại. Chính mình nhận biết Trương huynh như bức như vậy, còn có hắn á đệ là ai a? Võ đạo tông sư đều có thể tùy ý chỉ huy được. Vân Hoành mặc dù học chữ minh bạch một chút đạo lý, nhưng dù sao không khảo thí khoa cử, không làm quan, lại thêm giang hồ tử đệ đối triều đình vốn là có khinh thị tâm lý, cho nên tại trong sự nhận thức của hắn, liền biết vài chỗ tên chính thức xưng. Dính đến trong kinh thành trụ cột, nhiều lắm là cũng chỉ biết thân vương so quận vương lớn, thân vương là hoàng đế thúc bá, huynh đệ chờ một chút. Về phần Trương Nghị trong miệng tam công cửu khanh, hắn đoán chừng liền ở trong đó cụ thể ai là ai đều nói không ra. Bởi vậy tại hắn trong thai cũng chỉ nghe rõ Trương Nghị nói ta có thể điều động Đam Châu cẩm y diệ vệ. Ngày kế tiếp, Vân Hoành sáng sớm liền đi tìm Vân Định, nói là hắn muốn về Thiên Môn Sơn. Vân Định nghe xong lời này, lập tức liền biết nhà mình vị này ngốc thiếu chủ nhường kia tâm tư xảo trá Trương Nghị cho tinh kế. Mà chờ hắn lại nghe xong Vân Hoành trong lòng kế hoạch, Vân Định trong lòng trong nháy mắt lạnh hơn phân nửa, đồng thời cũng cảm thấy một hồi thật sâu áy náy. Bất quá lại nhìn thấy Vân Hoành tràn đầy tự tin hăng hái, quét qua ngày xưa đổi phế bộ dáng lúc, hắn lại nhịn không được bắt đầu chính mình khuyên chính mình. Dạng này kỳ thật cũng rất tốt, tối thiểu nhất thiếu chủ sinh hoạt lại có chạy đầu. Hơn nữa lại nói, kết quả lại xấu còn có thể xấu đến đâu nhi. Lập tức chờ Tư Đồ Nguyệt trưởng thành, Lưu Vân Tông đều không họ Vân. Cử động lần này thiếu chủ mặc dù sẽ bị lợi dụng, Lưu Vân Tông khả năng cũng biết nguyên khí đại thương, nhưng tối thiểu nhất tương lai còn họ Vân, cho nên hắn thật là một lòng chỉ là Vân gia tốt. Huống chi tông chủ lão nhân gia ông ta lại không nốc. Cẩm Y Liễu Vệ nếu quả thật như vậy dòng chống thua chiêng nhằm vào Lưu Vân Tông, bắt Lưu Vân Tông người, kia Trương Nghị mưu kế liền sẽ bị nhìn đấu, như thế cũng có thể kịp thời dừng tổn hại. Vừa nghĩ đến đây, Vân Định trong lòng lại dễ chịu rất nhiều. Hắn đối với Vân Hoành dặn dò, thiếu chủ, nơi đây sự tình không được cùng tông chủ và phu nhân bọn hắn lộ ra mảy may vân thúc, ta minh bạch. Vân Hoành đuốt cằm nói, Trương Minh là ta nỗ lực lớn như vậy, ta đương nhiên sẽ không nhường hắn chịu liên lụy. Cho nên sau khi trở về, ngươi cũng muốn thủ khẩu như mình. Vân Định đề cử chuyến hót, khai hoang, vô địch đại tộc trưởng hoàn thành mạnh nhất lính đặc chủng đường long một khi bỏ mình, hồn xuyên viễn cổ đại hoang tại nơi đây, nhân tộc nhỏ yếu, bị vạn tộc coi là thức ăn nuôi nốt, hắn sáng tạo cường đại nhất bộ lạc, an hung mãnh nhất thần thú, giết tàn bạo nhất hoang cổ chư thần. Hắn ở trong đại hoang vì nhân tộc giết ra một đường máu, kết bạn vô số hồng nhan chi kỷ, từ yếu biến mạnh, một tay trấn áp vạn cổ. Người là tàn nhẫn nhất ngon nhân, hồn vĩnh viễn là nhân tộc chi hồn. Chương 124, mị bên trên thiệt quyền, tính toán tỉ mỉ, đại trung như giàn chương 124, mị bên trên thiệt quyền, tính toán tỉ mỉ, đại trung như giàn chương nghị cùng Vân Hoành hợp tác, xem như sơ bộ đạt thành chung nhận thức. Vân Hoành về Lưu Vân Tông sau, hắn thay đổi ngày xưa đổi phế bộ dáng, ngược lại để Lưu Vân Tông trưởng giáo cùng trưởng giáo phu nhân rất là ngoài ý muốn. Phu nhân Đồng Thị lòng nghi ngờ nói, vượt nhi chẳng lẽ tại Đàm Châu làm quen ai, sao bỗng nhiên như vậy có nhiệt tình nhi? ngươi nói có thể hay không nghĩ nhiều như vậy làm gì? Không chờ nàng nói xong, Vân Cảnh Thiên liền ngắt lời nói, Vượt Nhi có thể tỉnh lại là chuyện tốt, hắn có như vậy lòng dạ, bất luận kết quả như thế nào, chúng ta làm cha mẹ sao là không ủng hộ ngược lại tâm nghi đạo lý. Nghe vậy Đồng Thị như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Vân Cảnh Thiên một bên thưởng thức trà một bên đọc sách, thấy phu nhân như thế lo lắng, hắn khẽ lắc đầu cũng không đi suy nghĩ nhiều chuyện này. Tư Đồ Nguyệt tồn tại, đối với hắn nhi tử đã kích lớn bao nhiêu, người khác không rõ ràng, hắn lại có thể nào không rõ. Biết con không khác ngoài cha. Huống chi hắn cũng là theo thánh tử vị trí kia đi tới. Lao tổ một câu liền phủ định Vân Hoành tương lai. Hắn vốn cho rằng Vân Hoành đời này cũng có thể không gượng dậy nổi, nhưng chưa từng nghĩ, Vân Hoành bây giờ còn có tỉnh lại khả năng. Hắn tự nhiên so với ai khác đều cao hứng. Về phần nói tương lai tranh cái kia vị trí kết quả như thế nào, Vân Cảnh Tiên hắn không quan tâm, chỉ cần con của hắn hết sức, hắn liền sẽ toàn lực tương trợ. Dù sao so với một ngoại nhân, hắn tự nhiên càng muốn nhìn thấy thân nhi tử kế thừa tông môn đạo thống. Lại có là Vân Hoành bên người một mực có Vân Định đi theo. Tại Đăng Châu, Vân Hoành tiếp xúc người nào, nói cái gì, hắn so với ai khác đều tin tưởng. Bởi vậy cũng không chút nào lo lắng, Vân Hoành bị người mưu hại. Nửa tháng sau, ở xa Đam Châu Trương Nghị rốt cục chờ đến Vân Định đến. Đại nhân, Vân lão tiên sinh, một đường vất vả. Trương Nghị mỉm cười đưa tay ra hiệu hắn ngồi xuống nói chuyện. Vân Định nhìn thoáng qua Trương Nghị đứng phía sau Tào Hùng, nội tâm tràn đầy kiên kỵ. Đường đường võ đạo tông sư ở chỗ này cũng chỉ có đứng đấy phần. Hắn chỉ là một cái trúc đạo cảnh vũ phu, nơi nào có ngồi xuống tư cách. Đa tạ đại nhân. Vân Định trong miệng tới một tiếng tạ, nhưng cũng không ngồi xuống, mà là theo trên thân lấy ra một phần danh sách và mấy sổ sách. Đây là thiếu chủ để cho ta mang cho ngài. Nghe vậy Trương Nghị phất phất tay, Tào Hùng tiến lên tự tay tiếp nhận danh sách cùng sổ sách hiện lên cho Trương Nghị. Trương Nghị lật ra nhìn lướt qua. Nô, Tống, Trần phần lớn là Lưu Vân Tông cùng Giang Nam vọng tộc giao dịch loại mắt. Vân Hoành quả nhiên không có nhường hắn thất vọng, sau khi trở về đao thứ nhất liền định trước chặt Lưu Vân Tông động mạch chủ, gãy mất Lưu Vân Tông tài lộ. Trương Nghị mỉm cười, theo trên thân móc ra một cái thịnh phong lấy đan dược bình sứ. Trong này là ba cái giải dược, mỗi 7 ngày phục dụng một lần. Làm rất tốt, chờ chuyện này kết thúc, ngươi độc ta tự sẽ thay ngươi giải khai. Vân Định thấy mị này sắp thích thú đội vàng tiếp nhận. Đa tạ đại nhân. Hắn không kịp chờ đợi mở ra bình sứ từ bên trong đổ ra một cái đen nhánh dược hoàn, không chút do dự nuốt mà xuống. Đan dược vào bụng trong nháy mắt đó, có chút bành trướng cảm giác từ hắn kinh mạch đi khắp. Vân Định lập tức nhẹ nhàng thở ra, đồng thời trong lòng cũng âm thầm than nhỏ, thuốc này thật sự là ác độc. Hiện tại hắn còn nhớ rõ nửa tháng trước rời đi Đam Châu lúc, Trương Nghị cho hắn hai hoàn giải dược. Sau khi trở về tâm hắn tồn may mắn, muốn thử xem có phải là thật hay không có loại này kỳ độc. Nhưng người nào biết thứ bậc 7 ngày hắn không có nuốt phục giải dược trực tiếp theo trong lúc ngủ mơ đau tỉnh. Loại kia đầu đau muốn nứt cảm giác, hắn thể đời này cũng không tiếp tục muốn trải nghiệm lần thứ hai. Nhưng trên thực tế hắn không biết là lấy ở đâu cái gì chó má kỳ độc. Đau đầu đầu mườn, căn bản chính là Trương Nghị hướng trong cơ thể hắn rót vào kia Hỗn Nguyên chân khí tại quái phá. Ẩn nút 6 ngày, thứ bậc 7 ngày không có cái mới Hỗn Nguyên chân khí nối liền, kia nguyên bản lưu lại ở trong cơ thể hắn kia chân khí giống như bệnh hổ tạm thời phản công đồng dạng dùng lực dày vò. Chỉ cần khẽ cắn răng chịu nổi, chờ kia chân khí tiêu tán, hắn liền không việc gì. Nhưng cũng tiếc Vân Định không dám, hắn sợ tra tấn, lại thêm hắn đã cho thấy nguyện làm Trương Nghị mật thám. Cho nên hắn cũng không chút nghi ngờ chính mình thật trúng độc chuyện này. Hoàn thuốc vào miệng, mới chân khí bị nối liền, kia cỗ sôi trào chân khí tự nhiên cũng liền được bộ yên tiếp tục gần nút ở trong cơ thể hắn. Bởi vậy mới một cái tuần hoàn bắt đầu. Vân Định sau khi rời đi, Trương Nghị đem danh sách giao cho Tào Hùng. Đi dò tra, đào sâu một chút. Nghe vậy Tào Hùng tiếp nhận danh sách, đại khái nhìn lướt qua sau, ngay sau đó lại cẩn thận nghiêm túc hỏi. Đại nhân, kia Dương Sư Khiêm, Dương Tiên Hộ nơi đó trong miệng hắn Dương Sư Khiêm chính là Tây Hà Cẩm Y Liễu Vệ Thiên Hộ. Hai bọn họ cùng là Giang Nam Tám Châu Cẩm Y Liễu Vệ Thiên Hộ. Ngày bình thường bí mật khẳng định có giao tình, mà bây giờ Trương Nghị hành trình vẫn còn giữ bí mật bên trong, đối với cái này Dương Sư Khiêm tự nhiên không biết được. Nhưng Tào Hùng lại không đành lòng hảo hữu tại cái này mấu chốt xuất sai lầm, cho nên mới nghĩ đến có thể hay không âm thầm kéo một thanh. Dương Sư Khiêm người này có thể tin? Trương Nghị nhàn nhạt hỏi. Tào Hùng đội vàng quỳ một chân trên đất bảo đảm nói, Dương Sư Khiêm là chí thánh 2 năm điều đi Tây Hà đảm nhiệm thiên hộ, lúc đến Tây Hà Cẩm Y Liễu Vệ đã là 5 vẻ 7 mạng, ti chức dám cam đoan, hắn cho dù cùng Tây Hà nơi đó có liên lụy, nhưng cũng tuyệt đối liên lụy không sâu. Nghe vậy Trương Nghị khẽ bước cằm, nếu như thế vậy thì theo ý ngươi đi làm. Bất quá cảnh cáo, bản công lại muốn nói tới đằng trước. Như hắn không thất thời, ngươi cũng không cần phí lời, không được lãng phí bản công có hảo ý. Ti chức minh bạch. Tào Hùng nội tâm thích thú. Chính mình người bạn thân này xem như tạm thời bảo vệ. Kế tiếp giống như Trương Nghị nói tới, đều xem Dương Sư Khiêm người này thức thời hay không. Đằng sau mấy ngày Trương Nghị cũng coi là tạm thời thanh tĩnh. Thế ra sự tình giao cho Tào Hùng đi điều tra, Lưu Vân Tông bên trong có Vân Định tại làm cố gắng. Hắn có được có thời gian rảnh rỗi đem đầu mâu liếc về phía Bạch Lộc thư viện. Mà Bạch Lộc thư viện trong mắt hắn cũng đúng là kỳ hoa. Rõ ràng khắp nơi đều có người đọc sách, hết lần này tới lần khác có rất ít người làm quan. Bởi vì Bạch Lộc thư viện lấy nghiên cứu học vẫn là lớn, thiên hạ thơ trải qua gần như hơn phân nửa đều là xuất từ nơi đây. Thư viện học sinh càng thiện bàn xuông. Đồng thời bọn hắn bản thân còn có một loại kỳ quái phương thức tu luyện. Thiện nuôi trong lồng ngực một ngụm hạo nhất khí. Tuy không trong tiểu thuyết nho đạo như vậy thần kỳ, nhưng cũng có thể một chữ trấn sát yêu thú, một lời quát lui vũ phu. Cho nên trong thư viện người tu hạo nhất người, tự nhiên cũng liền xem thường những cái kia không tu hạo nhất người. Thì như đại càn triều đình quan viên. Vịt vịt. Ngày hôm đó Trương Nghị thay xong quần áo, đang muốn đi ra ngoài mang theo hổ tử đi Bạch Lộc thư viện trước tìm kiếm đường. Nhưng người nào biết hắn cùng hổ si qua lại thông tin cái kia hồng nhãn cắp lại rơi vào phía trước cửa sổ. Trương Nghị hơi kinh ngạc, theo hồng nhãn cắp trên móng vuốt gỡ xuống tờ giấy sau khi xem xong không khỏi nhịn không được cười lên. Hổ si người này lại lên trước. Lúc trước biến hóa về sau, hắn bị Lộc Vương trọng dụng trưởng quản chính mình bộ tộc. Ngoa hổ hiệp một trận chiến, Bắc Thương Sơn yêu tộc tổn thất nặng nề, nội bộ không số ít tộc bị đánh loạn một lần nữa tẩy bài, trong đó không chỉ hổ si chiếm đoạt Huyền Lang toàn bộ. Cái khác biến hóa chuẩn yêu vương cũng đều có riêng phần mình thu hoạch. Cho nên một chút uy tín lâu năm chuẩn yêu vương tự nhiên là đem đầu mâu nhắm ngay như hổ si dạng này lực lượng mới xuất hiện tân quý. Cũng mới nội bộ đấu tranh càng ngày càng nghiêm trọng, hổ si lại bất thiện đạo này, bởi vậy chỉ có thể hướng Trương Nghị xin giúp đỡ. Mà Trương Nghị thì dứt khoát thưởng hắn 12 cái chữ lớn mị bên trên thiệt quyền, tính toán tỉ mỉ, đại trung như gian. Đề cử chuyện hot, đế quốc đệ nhất phò mã hoàn thành viêu cao chuyện không hệ thống nặng về tính kế quan trường đang hot bên trung hoàn thành hơn 2 ca chương. Quan Linh xuyên biệt, trí tại ngập trong vàng son, thanh sát quyển mã là một cái tiêu giao thế tử, lại thành bị tử hôn phò mã. Trên phố nghe đồn, lịch đại vương triều quốc tộ không thể qua 300 năm, đại khang vương triều đang đứng ở đây, thịnh thế dung chuyển, trung thần thủ bách, loạn thế sắp nổi. Lật đổ thịnh thế, chán nản phò mã xây tân triều. Chương 125, Hổ Vương, nhất là chất phát trung thực. Chương 125, Hổ Vương, nhất là chất phát trung thực đối với Bắc Thương Sơn thái độ. Trương Nghị một mực rất rõ ràng. Nhưng hổ si sung làm cây kia gậy quấy phân heo, tại nội bộ lôi kéo chèn ép phân hóa. Suy yếu bầy yêu nội bộ lực lượng đồng thời, cũng vì hắn bên này tranh thủ đầy đủ phát dục thời gian. Chờ hỏa hầu không sai biệt làm tới, hổ si đủ tư cách thừa vị. Vậy hắn cũng không để ý, lợi dụng trong tay nhân mạch lực lượng giúp hổ si tiến thêm một bước, trưởng không toàn bộ Bắc Thương Sơn. Chỉ cần hổ si một khi thừa vị, Bắc Thương Sơn uy hiếp liền có thể xuống đến thấp nhất. Dạng này bất luận là tại nhân tộc yêu tộc, vậy hắn đều có rất có triển vọng cơ hội. Ngoài ba dặm, Bắc Thương Sơn. Hổ si nhìn xem hồng nhãn tín cấp mang đến Trương Nghị truyền tin. Hắn có chút ngộng. Bị bên trên thiệt quyền, tính toán tỉ mỉ, đại trung như gian. Cái này có ý tứ gì? Hắn không có đọc qua sách a, hắn không phải văn hóa hổ, hắn sao có thể xem hiểu những này? Cũng không thể đi tìm cái khác yêu hỏi đi. Bắc Thương Sơn bởi yêu, xác thực có văn hóa yêu. Tỷ như hồ tộc những cái kia hồ yêu, liền có không ít ưa thích trà trộn tại nhân loại thành trì. Nhưng vấn đề là loại sự tình này, sao có thể mẹ nó nói rõ đâu? Vạn nhất bại lộ, hắn cấu kết nhân tộc. Kia đến lúc đó mất Lộc Vương tín nhiệm không nói, làm không cẩn thận sẽ còn liên lụy tộc đàn. Hổ gia, Lộc Vương phái yêu tới mời ngài tới Lộc Giác Sơn đi một chuyến, nói có chuyện quan trọng nói cho ngài. Lúc này có một cái tiểu yêu đi tới. Hổ si liền tranh thủ tờ giấy thu vào. Hắn đi ra động phủ nhìn về phía trước mắt yêu tướng hỏi, vương sứ ở nơi nào? Thải Liên chỉ bên kia. Yêu tướng nói rằng, nghe vậy hổ si khẽ bước cằm, không do dự trực tiếp hóa thành một cô yêu phong thẳng đến Thải Liên chỉ mà đi. Chờ đến địa phương, chỉ thấy một tuấn mỹ công yêu đang ngồi ở ao sen bên cạnh tinh tế đánh giá trong ao thuốc sen. Hổ si tiến lên phía trước nói, gặp qua vương sứ. Vương sứ như đối thuốc này sen cảm thấy hứng thú, vừa lúc hôm qua ta vừa hái một đóa cái này trong ao ngũ thải bảo liên hổ vương khách khí, ta đối thuốc này sen chính là có chút hiếu kỳ mà thôi. Tuấn Mỹ công yêu cười nhạt một tiếng, quân tử không đoạt người chỗ yêu, Bắc Thương Sơn bạn yêu ai chẳng biết cái này ao sen chính là hổ vương ngài yêu thích. Nghe vậy hổ si cười ha ha nói, ta đem vương sứ làm huynh đệ nhìn, tại vương sứ trước mặt liền không nói lời nói dối. Kỳ thật cái này ao sen bảo dược ta căn bản là xem không hiểu, xem như tâm đầu nhục tất cả đều là bởi vì trước kia Huyền Lang vương đối cái này ao sen liền bảo bối rất. Kia bảo dược hái sen ta hừng qua, hương vị đắng chắc không được tốt lắm, cho nên đặt vào ta trong tay cái kia chính là lãng phí. Nghe được hổ si nói mình nguyên lành làm nếm qua thuốc sen, Tuấn Mỹ công yêu không khỏi khỏe mắt có quắc một trận. Trong lòng mắng to, thô bỉ, lãng phí. Như thế bảo dược, tại trong nhân tộc chân quý dị thường, cho dù là đơn sắc thuốc sen vậy cũng đáng giá ngàn vàng. Bây giờ thế mà bị như vậy giày xéo, thật sự là phung phí của trời. Bất quá khi hắn được nghe lại hổ si lời kế tiếp, Tuấn Mỹ công yêu lại nhịn không được một hồi vui vẻ. Cho nên ngươi liền khỏi phải cùng ta khách khí, nhân loại không phải thường nói một câu. Hổ si ngu ngơ cười một tiếng, phấn hồng tặng giai nhân, bảo mã tặng anh hùng. Cái này ngũ thải bảo liên mỗi 30 năm mới nở hoa một lần, đặt vào ta trong tay còn không bằng hai khối thịt ăn vào miệng bên trong thực sự. Cùng nó hỏng bét như vậy đạp, còn không bằng cho vương sứ nguyên đếm thử tươi. Nghe vậy Tuấn Mỹ công yêu cũng không còn giả mồm, cười nói, đã hổ vương đều nói như thế, vậy tại hạ liền cung kính không bằng tuân mệnh. Sau đó hai yêu hóa làm hai cô yêu phong thẳng đến Lộc Vương chỗ Lộc Giác Sơn mà đi. Trên đường Tuấn Mỹ công yêu vẫn là không nhịn được để điểm hai câu. Hồ huynh, ngài thực đôn hậu, chờ một lúc gặp Lộc Vương tuyệt đối đừng lời gì đều hướng ra nói, vạn nhất trêu đến Lộc Vương không cao hứng, gặp răn dạy liền thật được không bù mất. Nghe này hổ si ngu ngơ cười một tiếng, đa tạ vương sứ nhắc nhở. Bất quá ta đối Lộc Vương trung thành tuyệt đối, thực sự không biết rõ lúc nào thời điểm có mấy lời không thể nói. Cho nên sau đó như trêu đến Lộc Vương không vui, còn mời vương sứ ngài tại Lộc Vương trước mặt thật đẹp nói hai câu. Tóm lại liền một câu, ta hổ khiếu đối Lộc Vương trung thành nhất, Lộc Vương nói cái gì chính là cái gì, ai gây Lộc Vương không cao hứng cái kia chính là gây ta không cao hứng. Nghe vậy Tuấn Mỹ công yêu một hồi gật đầu, đồng thời nội tâm không khỏi thầm nghĩ, hổ khiếu này yêu quả thật không tệ, xem ra về sau muốn tại đại vương trước mặt nhiều hơn nói ngọn. Giang Nam, Đam Châu, Vĩnh Điền phủ, nói như vậy thẩm huynh đúng là bị người hãm hại. Trương Nghị vẫn như cũng là một bộ quý công tử cách ăn mặc, mặt mũi tràn đầy hí hư nói, mà ngồi ở hắn đối diện thì là Đam Châu Thẩm gia con trai trưởng Thẩm Nôn, chữ Lương Tài. Căn cứ Tào Hùng cung cấp tin tức, Thẩm Nôn nguyên bản cũng là Bạch Lộc thư viện học sinh, lại nghiên cứu học vấn chủ công phương hướng là lễ. lễ ký tổng cộng có nhỏ loại 46 thiên tỷ như khúc lễ nghi lễ lễ khí vui nhớ chờ một chút. Thẩm Luân bản thân tính tình cương trực, bất thiện phụ họa, tại trong thư viện tự nhiên đắc tội không ít người. Mà hắn nghiên cứu lễ ký bên trong thứ 31 thiên lại liên quan đến trung dung chi đạo, thế giới này trung dung còn không có theo lễ ký bên trong đơn độc phân ra đến khác bàn luận. Thế là liền có người bắt lấy điểm này, nói Thẩm Luân mất văn tâm, dơ bẩn hạo nhiên, mong muốn mượn sách viện văn khí vào chiều quan văn. Đối với cái này Thẩm Luân cũng không giải thích, đến một lần hắn khinh thường như thế, cho rằng thanh giả tự thanh. Thứ hai hắn trong sách sát thực tham gia tới không giống cảm ngộ. Trước kia hắn cùng thư viện những người kia cũng giống vậy, cảm thấy triều đình ô trọng, bách quan đã sớm mất văn nhân khí phách, chỉ biết mị bên trên mà không biết giáo hóa. Cứ thế mãi văn mạch tất nhiên suy, cho nên bọn hắn thủ vững nơi này, giữ vững người đọc sách cuối cùng một mảnh tịch thổ. Đây là thần thánh tiến hành, chính là đại công vô tư tiến hành. Nhưng bây giờ hắn cho rằng sai, không chỉ mình trước kia sai, chính là toàn bộ Bạch Lộc thư viện đều sai. Như thế nào trung dung? Chấp lưỡng dụng bên trong, cùng mà khác biệt, hang quá hóa dở, vừa đúng. Trung dung nói chuyện, không phải đơn giản chỉ cách đối nhân xử thế, công bằng. Càng quan trọng hơn là quốc gia đại sự, càng cũng không lệ không dựa. Mà Bạch Lộc thư viện quét che tự chân, phản cảm miếu đường. Đây là sự thực phù hợp trung dung chi đạo. Hắn xem Bạch Lộc thư viện học sinh, chỉ biết bàn xuông, chỉ điểm giang sơn. Dựa vào gia tộc hoặc người khác phụ dưỡng, mà không làm sản xuất, ngũ gốc không phân. Kết quả là còn khắp nơi rèm pha làm việc người. Dạng này thật có thể xem như quân tử. Nếu như không phải quân tử, vậy bọn hắn trong lồng ngực trước kia hạo nhiên khí thật còn tính là hạo nhiên. Nếu như Bạch Lộc thư viện những người đọc sách này chân tâm vì thiên hạ vì bách tính suy nghĩ, vậy thì hẳn là đi vào miếu đường. Cảm thấy không đúng vậy thì đi chỉ ra chỗ sai, cảm thấy làm việc người không được, vậy thì đổi chính mình bên trên. Mà không phải một mặt phàn nàn, khoác lác thanh cao. Việc này không đề cập tới cũng được. Thẩm Luân một chén rượu uống cạn, khóe mắt tràn đầy đắng chát. Trương Nghị thấy này, trong lòng ám định. Chính là ngươi. Hôm nay hắn tới đây tự nhiên là ngẫu nhiên gặp Thẩm Luân. Dù sao Bạch Lộc thư viện chính là người đọc sách địa phương, cho dù hắn có thể động đao tử đem toàn bộ thư viện đẩy ngang, nhưng vấn đề kết quả là vẫn là không thể đạt được giải quyết, thậm chí có khả năng kích thích mâu thuẫn. Cho nên nhằm vào Bạch Lộc thư viện, Trương Nghị ý nghĩ cùng nhằm vào Lưu Vân Tông là giống nhau. Từ nội bộ tan rã, mà người này nhất định phải âu sầu thất bại, lại quen thuộc thư viện tốt nhất cùng trong thư viện có khoảng cách. Như thế xem xét, Thẩm Luân quả thực quá phù hợp làm cái này nhân tuyển. Cho nên hắn hiện tại cần phải làm là làm sâu thêm Thẩm Luân ý nghĩ, kích thích ý chí chiến đấu của hắn. Nhưng Thẩm Luân nghĩ biện pháp theo thư viện khối này bản thạch bên trong chui ra một đường nhỏ đến. Sau đó hắn lại tiến vào trong rội nước bẩn, thay đổi Bạch Lộc thư viện thanh danh. Về phần rội cái gì nước bẩn tốt, không cần nghĩ, nhất tiện trực tiếp nhất phương pháp chính là nói xấu bọn hắn mưu phản, giấu kín tiền triều dư nghiệt. Mà những thủ đoạn này đối Cẩm Y Diệp vệ mà nói quả thực chính là tay cầm ném bóp, chuyên nghiệp đúng không thể lại cùng một. Đề cử chuyến hot, bước ta thoát khỏi đội, mang bốn con chó một dạng đánh. Lâm Dương thức tỉnh chức nghiệp phú năng giả chuyên bờ UFF đồng đội để nhận phản hồi sức mạnh. Gần thi đại học, bốn tên đồng đội Bạch Nhãn Lang trở mặt đá hắn khỏi tim vì chê sổ phế, kéo thấp điểm số. Lúc hưởng bờ UFF thì sướng, giờ ăn xong phải bỏ. Lâm Dương cười lạnh, trực tiếp khế ước với bốn con chó. Hắn muốn chứng minh chân lý, ông đây thả gánh bốn con chó còn hơn gánh bọn bây. Hành trình vào mặt bắt đầu, xem chó thần càn quét bảng xếp hạng. Chương 126, Tây Hà Cẩm Y Liễu vệ thiên hộ, Dương Sư Khiêm chương 126, Tây Hà Cẩm Y Liễu vệ thiên hộ, Dương Sư Khiêm trò chuyện lâu như vậy, ta còn không biết Trương huynh đến Đam Châu là làm gì. Dù mà không, Thẩm Luân nhìn về phía Trương Nghị hỏi. Hắn là người đọc sách không sai, nhưng hắn lại không đốc. Em đẹp đối phương chủ động tiến lên kết giao, lẫn nhau ở giữa còn trò chuyện như vậy ăn ý, Thẩm Luân phản ứng đầu tiên, tự nhiên là đối phương cố ý, nhưng lại tỉ mỉ nghĩ lại, Trương Nghị Cẩm Y Liễu lộc lẫy, vẹn vẹn cái này một bộ quần áo cũng không phải là phổ thông bách tính có thể ăn mặc lên. Mà hắn thì sao, là Thẩm gia con trai trưởng không sai. Nhưng vấn đề là Đam Châu Thẩm gia đã sớm xuống dốc, còn kém rất rất sang ô, tống, lương, trần những cái kia giang nam đại tộc. Cho nên đối phương như thật có sự tình muốn nhờ, vậy cũng không cần thiết tìm tới hắn á, bởi vậy hắn không nghĩ ra Trương Nghị sở cầu mục đích vì sao. Du ngoạn. Trương Nghị trả lời chỉ có hai chữ. Thẩm Luân khẽ bước cằm. Trương Nghị nói tiếp, tại hạ xuất từ Tây Bắc, đến từ Trường An, trước kia mặc dù đọc qua một chút sách, có thể làm sao tốt tại vui đùa, hoang phí việc học, may mắn tổ tiên có đức, ta đệ lại khiến cho một thân phú quý, cho nên Trương Mộ mới có cái này nhàn tình nhã trí hạ giang nam thưởng thức vùng sông nước chi cảnh. Nói đến chỗ này, Trương Nghị ngữ khí dừng lại, vừa cười nói, Trương Mộ sớm tại Tây Bắc liền nghe thư viện rầm rộ, giang nam phồn hoa, đáng tiếc trước đó việc vặt quấn thân một mực vô duyên đến tận đây, bây giờ có cơ hội đương nhiên sẽ không buông tha. Không sai giang nam tuy tốt, nhưng tại Trương Mộ mà nói chung quy là sứ khác, cho nên Trương Mộ tìm tới Thẩm huynh, tự nhiên là bởi vì thiếu một hướng dẫn du lịch. Hướng dẫn du lịch, hướng dẫn du lịch. Thẩm Luân nói rằng, cái này hướng dẫn du lịch hai chữ cũng là chuẩn xác. Trương Minh thẳng thắn, chẳng lẽ liền không sợ Thẩm Mộ không muốn là Trương Minh hướng dẫn du lịch? Tự nhiên không sợ. Trương Nghị mỉm cười, Trương Mộ du giang nam, không phải bởi vì nơi nào đó người nào đó mà đến, coi như không người hướng dẫn du lịch, cũng tính là gặp qua giang nam phong thái. Nghe vậy Thẩm Luân sững sờ, tùy theo nhịn không được cười lên, Trương Minh rộng rãi, xác thực vẫn có thể xem là một diệu nhân. Dứt lời hắn bưng chén rượu lên, xem như đem cái này cái cọc sự tình cho nhận lời hạ. Mời. Cộng ẩm. Hai người đối ẩm thời điểm, Vương Tông Hổ đống nhiên đi đến. A Lang. Trương Nghị nhìn về phía hắn lạnh nhạt nói, chuyện gì? Vương Tông Hổ đi vào bên cạnh hắn, tới gần nói nhỏ. Trương Nghị thần sắc khẽ biến, sau đó lại đối Thẩm Luân cười nói, không biết mấy ngày nữa Thẩm huynh nhưng có nhà rồi.
Tự nhiên có. Thẩm Luân nhìn Trương Nghị bộ dáng liền biết hắn lúc này tám thành có chuyện thần yếu, cho nên cũng không vòng vèo từ nói thẳng, Trương Minh mấy ngày nữa như muốn đi thư viện, đều có thể đến Tây Thành Thẩm Trạch tìm ta. Nghe vậy Trương Nghị khẽ bước cầm sau đó bưng chén rượu lên lại kính Thẩm Luân một chén rượu, lúc này mới rời đi. Ra quán rượu về sau, Trương Nghị vừa đi vừa hỏi: "Tào Hùng bây giờ tại nơi nào?"
"Thiên Hộ Sở."
"Thiên Hộ Sở bên trong?" Dương Sư Kiêm lúc này đang khẩn trương ngồi đường trong sảnh. Tào Hùng nhìn hắn bộ dáng mỉm cười nói: "Dương huynh buông lòng một chút, quốc công vẫn là rất phảng dễ gần người." Nghe vậy Dương Sư Khiêm gạt ra một cái so với khóc còn khó coi hơn cười. Tào Hùng ra hỏa này, thật sự là đứng đấy nói chuyện không đau eo. Buông lỏng. Hắn hiện tại lấy cái gì buông lỏng? Toàn bộ Nam Bắc Cẩm Y Liễu vệ người nào không biết, kinh thành phát sinh những sự tình kia. Ai không rõ ràng dự quốc công Trương Nghị tại nay để bụng trong mắt vị trí, mà bây giờ dự quốc công phụ mệnh lặng lẽ xuôi nam. Hắn đường đường một châu Cẩm Y Liễu vệ thiên hộ, thế mà nửa điểm không biết. Cái này khiến hắn như thế nào buông lỏng, cái này khiến hắn làm sao không cần trương. Ngay tại đường trung nhị người nói chuyện lúc, Trương Nghị thân ảnh từ bên ngoài đi vào. Tới. Tào Hùng nhỏ giọng nhắc nhở. Nghe vậy Dương Sư Khiêm đội vàng nhìn về phía ngoài phòng. Hạ quan tham kiến dự quốc công và phúc. Trương Nghị theo bên cạnh hắn đi qua, đi thẳng tới đường bên trong ngồi trên ghế. Duy chỉ không người tư thế Dương Sư Khiêm mồ hôi lạnh chảy ròng, ngắm Tào Hùng một cái. Dường như đang hỏi, đã nói với ngươi như thế nào không giống. Nhưng người nào biết Trương Nghị lúc này chợt nói. Tất cả ngồi xuống nói chuyện. Nghe vậy Dương Sư Khiêm không dám do dự, ngồi ở một bên trên ghế. Trương Nghị nhìn về phía hắn hỏi, bản công đến Giang Nam mục đích, ngươi biết. Như thế ngay thẳng mở ra cửa thấy sơn, nhường Dương Sư Khiêm có chút trở tay không kịp. Nhưng may mà hắn phản ứng nhanh, liền nói ngay, hạ quan ta cũng xuất thân Cẩm Y Liễu vệ. Trương Nghị ngắt lời nói. Dương Sư Khiêm lúc này hiểu ý, tranh thủ thời gian sửa lời nói, thi chức nghe Tào Thiên Hộ nói qua một chút. Trương Nghị khẽ bước cằm, Tây Hà thế gia cũng không so Đam Châu thiếu. Đam Châu lấy Ngô, Tống, Trần ba nhà cầm đầu. Tây Hà lấy Lương, đủ cầm đầu. Hai chỗ này còn lại sĩ tộc lại nhiều như Long Châu. Những năm này Tây Hà tình huống bên kia, Dương Thiên Hộ hẳn là so bản công rõ ràng hơn, cho nên vì sao bản công tới đây không thông chi ngươi, hẳn là không cần lại nói đi. Quốc công thứ tội. Dương Sư Khiêm phía sau mồ hôi lạnh chảy ròng nói, những năm này đều là ti chức quản giáo quá tùng, khiến dưới tay người mang thai tâm tư khác. Nhưng ti chức dám cam đoan, chỉ cần nay bên trên có khiến, triều đình có lệnh, quốc công có lệnh, ti chức cùng toàn bộ Tây Hà Cẩm Y Liễu vệ đều nguyện sông pha khói lửa không chối từ. Lời khoác lác xuống ai cũng sẽ nói, ta muốn là kết quả. Trương Nghị nhìn về phía hắn nói. Nghe vậy Dương Sư Khiêm nội tâm thở dài, tùy theo ngựa khí kiên quyết nói, ti chức minh bạch, định sẽ không để cho quốc công nhường nay bên trên thất vọng. Trương Nghị bước cằm nói, chuyện này ta cho Tào Hùng 3 ngày. Tây Hà khoảng cách Vĩnh Điển phủ đường xa, coi như ngày đêm đi đường qua lại cũng phải 5-6 ngày. Như thế ta liền cho ngươi 10 ngày. Sau 10 ngày, nếu vô pháp nhường bản công hài lòng, kia chuyến này sự tình Dương Thiên Hộ cùng toàn bộ Tây Hà Cẩm Y Liễu vệ đều không cần nhúng vào. Nghe này Dương Sư Khiêm hơi biến sắc mặt. Không cần lẫn vào. Cái này cùng mẹ nó dán lên bất trung nhãn hiệu khác nhau ở chỗ nào? Mắt thấy tân đế liền phải đăng cơ, những ngày an nhàn của bọn hắn sắp đến. Cái này mấu chốt, nếu như bị dán lên bất trung nhãn hiệu, kia so giết hắn còn khó chịu hơn. Chư vị huynh đệ xin lỗi, khổ một khổ các người, dù sao cũng tốt hơn khổ một khổ đại gia. Ti chức minh bạch. Dương Sư Khiêm cung kính nói. Trương Nghị nhẹ gật đầu, đứng dậy rời đi. Chờ đường bên trong chỉ còn lại Dương Sư Khiêm cùng Tào Hùng hai người. Tào Hùng lúc này mới đứng dậy tiến lên, vỗ vỗ Dương Sư Khiêm bả vai, thấp giọng nói, Dương huynh, nay bên trên đăng cơ sắp đến, quốc công đã cho ngươi cơ hội, vậy thì không được thác thất lương cơ. Cần quyết đoán mà không quyết đoán phản chịu loạn. Dương Sư Khiêm cười khổ một tiếng, lau trên trán mồ hôi lạnh, những năm này ngươi cũng biết Giang Nam tám châu tình huống đều không khác mấy, chúng ta Cẩm Y Liễu vệ có thụ xa lánh, ta nguyên nghĩ đến nước quá trong ngắt không có cá, dưới chúng phía. Dưới thu lấy chỗ tốt, mở một con mắt nhắm một con mắt cũng liền đi qua, chỉ cần không ra nhiễu loạn lớn liền thành, bây giờ xem ra là ta hồ đồ. Lời nói ở đây, Dương Sư Khiêm lại vẻ mặt nghiêm nghị nhìn về phía Tào Hùng. Xin hỏi Tào Hùng, dự quốc công lần này hạ Giang Nam, thật là nhằm vào thế gia? Tào Hùng khẽ lắc đầu. Dương Sư Khiêm hơi kinh ngạc. Thế ra chỉ là tiện tay. Tào Hùng hạ giọng nói, mục đích thực sự là Lưu Vân Tông, Bạch Lộc Thư Viện cùng Vấn Tiên Quan. Nghe này Dương Sư Khiêm đầu tiên là trong lòng giật mình, sau đó giật mình. Bởi vì như thế đến một lần liền có thể nói thông. Thế ra đại tộc mặc dù rắc rối khó gỡ, tại Giang Nam chi địa thâm căn cố đế. Nhưng lấy triều đình lực lượng thật muốn diệt trừ, chỉ cần chờ tân đế ngồi vững vàng long ỷ, sai người vung đao liền có thể. Dù sao Lý Trinh cùng nữ đế khác biệt, nữ đế không họ Lý, nàng thượng vị pháp lý bên trên vốn là có thiếu hụt. Đối mặt Giang Nam sĩ tộc, nàng kiên cường không nổi, cũng không dám đến mạnh, tự nhiên hợp tình hợp lý. Đề cử chuyên hot, vạn cổ đệ nhất phế vật đang ra hơn 3K chạy vô địch, nhiệt huyết, nhanh tiết đấu, bạo trường, ước vạn độc giả đời mạnh. 10 vạn năm trước, người người như rồng, đều có thể tu luyện võ đạo, tiếp biến đằng sau, thiên đạo sụp đổ, chư thần vẫn lạc, chỉ có một tôn luân hồi cổ tháp còn sót lại thế gian. 10 vạn năm sau, võ đạo tu hành, huyết mạch vi vương, phế huyết vi trùng, không được tu luyện, thần huyết vi long, ngao du cửu thiên. Một cái phế phẩm huyết mạch thiếu niên, ngẫu nhiên đạt được bảo tháp, xuyên qua dị giới, từ trong bụi bặm của thời. Ai bảo phế vật không thể nghịch thiên? Hắn lấy phế phẩm huyết mạch, dứt khoát bước lên Táng Thiên chi đồ. Chương 127, có tài nhưng không gặp thời, Thẩm Lương Tài chương 127, có tài nhưng không gặp thời, Thẩm Lương Tài Lý Trinh đây chính là đường đường chính chính lý máu khâu mạch, tiên đế con trai trưởng, thái tổ về sau, thái tông cháu, nơi này tôn cũng không phải là đơn chỉ cháu trai, huyền tôn, chỉ cần là mạch này hậu thế cháu đều có thể xưng là tôn. Cho nên Lý Trinh thật muốn động đến bọn hắn, ai cũng không có năng lực phản kháng. Bởi vậy toàn bộ Giang Nam nếu nói duy nhất có thể khiến cho Lý Trinh được xưng tụng phiền thoái, cũng chính là Bạch Lộc Thư Viện, Vấn Thiên Quan, Lưu Vân Tông mà thôi. Cái này ba nhà cao thủ đông đảo, bí mật còn cùng các đại thế gia sĩ tộc cấu kết, có tiền có thực lực, tự nhiên dám cùng triều đình khiêu chiến. Cùng lắm thì đại quân đến một lần, bọn hắn liền đi. Đại quân vừa đi, bọn hắn lại đến. Đại quân lâu dài đóng quân, vậy bọn hắn liền tạm thời dọn nhà. Triều đình không thể là vì cái này cộng lại cho ăn bể bụng 1000 người, hàng năm hoa mấy chục vạn lượng nuôi đại quân ôm cây lợi thỏ. Cho nên so với Giang Nam các đại thế gia, rõ ràng cái này ba nhà tạo thành phiền toái càng lớn. Hai ngày sau, Tây Thành Thẩm Trạch. Thẩm Luân ngay tại thư phòng tập viết theo mẫu chữ, chợt nghe hạ nhân đến báo, ngày hôm trước quán rượu kết bạn Trương Toàn Trương công tử tới chơi. Hắn để bút xuống, sửa sang lại áo bào đi ra ngoài đón. Trương Nghị hôm nay đổi một thân xanh nhạt thường phục, thiếu đi ngày ấy trên bàn rượu tùy ý, ngược lại thêm mấy phần thanh quý chi khí. Hắn đứng ở trong viện gốc kia lão hoại hạng, đang hầu lấy Thẩm Luân. Trương Minh. Thẩm Luân tiến lên chắp tay cười nói. Trương Nghị trở lại, cũng cười nói, mạ muội tới chơi, Thẩm huynh chớ trách. Trương Minh khách khí. Thẩm Luân dẫn hắn hướng trong sảnh đi, còn mời Trương Minh tại đường sảnh hơi chờ một lát, ta đổi y phục chúng ta liền đi. Không đổi, Thẩm Minh chỉ quản cẩn thận cách ăn mặc, vừa bạn Trương Mỗ có thể nếm thử Thẩm Minh phụ thượng nước trà. Trương Nghị mang theo trêu chọc giọng nói. Thẩm Luân nghe này chẳng những không có không thích, tương phản còn cảm giác quan hệ lẫn nhau bị kéo gần lại rất nhiều. Hắn mỉm cười, lúc này sai người đi chuẩn bị trà, mà chờ hắn hai người đi vào trung viện sau. Ngoại viện một bên có một cái lão giả bỗng nhiên đi tới dưới tảng cây hoè, đối với một bên hạ nhân hỏi, người kia là ai? Lương Tài Bằng Hữu. Hạ nhân cung kính nói, về lão thái gia lời nói, tiểu nhân cũng là lần thứ nhất thấy người này, bất quá xem hắn cùng Thiếu Lang Quân lúc nói chuyện cảm giác, xác nhận Thiếu Lang Quân bạn bè. Nghe vậy lão giả khẽ bước cằm, cặp kia lão mắt như không hề bận tâm đồng dạng nhìn chằm chằm Trương Nghị bóng lưng, nhỏ giọng lẩm bẩm. Một vị tu vi không thấp vũ phu, cháu trai này lúc nào thời điểm quen biết bực này nhân vật. Lời nói phân hai đầu. Dương Sư Khiêm bên này theo Đàm Châu Vĩnh Điển phủ sau khi rời đi, liền ngựa không ngừng vó chạy tới Tây Hà. Tây Hà 12 phủ, bàn luận thổ địa diện tích tự nhiên so Đàm Châu lớn hơn rất nhiều. Nhưng bàn luận địa lý điều kiện cùng kinh tế tài phú, nhưng lại xa xa so ra kém Nam Châu. Mà Tây Hà Thiên Hộ sở ở vào Tây Hà Thông Giang phủ, toàn bộ Tây Hà Cẩm Y Lệ vệ chỗ tổng cộng có Thiên Hộ 1 người, Phó Thiên Hộ 2 người, Bách Hộ 12 người, Thí Bách Hộ 8 người. Tổng kỳ 49 người, tiểu kỳ 160 người, lực sĩ, đề kỵ chờ một chút dưới đáy làm việc gần 800 người. Bởi vậy đơn thuần Cẩm Y Lệ vệ nhân số Tây Hà liền so Nam Châu muốn bao nhiêu. Cho nên tình huống tự nhiên cũng so Nam Châu phức tạp rất nhiều. Đồ hỗ trưởng. Dương Sư Khiêm một trưởng gỗ trên bàn, chấn động đến chén trà nhảy loạn. Toàn bộ Tây Hà Cẩm Y Liễu vệ bao quát Thiên Hộ sở bên trong gần ngàn người, lại có vượt qua hơn phân nửa người những năm này bí mật đều cùng lương, đủ hai nhà có cấu kết. Cái này Cẩm Y Liễu vệ đến cùng là Thiên Tử Cẩm Y Liễu vệ, vẫn là hai nhà này Cẩm Y Liễu vệ. Đổi lại trước kia, Dương Sư Khiêm mặc dù biết ngày bình thường chịu hai nhà này ân huệ Cẩm Y Liễu vệ đoán chừng không phải số ít. Hắn mở một con mắt nhắm một con mắt, cũng là bởi vì các huynh đệ đi theo hắn sát thực chịu khổ. Nhưng hắn chưa hề nghĩ tới, Cẩm Y Liễu vệ lại biến thành bây giờ cái bộ dáng này. Những người này nên giết, lương, đủ hai nhà càng là đáng chết. Dương Sư Khiêm sắc mặt tái xanh, trong mắt lóe lên một vẻ tăng gốc, truyền ta lời nói, mệnh Tây Hà 12 phủ tất cả bách hộ, thí bách hộ đến Thiên Hộ sở, liền nói bản quan có chuyện quan trọng cùng bọn hắn thương lượng. Nặng. Thân tín trong lòng run lên, vội vàng ứng tiếng nói, xảy ra chuyện lớn. Toàn bộ Tây Hà Cẩm Y Liễu vệ đều muốn xảy ra chuyện lớn. Chỉ là thân tín có chút nghĩ không thông, nhà mình Thiên Hộ đại nhân thế nào đông nhiên biến thành dạng này? Đại nhân đi Đàm Châu đến cùng gặp ai? Trương Minh. Trương Nghị lấy lại tinh thần nhìn về phía Thẩm Luân. Hắn xin lỗi nói, thật không tiện thất thần. Trương Mỗ không nghĩ tới cái này Bạch Lộc Thư Viện thế mà kiến tạo như vậy to lớn. Trước mắt Bạch Lộc Thư Viện xây dựng lưng vào núi, tường trắng ngói đen, thấp thoáng tại một mảnh thanh thúy tươi tốt của một ở giữa. Thêm nữa bản thân cách hoài thủy lại gần, có núi có nước, thư hương trang nhã. Trương Nghị cũng là lần thứ nhất cảm nhận được cái gì gọi là người đọc sách thánh địa. Nghe vậy Thẩm Luân cười cười, đột nhiên hắn nghĩ tới chính mình lần đầu tiên tới nơi này lúc tình cảnh, còn nhớ rõ lúc ấy hắn hùng tâm vạn trượng, tổng cho là mình không giống bình thường, tương lai tất nhiên lưu danh nơi đây. Hiện nay xem ra, lúc trước chính mình vẫn là quá ngây thơ. Trương Nghị cùng Thẩm Luân hạ thuyền nhỏ về sau, hai người chậm rãi mà đi. Thẩm Luân chỉ vào nơi xa mơ hồ có thể thấy được lầu các đình đài, dần dần giới thiệu. Thư viện có 5 kỳ cảnh, người xưng Bạch Lộc năm tháng. Thẩm Luân thanh âm nhẹ nhàng, mang theo vài phần tâm tình rất phức tạp, thứ nhất là tẩy bút chỉ tường truyền thư viện đời thứ nhất sơn trưởng nơi này tẩy bút, ao nước lâu dài màu mực, lại trông thấy cả đáy, cá bơi như mê không, học sinh nhiều ở đây gột rửa câu tứ. Trương Nghị nhìn lại, thấy một phương không lớn hồ nước, thủy sắc quả nhiên lộ ra chút tĩnh mịch, bên cạnh ao đứng thẳng mấy khối bóng loáng hoàn thạch. Thứ hai là thính đảo Lâm thư viện phía sau núi kia phiến cổ tùng rừng, gió qua lúc, tiếng như đào tuân ra, lại như thánh nhân đọc, làm lòng người thần đều tĩnh. Thứ ba là quan tinh đài chính là tiền triều sở kiến đài cao, ban đêm đăng lâm, có thể thấy được tinh rủ xuống bình dã, thư viện tiên hiển thường nơi này đêm xem thiên tượng, cảm ngộ vũ trụ chi đạo. Thứ tư là chính khí đường thư viện hạch tâm chỗ, cung phục lịch đại tiên hiển bài vị, cũng là dạy học, nghị sự, khảo giáo chi địa, đường tiền có cổ trùng, thần hôn các vang 108 hạng, ngũ ý loại trừ 108 phiền não, tỉnh lại trong lồng ngực hạo nhiên. Nói đến chỗ này, Thẩm Luân dừng một chút, chỉ hướng nơi xa một tòa bị mây mù nửa che cô phòng, cuối cùng một cảnh, huyền diệu nhất, tên là Tiếp Thiên Đài kỳ thực là phía sau núi chỗ cao nhất một khối thiên nhiên cự thạch bình đài, truyền thuyết tâm tính trí thuần, mang trong lòng hạo nhiên học sinh đứng ở trên đài, khả quan muốn tự thân văn khí cùng thiên địa giao cảm, thậm chí thỉnh thoảng thấy dị tượng, bất quá hắn cười cười, mang theo tự rêu nói, cảnh này gần trăm năm nay, thấy người, giải rác, dần dần thành truyền thuyết. Trương Nghị gật đầu, ánh mắt đảo qua thư viện các nơi. Nắng sớm bên trong, đã có không ít học sinh bưng lấy thư quyển, hoặc tại dưới hiên dạo bước đọc, hoặc tại trên băng ghế đá ngưng thần trầm tư. Người người y quan chỉnh tề, thần sắc chuyên chú, thật có một phái thanh túc khí tượng. Tùy theo hắn liền âm thầm vận chuyển thể nội hỗn nguyên chân khí, phát hiện nơi đây thư viện trên không dường như thật là có một loại vô hình khí lưu xoay quanh, thanh nhã mà trầm tĩnh. Chẳng lẽ lại thế gian này thật có hạo nhiên chính khí? Trương Nghị trong lòng bị kinh. Đối với thư viện nho tu, Trương Nghị trước kia tất nhiên là không tin. Đến một lần chưa từng thấy tận mắt, thứ hai thứ này so tập võ còn huyền huyễn. Đồng thời hắn cũng không phải chưa thấy qua người đọc sách, thậm chí còn nếm thử thổi ngưu bức, tại không ai địa phương tụng một chút kiếp trước tương đối ngưu bức câu thơ kinh văn, thậm chí tại Vân Sơn phủ lúc còn tìm người đọc sách nhường bí mật viết một chút tương đối kinh điển câu nói. Thế nhưng không có xuất hiện cái gì dị tượng hoặc là kim quang trùng thiên, một thơ trấn quốc chờ một chút tên cảnh tượng. Mà bây giờ hắn đột nhiên lại bắt đầu có chút hoài nghi mình trước kia thao tác, có phải hay không phương hướng không đúng lắm. Dù sao hắn cảm giác bên trong sách này viện phía trên khí không giả được, xem ra hôm nay phải tìm cơ hội thử một chút. Đang lúc Trương Nghị trầm tư lúc, đột nhiên phía trước cách đó không xa truyền đến một đạo không đúng lúc thanh âm. Ta tưởng là ai ở đây lớn đàm luận thư viện năm tháng, hóa ra là có tài nhưng không gặp thời Thẩm Lương tài a để cử chuyến hót, bị Hoa Khôi đánh bay sau, ta cậu thành tỷ phú thế giới hoàn thành liền ban phí đều giao không nổi nông nhị đại trần phàm, bị nạo kiều Hoa Khôi đánh bay sau, lại mở ra hạnh phúc nhân sinh. Phố đổ cổ trên kiếm lầu, thị trường chứng khoán đánh bản, tiện tay chơi chút đổ thạch, không cẩn thận liền cậu thành tỷ phú thế giới. Nạo kiều Hoa Khôi khinh thường, ngươi không xứng với ta. Nạo kiều Hoa Khôi cha khóc ròng, câm miệng. Công ty nhà ta đều bị hắn thu mua, ta cũng ở làm công cho hắn a. Tỷ phú hội nghị thượng đỉnh, Trần Phàm đạm nhiên buông tay, ta đối với tiền thật không có hứng thú, có điều các ngươi trong mắt nhìn thấy, dưới chân dẫm lên đều là sản nghiệp của ta. Chương 128, thì ra thật có hạo nhiên khí loại vật này, chương 128, thì ra thật có hạo nhiên khí loại vật này, Trương Nghị cùng Thẩm Luân đồng thời quay người nhìn về phía người tới. Chỉ thấy đối phương là một người mặc hồ tơ xanh áo, đầu đội khăn vuông tuổi trẻ thư sinh, bên cạnh còn đi theo ba bốn tên giống nhau ăn mặc người đi tới. Cùng Thẩm Luân lông mày nhíu chặt khác biệt, Trương Nghị kia là hai mắt tỏa ánh sáng. Ta hỏi ngươi, cải trang vi hành, tham chính là cái gì? Đương nhiên là trang bức à, giả heo ăn thịt hổ a tỷ như cái kia Khang Hy cải trang bím tóc hí, không đúng, là Khang Hy cải trang vi hành hí, hẳn là Khang Hy phân tích do vi hành nhớ. Tóm lại, ngươi xem một chút nửa đoạn sau hấp dẫn người nhất địa phương, không phải liền là đế hoàng áo giáp hợp thể kia một đoạn. Cho nên tự hạ Giang Nam trước đó, Trương Nghị liền đợi đến một ngày như vậy. Cái này có thể tính nhường hắn tìm được cơ hội. Mặc dù hắn không có tam đức tử, nhưng là hắn có hổ tử a đều là tử, một cái hai chữ một cái ba chữ, không kém cái gì. Thẩm Hinh Trương Nghị vừa đi về phía trước non nửa bước đang muốn mở miệng, nhưng người nào biết Thẩm Luân lại một tay đem hắn lay trở về. "Trương Nghị, Tống Văn Hiên, ngươi đây là ý gì?" Thẩm Luân nhìn về phía cầm đầu thư sinh kia nói thẳng hỏi. "Ý gì? Tự nhiên là ngươi nghe được ý tứ rồi." Tống Văn Hiên khỏe miệng mang theo một vẻ không che giấu chút nào giọng địa mai nói, "Từ biệt nửa năm, Thẩm Hinh sẽ không ngay cả lời đều nghe không hiểu đi." Nói xong Tống Văn Hiên cùng bên người kia ba tên thư sinh nhao nhao cười ha ha. Thẩm Hinh Trương Nghị dự định lên tiếng lần nữa, nhưng người nào biết lại bị Thẩm Luân ngắt lời nói. "Tống Văn Hiên, người ta ngày xưa tại thư viện ân ân đoán đoán chính là người ta chỉ biệt từ, hôm nay Thẩm Mội chỉ là bồi bạn bè thư đến viện nhìn qua, không còn ý gì khác, thức thời liền tranh thủ thời gian tối lui." "Bạn bè?" Tống Văn Hiên trên dưới dò xét Trương Nghị, gặp hắn quần áo mặc dù không tầm thường, nhưng kiểu dáng đơn giản, cũng không phải là Giang Nam lưu hành một thời kiểu dáng, lại rất là lạ mặt, không khỏi tăng thêm mấy phần kinh thị, không biết vị huynh đài này cao tính đại danh, có thể lao động ngươi Thẩm Lương tài tiếp khách, chắc hẳn có chút địa vị. Vẫn là nói, chỉ là cái nào ngưỡng mộ thư viện nổi danh, lại còn muốn chạy đường tắt thương nhân chi lưu. Một câu cuối cùng, Tống Văn Hiên tận lực lên giọng, dẫn tới phụ cận một chút học sinh nhao nhao ghé mắt xem ra. Nhất thời hai người trở thành tiêu điểm, lại không ít người ánh mắt lộ ra hoặc hiếu kỳ hoặc vẻ khinh thường. Dù sao thư viện thanh quý chi địa, nhất ghét hơi tiền thương nhân. Thẩm Luân trong mày, "Tống Văn Hiên, xin chú ý ngôn tử, Trương huynh chính là cái gì?" Tống Văn Hiên cắt ngang hắn, nhìn về phía Thẩm Luân, ngựa khí càng thêm bất tiện, "Thẩm Lương Tài, ngươi năm đó tại thư viện, liền quen sẽ luẩn túi chút ngụy biện tà thuyết, cái gì trung dung tại triều biết đi cần hợp nhất quấy đến thư viện trướng khí mù mịt, cuối cùng chính mình không tiếp tục chờ được nữa, xám xịt đi. Thế nào, bây giờ ở bên ngoài tìm không biết từ đâu tới bạn bè lại muốn trở về khoe khoang ngươi bộ kia ly kinh phản đạo đồ vật. Vẫn là nói, ngươi cái này bạn bè chính là ngươi tìm tới cái gì vào chiều phương pháp?" Ha ha, Tống Văn Hiên lời nói, nhường Thẩm Luân sắc mặt một hồi xanh xám. Phía sau hắn mấy người đi theo cười băng lên. Cũng là Trương Nghị nhìn về phía Thẩm Luân ánh mắt tràn đầy ngoài ý muốn. Chi hành hợp nhất. Ngoa tạo, dị giới bản vương Dương Minh. Tiểu tử này là đặc biệt đương đại tài a, thế nào lúc trước liền không có cùng hắn trò chuyện những này. Tống Văn Hiên, ta Thẩm Luân đi đến đang ngồi đến thẳng, sở câu sở học đều là minh lý thế thế. Tuyệt không phải ngươi chỗ phỏng đoán như vậy không chịu nổi, Trương huynh không phải người đọc sách, bị ngươi như vậy tự dưng vũ nhục, mời nói gọi là, chẳng lẽ ngươi liền không sợ ta cáo cùng giáo thẩm? Thẩm Luân sắc mặt đỏ lên, cũng không phải là xấu hổ, mà là tức giận dâng lên. Hắn hiện tại cưỡng chế lấy lửa giận của hắn, nhưng rất rõ ràng liền hắn cái này tính tình đoán chừng cũng nhanh đến bộ phát biên giới. Cáo giáo thẩm? Tống Văn Hiên tiến lên trước một bước, tới gần Thẩm Nôn, thanh âm càng là đầy đủ nhường người ở chung quanh nghe thành, "Thẩm Nôn, ngươi trước cáo giáo tập, vậy ngươi cũng phải trước có chỉ giáo tập tư cách lời nói đến nơi đây." Tống Văn Hiên lại ngữ khí biến đổi, "Đừng cho là ta không biết rõ ngươi ý đồ kia, ngươi Thẩm gia suy tàn, ngươi muốn trọng trấn cạnh cửa, lại tự cao tự đại, không chịu hoàn toàn phụ thuộc nô, Tống, chân bất kỳ một nhà, liền muốn mở ra lối riêng, thậm chí không tiếc chửi đối thư viện danh dự, thổi phồng ngươi bộ kia nhập thế làm quan ngụy biện, hôm nay mang cái này không minh bạch người đến, có phải hay không lại muốn mê hoặc vị kia đồng môn, hoặc là muốn leo lên vị kia giảng tịch?" Hắn lời còn chưa dứt, trong tay thư quyển dường như vô ý giống như hướng phía Thẩm Nôn ngực đâm tới. Lần này nhìn như tùy ý, nhưng Trương Nghị lại rõ ràng cảm giác được đối phương thư quyển đỉnh mang theo một cỗ đặc thủ khí. Tiểu tử này thật mẹ nó đủ xấu, đủ âm. Thấy này, Trương Nghị trực tiếp người đứng đầu đem Thẩm Nôn kéo lại sau lưng. Thẩm Nôn vội vàng không kịp chuẩn bị, nhưng cũng rất nhanh kịp phản ứng. "Tống Văn Hiên, ngươi muốn chết?" Lời còn chưa dứt, Thẩm Nôn há miệng một chữ phun ra, như trời nắng hạ lôi, làm cho người ta bên tai vụ vụ rung động. "Lui." Quân tử nói, "Lễ người, cho nên đính hôn sơ, quyết hiểm nghi, đường cung dị, rõ là cũng không phải. Cho nên khúc lễ mây, là lấy quân tử cung kính tiết kiệm, nhượng bộ lấy minh lễ nay ngươi tự dưng khiêu khích, nói chuyện hành động mất theo, thân sơ không phân biệt, đúng sai không rõ, đã mất lễ gốc dễ. Không phải, thì làm lui." Thẩm Nôn chỉ nói một cái lui chữ, lại không phải đơn giản trách móc. Hán tu lễ vẩn hạo nhiên. Thấu đơn một chữ, tựa như cùng nhau tiên hiển trách móc. Ấm rơi trong nháy mắt, dị tượng nảy sinh. Không thấy cuồng phong, lại phảng phất có một cố vô hình bàng bạc chi khí tự Thẩm Nôn trên thân thốt nhiên bắn ra. Quanh người hắn ống tay áo không gió mà bay, bay phất phới, tại trong chốc lát cố này vô hình chi khí ngưng tụ thành một thanh dài ba thước khí kiếm. Lúc này Trương Nghị mặc dù nhìn bằng mắt thường không đến những này, nhưng tu luyện Hỗn Nguyên chân khí hắn, lại có thể rõ ràng cảm giác được cái kia thanh khí kiếm. Nương lặng, thật sự cao võ chuyển huyền ảo. Trương Nghị trong lòng âm thầm kinh ngạc. Chiếc kia hạo nhiên khí ngưng tụ trường kiếm chém tới. Tống Văn Hiên trên mặt rêu cợt trong nháy mắt ngưng kết, chuyển thành hãi nhiên. Hắn dường như vạn vạn không nghĩ tới, Thẩm Nôn cái này ly kinh phản đạo bị đuổi ra thư viện chi đồ, cái này nửa năm đã qua trong lồng ngực chiếc kia hạo nhiên khí chẳng những không có tiêu tán, tương phản lại vẫn biến tinh thuần như thế ngưng thực. Vội vàng ở giữa, Tống Văn Hiên vô ý thức hét lên một tiếng, trong tay kia ẩn chứa một tia âm hiểm khí kình thư quyển cuốn quýt giơ lên, ý đồ ngăn cản, đồng thời trong miệng cũng lung tung lóe ra vài câu mạnh từ bên trong chương cũ, "Ta thiện nuôi ta hạo nhiên chi khí, làm khí cũng to lớn chí cương, nhưng mà, tâm hắn phủ khí nóng nảy, chỉ vì cái trước mắt, chỗ tụng chương cũ đồ có hình, mà không thần, càng chưa cùng tự thân tâm ý quan thông." Từ trên người hắn miễn cưỡng dâng lên một cỗ mờ nhạt mà hỗn tạp xám trắng khí tức, siêu siêu mèo mèo, dường như thuẫn không phải thuẫn. Vừa miễn cưỡng ngưng tụ thành hình, lại ngược lại tiêu tán. Trước mắt kia thanh được kiếm quang liền phải rơi xuống. Lúc này Tống Văn Hiên sau lưng thư đồng lại đột nhiên động. Chỉ thấy đối phương đi vào Tống Văn Hiên trước người, lòng bàn tay chân khí xoay quanh, một trưởng vỗ ra trong nháy mắt liền đem khí kiếm đánh tan. Nguy hiểm giải trừ, thư đồng buông tay xuống. Mà Tống Văn Hiên lúc này trên mặt lại không có nửa điểm vui mừng. "Thẩm Nôn, ngươi thật sự là thật can đảm. Rất tốt để cử chuyện hot." Thần Hào Chi bắt đầu phẫn nộ bạn gái trước hoàn thành bắt đầu hám làm giàu bạn gái cũ trước mặt mọi người khóc lóc cầu hợp lại. Bên cạnh quần chúng vây xem còn giúp nàng nói chuyện. Có thể nhẫn mại không thể nhẫn đủ. Đinh. Kích hoạt người sống một đời chỉ cầu thoải mái lựa chọn hệ thống. Lựa chọn chửi mắng một trận ạn gái cũ, thu hoạch được siêu xe phe ra gì là phở dạ gì một cỗ. Thuận tiện hung hăng giáo huấn đám của chúng, khen thưởng thêm một ước tiền mặt. Từ đó, Diệp Thừa chính thức mở ra Thần Hào cả đời. Chương 129, Trương Nghị cũng có thể một tiếng uống người chết. Chương 129, Trương Nghị cũng có thể một tiếng uống người chết. Nói xong lời cuối cùng, Tống Văn Hiên nghiến răng nghiến lợi, nhất là rất tốt ba chữ này tựa như là theo hắn trong kẽ răng gạt ra đồng dạng. "Tống Ngũ, đánh gãy chân hắn ném tới trong nước đi." Tống Văn Hiên đối với một bên thư đồng nói rằng. Nghe vậy không chờ thư đồng động thủ, Tống Văn Hiên bên cạnh mấy tên học sinh dẫn đầu nhịn không được ngăn lại nói: "Tống huynh, như thế có phải hay không làm có chút quá mức?" "Đúng vậy à, Thẩm Nôn mặc dù không chịu đổi, nhưng cùng chúng ta cuối cùng chỉ là lý niệm chi tranh, làm gì tàn nhẫn như vậy?" Sau lưng ba người nhao nhao khuyên bảo, Tống Văn Hiên không những không biết thu liễm, còn quay đầu trừng mắt về phía ba người. Ba người vội vàng túi lầu xuống. Tống Văn Hiên mặt âm trầm nhìn về phía thư đồng nói: "Tống Ngũ, ngươi còn chưa đọc thủ. Nghe cuốn sách này đồng chỉ có thể tiến lên." "Đã tội." Tự đi theo Trương Nghị bên cạnh Vương Tông Hổ thấy thế cười lạnh, đang muốn nói không biết lượng sức sau đó thuận tiện ra tay đánh phục đối phương. Nhưng mà ai biết không đợi hắn lời nói ra miệng, Trương Nghị trực tiếp một cước đá vào hắn trên ông. Ngay sau đó không đợi hắn quay đầu đi xem ai bị đá hắn. "Giống." Một cỗ dường như ác hổ gào thét thanh âm lại tại vang lên bên tai mọi người. Tống Văn Hiên bọn người trực tiếp sững sờ tại nguyên chỗ. Nguyên một đám sắc mặt trắng bệch nhìn về phía Trương Nghị ánh mắt tràn đầy hoảng sợ. Về phần thư đồng kia, thân thể cứng ngắc thẳng tắp đứng tại chỗ, đã thất khiếu chảy máu mà chết. "Trương huynh." Thẩm Nôn bay đầu nhìn về phía Trương Nghị, trong mắt cũng đầy là kinh hãi. "Ngươi có gan?" Tống Văn Hiên đưa tay chỉ Trương Nghị nói, "Có lá gan, ngươi đừng đi dứt lời." Mấy người liền lộn nhào hướng nơi xa chạy tới. "Trương huynh, ngươi là người tập võ?" Thẩm Nôn nhìn về phía Trương Nghị hỏi. "Thế nào? Ta chẳng lẽ không có nói Thẩm huynh, tại hạ xuất thân Tây Bắc đến từ Thương Châu." Trương Nghị mười phần trang bức cười nhạt một tiếng, vẻ mặt thần bí khó lường nói. Nghe vậy Thẩm Nôn nghẹn lời, bởi vì Trương Nghị thật đúng là đã nói với hắn, nhưng vấn đề là hắn cũng không suy nghĩ nhiều. "A, nói thật, tương giao mấy ngày nay, ta vẫn cho là Trương Nghị chính là trong nhà có một chút quyền thế người bình thường. Hiện nay xem ra, vị này Trương huynh ở kinh thành đặt chân chỉ sợ không chỉ là dựa vào trong miệng hắn vị kia cái gọi là A Đệ A Thẩm huynh, đang trách ta giấu giếm những này. Trương Nghị nhìn thấy Thẩm Luân không nói lời nào, liền hỏi. Thẩm Luân đắng chát cười một tiếng lắc đầu nói, này cũng không có. Chẳng qua là cảm thấy người đọc sách như người người đều như Tống Văn Hiên dạng này, vậy cái này sách chẳng bằng không đọc. Nghe này Trương Nghị trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì cho phải, bởi vì hắn phát hiện suy nghĩ của mình căn bản là theo không kịp Thẩm Luân tư duy chuyển biến tốc độ. Tiểu tử này đông một búa tây một gậy truy, trời mới biết hắn một giây sau lại bởi vì cái gì lại nghĩ tới cái gì. Cảm thấy không tốt, vậy thì đi cải biến, đừng tổng một mặt phàn nàn. Trương Nghị ba một tiếng mười phần bữa mở ra quạt xếp mỉm cười nói, vừa rồi ta nghe thư sinh kia nói Thẩm huynh còn có nghiên cứu chi hành hợp nhất, có thể là ta cẩn thận nói một chút. Trương huynh đối cái này cảm thấy hứng thú. Thẩm Luân sững sờ, khắp khuôn mặt là ngoài ý muốn hỏi. Trương Nghị gật đầu mỉm cười nói, ta trước kia tại Vũ Châu gặp qua một vị họ Vương lao thư sinh, trong miệng hắn liền lao nói gì đó chi hành hợp nhất còn tổng không có việc gì ưa thích nhìn chằm chằm cây trúc. Nhìn nghe này Thẩm Luân hai mắt tỏa sáng, hoàn toàn quên vừa rồi không vui. Lôi kéo Trương Nghị một bên trò chuyện trong lòng của hắn ý nghĩ, một bên mang Trương Nghị quay trở ra thư viện các nơi. Sự thật chứng minh, mỗi cái thế giới mỗi cái thời đại đều có tương ứng nhân tài. Lấy một thí dụ, nếu ngươi xuyên việt về đường triều, cho dù học thuộc thơ đường 300 thủ, khả năng trang bức cảnh tượng thực sự quá ít. Đến một lần, ngâm thơ coi trọng nhất hợp với tình hình. Thứ hai, thi từ bản thân phong cách chính là vấn đề lớn. Đơn giản mà nói, thi từ bản thân phong cách tựa như một người tính cách, chưa bị thay đổi rất nhanh quá độ kích thích trước đó, là loại nào phong cách chính là loại nào phong cách. Chưa loạn an sử đỗ phủ, đã từng biết qua nhìn nhạc. Chưa từng phát sinh qua ô đài thơ án trước đó Tô Thức, đã từng đại khí bằng bạc, hào phóng lao nhanh qua. Cho nên nếu thật xuyên biệt, ngươi dựa vào một bài thi từ có thể tạm thời chiếm được ánh mắt. Có thể lần sau như lại biết, đổi phong cách hoặc là không nên cảnh, vậy thì bắt đầu có người hoài nghi. Thậm chí như gặp nhất thời chi nạn, không biết ra được câu hay. Vậy liền bắt đầu có người cười nhạo, ngươi giang lang mới tận hoặc giang lang tài tận, mua không được tốt thi từ. Bởi vậy cùng Thẩm Luân đọc như vậy sách người trò chuyện lúc, Trương Nghị có thể không trò chuyện sâu liền không trò chuyện sâu. Dù sao liền bụng hắn bên trong điểm này mực nước, thực có can đảm trích dẫn kinh điển, hai ba câu liền lộ tẩy. Cho nên cùng Thẩm Luân trong lúc nói chuyện với nhau, hắn nói nhiều nhất chính là đại khái hẳn là giống như cụ thể ta cũng nhớ không nổi đến chờ một chút. Đối với cái này Thẩm Luân mặc dù ngay cả liền cảm thán, đáng tiếc vô duyên cùng bị kia Vương lão thư sinh tự mình gặp nhau một mặt. Nhưng Trương Nghị những này đôi câu vài lời cũng cho hắn rất nhiều cảm nộ cùng phương hướng, mà hắn đối Trương Nghị cái gọi là Vương lão tiên sinh tự nhiên cũng là hoàn toàn tin. Thẩm huynh, tảng đá kia là làm gì? Trương Nghị chỉ vào nhã hiền đường trước, một khối không có chữ bia đá hỏi. Cùng nhau đi tới, những bia đá kia phía trên đều có bi văn khắc chữ, chỉ có khối này chân bóng không có chữ, không thể kìm được hắn không hiếu kỳ. Thẩm Luân nhìn lại cười giải thích nói, tấm bia đá kia tên là Nhã Hiền Bi, nghe đồn chính là thư viện đời thứ tư sơn trưởng Trần Tử lập. Lập này bia dự tính ban đầu chính là Trần Tử là khích lệ thiên hạ người đọc sách, nói là muốn vì hắn chi đệ tử người đều cần nơi này lập luôn khắc nhớ. Nói đến chỗ này, Thẩm Luân bật cười lắc đầu nói, có thể đến nay lại không một người có can đảm này giữ lại chữ. Nghe này Trương Nghị ngạc nhiên nói, về sau những người này có phải hay không nói, này bia chính là tiên hiền còn xuất lại, không thể tùy tiện giữ lại ô, thế là cao cao chắp lên. Trương Minh thật sự là lần đầu tiên tới thư viện. Thẩm Luân sững sờ nhìn về phía hắn. Trương Nghị khỏe miệng giật một cái. Cái này thao tác thực sự quá quen thuộc. Người đọc sách không đều cái này nước tiểu tính. Tiên sinh, kia phỉ nhân ngay tại là hắn. Coi như lúc này cái kia đạo không đúng lúc thanh âm lại vang lên. Thẩm Luân hảo tâm tình lập tức không còn sót lại chút gì. Trương Nghị cũng là có chút hăng hái nhìn về phía đối phương. Tiểu tử này đầu chất thiết, thật không có gặp qua vũ phu giết người không chớp mắt. Chính mình cũng bộc lộ tài năng, thế mà còn gọi giúp đỡ chủ động tìm tới cửa. Thư viện người đọc sách đều như thế không sợ chết. Thẩm Lương Tài, ngươi còn có mặt mũi hồi thư viện? Người vừa tới nhìn qua hơn 30 tuổi, một bộ nho sam, thật là có một chút tiên sinh dạy học phái đoàn. Bất quá giọng nói chuyện nếu có thể khách khí một chút liền tốt. Tống tiên sinh, Thẩm Mỗ mặc dù đã không phải thư viện học sinh, nhưng thư viện dường như chưa hề nói qua không phải thư viện người không chiếm được này. Thẩm Luân đứng người lên không khách khí chút nào nói. Ngươi Tống giáo tập hừ lạnh nói, miệng lưỡi bén nhọn, trước kia ta chính là như thế dạy ngươi. Giáo tập Tân Huệ, Thẩm Mỗ đời này cũng sẽ không quên, cho nên Tống tiên sinh dạy thế nào Thẩm Mỗ, Thẩm Mỗ thời điểm đều nhớ. Thẩm Luân lúc này trong lời nói không có chút nào nhượng bộ ý tứ, mà lời này vừa nói ra, không chờ Tống giáo tập mở miệng, Tống Văn Hiên dẫn đầu quát lớn, Thẩm Luân ngươi làm cản, cản rỡ là ngươi. Thẩm Luân mở miệng trách móc đồng thời, Tống giáo tập cũng nghiêm nghị nói, im ngay. Đề cử chuyện hot, Thần Hào Chi bắt đầu phẫn nộ bạn gái trước hoàn thành bắt đầu hám làm giàu bạn gái cũ trước mặt mọi người khóc lóc cầu hợp lại. Bên cạnh quần chúng vây xem còn giúp nàng nói chuyện, có thể nhẫn mại không thể nhẫn đủ. Đinh, kích hoạt người sống một đời chỉ cầu thoải mái lựa chọn hệ thống, lựa chọn chửi mắng một trận bạn gái cũ, thu hoạch được siêu xe phe ra gì là phở dạ gì một cỗ, thuận tiện hung hăng giáo huấn đám của chúng, khen thưởng thêm một thước tiền mặt. Từ đó, Diệp Thừa chính thức mở ra Thần Hào cả đời. Chương 130, ngươi thì tính là cái gì? Chương 130, ngươi thì tính là cái gì? Tống giáo tập thanh âm bên trong mang theo một luồng áp lực vô hình, không khí chung quanh đều dường như vì đó trì trệ. Ánh mắt của hắn nhập đao, đâm thẳng Thẩm Luân, Thẩm Lương Tài, xem ra rời đi thư viện cái này nửa năm, ngươi chẳng những không có tỉnh lại tình ngộ, ngược lại còn làm trầm trọng thêm, vừa rồi Văn Hiên đã cáo chi ta, ngươi không chỉ có mang không rõ người ngoài tự tiện xông vào thư viện, còn vận dụng hạo nhiên khí, ý đồ thương tới đồng môn, như thế hành vi, quả thực nghe rợn cả người, nơi nào còn có nửa phần người đọc sách thể thống. Dứt lời hắn bước về phía trước một bước, rộng lượng nho sam không gió mà bay, một cỗ xa so với Tống Văn Hiên hùng hậu, cô đọng khí tức chậm rãi dâng lên. Khí tức kia cũng không phải là Tống Văn Hiên như vậy hỗn tạp sam trắng, mà là bày biện ra một loại ủ rột màu xanh đậm, mơ hồ có kinh quyển hư ảnh ở trong đó lưu chuyển trình nổi, tản ra không thể nghi ngờ uy nghiêm cùng cảm giác áp bách. Rất hiển nhiên, vị này Tống giáo tập tại kinh nghĩa nghiên cứu cùng hạo nhiên khí tu dưỡng bên trên, xa không phải Tống Văn Hiên cái loại này ăn chơi thiếu gia có thể so sánh. Thư viện thanh tĩnh, dung ngươi không được làm cản, càng dung ngươi không được cái loại này ly kinh phản đạo, tâm thuật bất chính người làm bẩn. Tống giáo tập thanh âm càng thêm băng lãnh, hôm nay ta liền thay thư viện phế bỏ ngươi cái này một thân hạo nhiên khí, miễn cho ngươi lại đi ra giả danh lừa bịp, bôi nhọ nhã nhặn. Nghe vậy Thẩm Luân nhìn về phía đối phương, thẳng tắp thân thể trong mắt không có nửa điểm ý sợ hãi, lễ ký nho hành có mây, nho có thể thân mà không thể cước cũng, có thể gần mà không thể bách cũng, có thể giết mà không thể nhục cũng. Thẩm Mỗ sở cầu chi đạo, tung cùng thư viện chủ lưu không gặp nhau, cũng là Thẩm Mỗ đọc sách minh lý sau tự hành lựa chọn, trong lòng không thẹn với thiên địa thánh hiền, ngươi đã thân làm giáo tập, không nghĩ hướng dẫn từng bước, giải thích rõ chân lý, vẹn vẹn bởi vì thiên kiến mẹ phái, lý niệm không hợp, liền muốn đi này hủy nhân đạo cơ tiến hành, cái này cùng trợ bữa trộm cướp có gì khác? Như thế hành vi, có thể xứng với ngươi một thân nho sam, có thể đối nổi giáo tập hai chữ. Sảo luôn lệnh sắc, minh ngoan bất linh. Tống giáo tập trong mắt tàn khốc càng tăng lên, hôm nay ta liền để ngươi biết, cái gì là chân chính thư viện chính đạo, cái gì là tôn sư trọng đạo. Lời còn chưa dứt, tay phải hắn nâng lên, chập ngón tay như kiếm, đầu ngón tay màu xanh đậm hạo nhiên khí kịch liệt phun trào, lại mơ hồ phát ra phong lôi chi thanh. Luận ngữ nhan nguyên, phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nghe, phi lễ chớ nói, phi lễ chớ động, trùng quanh học sinh thấy thế nguyên một đám mắt lộ ra kinh hãi. Thẩm Lương tài kết thúc, Tống giáo tập dưỡng khí 20 năm, trong lồng ngực chiếc kia hạo nhiên khí há lại hắn khả năng so. Chỉ là tranh cãi, đạo lý không gặp nhau, Tống giáo tập cử động lần này có phải hay không có chút quá mức. Thẩm Luân xuất thân thư viện, nhưng lại vọng tưởng lung lay thư viện căn cơ, hôm nay như thế cũng là đáng đời. Trung dung ra ngoài lễ quân tử năm lễ, nho sinh học lễ, như lễ không phải lương nói, vậy bọn ta chẳng phải là đều là ly kinh phản đạo chi đồ. Đối mặt Tống giáo tập gian dạy Thẩm Luân, thậm chí ra tay mong muốn phế bỏ Thẩm Luân trong lồng ngực chiếc kia hạo nhiên khí. Trung quanh học sinh cũng không xuất hiện thiên về một bên thế cục. Có người đồng ý Tống giáo tập cử động lần này, cũng có người cảm thấy không ổn, thậm chí còn có người cảm thấy Thẩm Luân bản thân liền không sai. Nghị luận học sinh cách bọn họ mặc dù có chút khoảng cách, nhưng văn đạo tu hành tới Tống giáo tập trình độ này, thính lực liền cùng tiên tiên cảnh vũ phu không sai biệt lắm. Cho nên những âm thanh này tự nhiên chạy không khỏi lỗ tai của hắn. Tống giáo tập sắc mặt cũng không dễ nhìn, Thẩm Luân, ngươi hôm nay chi hành, không biết lễ phép, hai nạp sàn luôn, miệng ra cùng bội, thân đi vượt quân, bốn người đều phi lễ, xứng nhận giang cầm. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, kia màu xanh đậm hạo nhiên khí bỗng nhiên hóa thành bốn đạo ngưng thực quan tác, cấp tốc hướng phía Thẩm Luân quấn quanh mà đi. Chiêu này, hiển nhiên so Thẩm Luân vừa rồi kia lui chữ chân luôn càng thêm tay động, ngoan lệ, trực chỉ căn bản. Thẩm Luân sắc mặt ngưng trọng đến cực điểm, hắn cảm thấy thể nội nguyên bản sinh động hạo nhiên khí trong nháy mắt bị áp chế. Đối phương lấy luận ngữ làm cơ sở, hạo nhiên làm đao, đây rõ ràng chính là muốn đoạn hắn văn đường. Tránh cũng không thể tránh. Thẩm Luân trong mắt lóe lên một tia kiên quyết. Hắn hít sâu một hơi, đã chuẩn bị tâm lý thật tốt. Quân tử có việc nên làm có việc không nên làm. Như bởi vì đối thủ mạnh mà sợ, vậy cái này sách hắn chẳng bằng không đọc. Lễ chi dụng, hòa bi quý, thiên vương chi đạo, tư làm mỹ. Thẩm Luân mỗi chữ mỗi câu xuất khẩu, không phải chờ hắn điều động thể nội hạo nhiên khí. Một cái tay chợt khoác lên hắn trên bờ bay. Phanh! Một cái mắt, một cỗ vô hình khí lãng lấy hắn làm trung tâm tản ra, thổi đến người chung quanh một hồi lảo đảo. Chuyện gì xảy ra? Tống giáo tập dẫn đầu kịp phản ứng, nhíu mày nhìn về phía Trương Nghị. Ngươi là người phương nào? Lúc này Thẩm Luân cũng quay đầu nhìn lại, Trương Minh. Hôm nay đã nói xong ngươi là ta hướng dẫn du lịch, ngươi bởi vì ta tới đây trọc sự cố, ta làm sao có khoanh tay đứng nhìn đạo lý? Trương Nghị mỉm cười nói. Nghe vậy Thẩm Luân đang muốn lại nói, muốn nói nơi đây ân oán vốn là chuyện riêng của hắn. Nhưng người nào biết không đợi hắn mở miệng, Tống giáo tập liền dẫn đầu chỉ vào Trương Nghị quát lớn. Thư viện thánh địa, há lại cho ngươi một giới vũ phu ở đây dương ai? Nghe xong lời này, Trương Nghị ánh mắt tựa như là nhìn đồ đần như thế nhìn về phía đối phương. Biểu tình kia tựa như đang hỏi Thẩm Luân. Hắn vẫn luôn như thế dũng, hắn không biết rõ ta có võ công. Đây là Tống giáo tập còn muốn mở miệng. Có thể một giây sau, Trương Nghị chân đạp liên sinh bộ đi thẳng tới trước mặt hắn. Hai người gần trong gang tấc bốn mắt nhìn nhau. Tống giáo tập đột nhiên bị dọa một cái lảo đảo. Trương Nghị lúc này thì không chút khách khí trực tiếp một cước đá vào đối phương trên ngực. Ngươi thì tính là cái gì cũng dám ở nơi này sổ loạn. Lần này hắn cũng không dùng sức, không phải lấy khí lực của hắn nhất định phải đem đối phương đạp chết không thể. Nhưng dù vậy, một cước này rơi vào Tống giáo tập trên thân đối phương cũng không chịu nổi. Tống giáo tập bay rất ra ngoài cách xa mấy mét, trên ngực sắc mặt trở nên trắng bệnh. Tống Văn Hiên thấy thế mặt lộ vẻ cấp sắc cũng nghĩ mở miệng. Có thể Trương Nghị cong ngón đúng ra, một đạo khí kình biến thành vô tướng đao khí trực tiếp từ hắn phía trên đầu khăn xẹt qua. Tống Văn Hiên đưa tay sờ lên khăn vuông bên trên lỗ hổng, cả kinh thất sắc. Trương Nghị thản nhiên nói, còn dám lắm miệng, lần sau chính là của ngươi đầu. Trương Minh Thẩm luôn lúc này tiến lên khuyên can nói, dù sao chuyện này hắn thấy là chuyện riêng của hắn, Trương Nghị một cái kẻ ngoại lai thực sự không thích hợp lẫn vào tới trong đó. Tiếp theo hắn là người đọc sách, phương diện này cùng cái khác người đọc sách đều như thế, cũng cho rằng thư viện thánh địa thực sự không thích hợp đánh thậm chí tới máu. Trương Nghị nhìn về phía hắn mở ra quả xếp khẽ cười nói, Thẩm Minh, Trương Mộ tuy là người thô hảo, nhưng tốt xấu lời nói vẫn có thể nghe hiểu được. Gia hỏa này ở ngay trước mặt ta như thế nói năng lô mãng, ta không có đánh gãy chân hắn, đều đã xem như nể mặt ngươi. Nghe vậy Thẩm Luân bất đắc dĩ than nhỏ. Rất hiển nhiên đối với Trương Nghị lời nói, hắn là nhận đồng. Thư viện những người này một mực cao cao tại thượng một bộ không coi ai ra gì, khỏi phải nói Trương Nghị, chính là hắn cũng đã sớm không có nhìn. Nếu không phải cố kỵ quá nhiều, hắn đã sớm giơ lên năm đấm đem những này người lần lượt đánh một lần. Các ngươi làm càn tống giáo tập che ngực đứng lên, thẹn quá thành giận nói: "Ta nhìn càn rỡ là ngươi." Không phải chờ hắn mở miệng, Trương Nghị liền âm thanh lạnh lùng nói: "Ngươi mở miệng một tiếng thư viện thánh địa, người ngoài không cho làm bận. Vậy ta hỏi ngươi, nơi đây nhưng vẫn là đại càn cảnh nội. Đề cử chuyên hot, vấn đỉnh tiên đồ đang ra hơn 3 ca trường phạm nhân lưu không hệ thống tư chất bình thường sơn thôn hải đồng tô thập nhị, vì báo huyết hải thâm cửu, bị buộc bước lên con đường tu tiên đầy dây hung hiểm. Đây là một thế giới ta gạt ngươi lửa, cá lớn nuốt cá bé. Không có đường tắt, chỉ có từng bước tính toán, từng bước kinh tâm. Tiên đồ dài dằng dặc, đạo trở lại gian nan, phàm nhân nho nhỏ dù cho vượt mọi chông gai cũng thể phải đi ra thuộc về mình tu tiên chi lộ.